Chương 48, giang hồ địa vị. Chương 48, giang hồ địa vị. Hồ Thanh Vũ ngầm trộm nghe tới một hồi nói nhỏ, nhưng lại không có nghe rõ đối phương nói là cái gì, cũng không biết một trận này nói nhỏ đến từ chỗ nào, chỉ là nghi ngờ hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có cái gì kỳ quái phát hiện, chỉ là thấy được cách đó không xa nhà mình Ngũ Gia Gia thân ảnh đang chậm rãi xuất hiện. Hồ Trường Canh một tay nhấc lấy một cái vóc dáng nhỏ gầy bóng người, một tay nâng một bức tranh. Lúc này đang có đầy trời hắc vụ, quỷ ảnh nhanh chóng bị hút nhiếp tiến vào kia một bức tranh ở trong. Làm bức tranh đó đem tất cả hắc vụ, quỷ ảnh hút nhiếp không còn về sau, tự động cuốn thành một quyển, đã rơi vào Hồ Trường Canh trong tay. Hồ Trường Canh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi tới, đầu tiên là trực tiếp mở ra huyền nhãn, đem Hồ Thanh Vũ cùng một nhóm kia thứ Lê yêu tộc tất cả đều tỉ mỉ quan sát một lần. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Vừa mới thu thập tiểu tử này thời điểm, lão phu cảm thấy có một tia ma khí lướt qua, các ngươi có hay không phát giác được cái gì dị thường? Cái kia đại hán một bước tiến lên, ôn quyền nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Văn bối chờ thực lực thấp, cũng không có phát giác được cái gì dị dạng. Hồ Trường Canh còn không yên lòng, ném trong tay kia nhỏ gầy bóng người, đưa tay đặt tại Hồ Thanh Vũ trên bờ vai, lấy tự thân huyền thai cảnh linh tính chân khí đem nó thể nội lại tỉ mỉ kiểm tra một lần, thẳng đến xác nhận xác thực không có dị thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cứu các ngươi cũng không phải là lão phu bản ý, là ta bảo bối này cháu trai cầu lão phu mới miễn cưỡng ra tay, các ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn ta cháu trai này a. Hồ Thanh Vũ, không phải, Ngũ Gia Gia ngươi đến thật. Vừa mới cùng Hồ Thanh Vũ nói chuyện qua tên lão giả kia, con ngươi đảo một vòng, đống nhiên tiến tới cái kia đại hán bên người, tùy trò nhẹ nhàng thọc hắn một chút. Cái kia đại hán trong lòng hiểu ý, do dự một cái chớp mắt về sau, cắn răng một cái liền đẩy Kim Sơn Đồ Ngọc trụ đồng dạng hướng phía Hồ Thanh Vũ quỳ xuống. Thiếu gia từ bi, đã cứu ta tộc lao thiếu mấy chục miệng, chỉ là tộc ta nghèo khó, không có gì chân quý sự vật có thể đại biểu lòng biết ơn, chỉ có là thiếu gia làm trâu làm ngựa để báo đáp lại, khẩn cầu thiếu gia không tiếc thu lưu. Hồ Thanh Vũ, a, cái này liền túi đầu liền bái sao? Trên người mình cũng không có phát ra cái gì vương bát chi khí a, hắn len lén liếc một cái Hồ Trường Canh, chỉ thấy lao ra từ một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, chỉ là tại lật xem vừa mới tới tay bách quỷ dạ hành đồ dường như phía trên vẽ lên mỹ nhân tuyệt thế đồng dạng. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lao ra tử rõ ràng là muốn để chính mình đến xử lý chuyện này, đành phải mở miệng nói ra, cũng là không cần như thế, cứu các ngươi cũng là ra ngoài đạo nghĩa giang hồ, các ngươi không cần để ở trong lòng. Muốn, ân cứu mạng lớn hơn thiên, nhất là thiếu gia vẫn là đã cứu chúng ta làm tộc nhân miệng, chúng ta mặc dù không có gì tiền tài bảo vật, nhưng vẫn là có một thanh tử khí lực, thiếu gia phải có chuyện gì, cứ việc phân phó, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Lao đầu kia, người già thành tinh, lời nói được vô cùng xinh đẹp, còn ngăn chặn Hồ Thanh Vũ phía sau lý do thoái thác. Hồ Thanh Vũ trong lòng cũng tin tưởng, đối phương dễ dàng như vậy liền phải đầu nhập tới, ân cứu mạng chỉ là một tiểu phương diện, nguyên nhân chủ yếu hơn phân nửa còn là bởi vì đối phương đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, mong muốn tại chính mình nơi này tìm một cái trường kỳ bắt cơm. Bất quá một cái tiên thiên cảnh có thể làm được trình độ này, cũng đủ để nhìn ra cái này một chi tộc quần đoàn kết trình độ. Hồ Thanh Vũ nghĩ, dứt khoát liền hoàn toàn thả chính mình, ngược lại cuối cùng muốn thật ra chỗ sơ suất, Vũ Gia Gia khẳng định vẫn là sẽ ra tay thay mình là tẩy. Đây cũng là xuất thân đại gia tộc chỗ tốt, rất nhiều chuyện đều có thể đi thử một chút, tỷ lệ sai số cao. Cũng được, vừa vặn bản thiếu bên người đúng là thiếu một chút làm việc người, các ngươi trước hết đi theo bản thiếu a, ngươi cũng không cần một mực quỷ, đứng lên đi. Bất quá chúng ta trước tiểu nhân, sau quân tử, có một số việc muốn sớm nói xong, ước pháp tam trường. Một, nếu như các ngươi về sau không thể làm bản thiếu hài lòng, vậy liền phải tùy thời rời đi. Hai, nếu như về sau có một ngày các ngươi không muốn lại tiếp tục chờ tại bản thiếu thủ hạng, nói thẳng liền có thể, bản thiếu tuyệt đối không mạnh. Không cần làm một ít động tác, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ba, đã vào bản thiếu thủ hạng, kia tất cả liền đều phải lấy bản thiếu làm chủ, nếu là có ai bị phát hiện có hai lòng, làm việc lá mặt lá trái, vậy cũng đừng trách bản thiếu ra tay ngon độc. Dẫn đầu đại hán lập tức tỏ thái độ, thiếu ra yên tâm, ai nếu là tổn hại thiếu ra lợi ích, ta trước tiên chém chết tươi hắn. Kế tiếp Hồ Thanh Vũ cẩn thận hiểu một chút đối phương tình huống. Một nhóm người này toàn bộ họ Vinh tự xưng Nhung tộc người, thủ lĩnh đại hán tên là Vinh Vĩnh Kim. Bọn hắn nguyên bản sinh hoạt tại phụ cận một cái sơn cốc bên trong, ngày thường liền lấy trồng trọt, đi săn, cùng cho người ta cung cấp vũ lực phục vụ nghề nghiệp. Mặc dù tương đối là hậu, nhưng nhiều ít cũng coi là khu vực phụ cận phạm vi bên trong một cái có chút nổi danh thế lực. Chỉ là gần đây phụ cận vài tòa thành nội liên tiếp đã xảy ra mấy món đại sự, để bọn hắn cũng nhận liên lụy, nhiều năm sinh tồn sơn cốc bị hủy, còn bị phụ cận vài tòa thành trì cùng một chỗ truy nã. Hôm nay còn bị người để mắt tới, kém chút làm huyết thực. Hồ Thanh Vũ một tay nâng cầm lên, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy lấy các ngươi không phải bị liên lụy, mà là làm phiền người khác chuyện gì đang nói, nơi xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Một đội kỵ sĩ nhanh chóng đi tới phụ cận, nguyên một đám tất cả đều mặc giáp cầm súng, võ trang đầy đủ. Bọn hắn vừa mới còn tại nơi xa lúc đã thấy được Hồ Trường Canh lúc buộc phát như thế, bởi vậy sau khi tới cũng không có trực tiếp động thủ, mà là hỏi trước một tiếng. Bản quan chính là lịch thành phòng giữ Lý Biệt, phụ mệnh cầm nã triều đình trọng phạm, còn mời chư vị thông báo một chút thân phận. Hồ Trường Canh cũng không nói chuyện, dường như trước kia này một đám kỵ sĩ chỉ là một đoàn không khí, vẫn như cũ liếc nhìn trong tay mình đồ quyền. Hồ Thanh Vũ nhìn nhà mình Ngũ Gia Gia cũng không có đáp lời ý tứ. Hắn xem như hoàn toàn thấy rõ, trước mắt đám người này giang hồ địa vị không đủ, còn chưa xứng cùng nhà mình Gia Gia đáp lời. Hắn trực tiếp tiến lên một bước, nói rằng, tại hạ Hoàng Lâm Sơn Hồ Gia, Hồ Thanh Vũ. Lý Việt, hóa ra là Hồ Công Tử ở đây, bản quan phụ mệnh truy tra trọng phạm, không biết mấy người khác. Nói hắn không ngừng liếc về phía những người khác, nhất là Hồ Trường Canh. Lão Hồ mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó không có lên tiếng, nhưng trên thân tự có một cỗ mạo xương thiên nhét khí thế phát ra, lại thêm vừa mới ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng, nhường Lý Việt không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí ngay cả ngôn ngữ bên trên cũng không dám có chút mạo phạm. Hồ Thanh Vũ đá một cước trên mặt đất cái kia thân ảnh gầy nhỏ, nói rằng, vừa mới chính là người này triệu hoán một nhóm quỷ vật tập kích chúng ta, còn có ta cái này một nhóm thủ hạ, ông nội ta thuận tiện liền đem nó đánh chết. Lý đại nhân nhìn xem, ngươi nói triều đình trọng phạm có phải là người này? Lý Việt chém đinh chặt sắt nói, chính là người này. Người này vốn là trong thành một nhà nào đó bang phái một cái tiểu đầu mục, đoạn thời gian trước không biết được cơ duyên gì, thực lực đột nhiên tăng mạnh, sau đó liền bắt đầu bốn phía giết người luyện quỷ, thật sự là tội ác tày trời chi đồ, còn muốn đa tạ hồ lao tiền bối là dân ngoại trừ một lớn hại. Lý Việt nói xong, lại khách sáo vài câu, liền dứt khoát mang theo thủ hạ quay đầu trở về lịch thành. Về phần bọn hắn chân chính muốn đuổi bắt trọng phạm nhưng thật ra là Vinh Vĩnh Kim bọn hắn, mà căn bản không phải kia thân ảnh gầy nhỏ, đã sớm không trọng yếu, hắn phải nhanh một chút đem hồ gia cao thủ xuất hiện tin tức mang về cho mình người đứng phía sau. Bọn người vừa đi, Hồ Trường Canh rốt cục lại bắt đầu nói chuyện, đi thôi, ta cũng đi phía trước lịch thành, dường như nơi đó hiện tại thật náo nhiệt ta. Vinh Vĩnh Kim ngượng ngùng bu lại, nói rằng, chúng ta đã lên phụ cận mấy tòa thành thị số đen, hiện tại vào không được bất kỳ một tòa thành trì Hồ Trường Canh cũng không phản ứng hắn, trực tiếp lên ngựa mình xe. Lần này Hồ Thanh Vũ cũng đi theo tiến vào xe ngựa toa xe, ngươi lo lắng cái gì, làm theo chính là, an bài người tới giá xa à. Hắn rốt cục không cần lại chính mình giá xa. Chương 49, Mậu Nữ Hoa, Quỷ Tăng chương 49, Mậu Nữ Hoa, Quỷ Tăng cuối cùng bọn hắn vẫn là không có đi thành. Nhung tộc mấy ngày nay một mực tại bệ bộn nhiều việc đảm bệnh, vừa mới lại kinh nghiệm một trận sinh tử đại chiến, sớm đã tinh bị lực tẫn. Hồ Thanh Vũ xem bọn hắn nguyên một đám tất cả đều vô cùng suy yếu dáng vẻ, nhất là những lao nhân kia cùng đứa nhỏ, càng rõ ràng hơn, liền cùng Hồ Trường Canh thương lượng một chút, đợi đến hừng đông lại xuất phát. Hồ Trường Canh không quan trọng, chính mình một người ngồi ở trong xe ngựa tiếp tục nghiên cứu hắn bách quỷ dạ hành đồ. Hồ Thanh Vũ thấy nhung tộc người bộ dáng, nhất thời động lòng chắc ẩn, đem chính mình trong giới chỉ dự trữ lương thực lấy hơn phân nửa đi ra, nhường Vinh Vĩnh Kim cầm lấy đi điểm. Chính mình thì là lôi kéo Vinh Vĩnh Kim bắt đầu hiểu rõ cụ thể hơn tình huống. Yêu tộc là một cái kỳ lạ chủng tộc, bọn hắn thuộc về nhân loại một chi, nhưng lại cùng nhân loại bình thường có chỗ khác nhau. Sự khác biệt này ngoại trừ bề ngoài bên trên bên ngoài, còn bao gồm thiên phú, thể chất này một ít ở bên trong đồ vật. Về phần những này khác biệt nơi phát ra, có một loại thuyết pháp là lúc đầu nhân tộc dung hợp cường đại linh thú huyết mạch mang tới. Một loại cách nói khác thì là thời kỳ viễn cổ nhân tộc bên trong trí giả mô phỏng tu luyện cường đại linh thú thiên phú thần thông, tu luyện tới cực sâu cảnh giới sau bị linh thú lực lượng đồng hóa tạo thành. Nô. Còn có một loại tương đối không đứng đắn lời giải thích là yêu tộc nguồn gốc từ nhân tộc tổ tiên cùng cường đại linh thú giảng hòa sau sinh hạ đời sau, hình thành một cái á nhân chủng tộc ngàn năm trước, từng có yêu tộc tiên hiền xuất lĩnh đông đảo yêu tộc thành lập một cái độc thuộc tại yêu tộc quốc gia, tên là Đâm Lê, bởi vậy hậu nhân theo thói quen đem tất cả yêu tộc gọi chung là Thứ Lê tộc, kỳ thật yêu tộc bên trong dựa theo huyết mạch khác biệt, cũng là điểm rất nhiều khác biệt. Chủng tộc. Thứ Lê quốc kiến quốc thường có tam đại hoàng tộc, 12 vương tộc. Tại 12 vương tộc bên trong liền có một chi là nhung tộc. Hồ Thanh Vũ dùng ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ vuốt ve cằm của mình, làm như có thật nói, nhìn không ra à, lão Vinh, các ngươi tổ tiên vẫn là dọa qua. Lần này gặp nạn, có phải hay không bởi vì các ngươi tổ tiên có truyền thừa thứ gì, bị người theo dõi? Vinh Vĩnh Kim bắt mấy cái chính mình rối bời tóc, nghi ngờ nói rằng, không thể nào, mấy năm trước vì phụng dưỡng ba huynh đệ chúng ta tu luyện, trong tộc bảo bối đáng tiền đều đã tiêu hao sạch sẽ. Hồ Thanh Vũ cũng chỉ là như thế thuận miệng nói, cũng không có hướng xuống mảnh cứu, ngược lại hỏi tới bách quỷ dạ hành đồ đợi trước chủ nhân tình huống. Tên kia gọi Lý Vân, vốn là bạch mã bang một cái tiểu đầu mục, hậu thiên bắt phẩm tu vi. Đoạn thời gian trước không biết thế nào được kia một quyển quỷ đồ, thực lực liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền đột phá đến tiên tiên cảnh, dạ tâm cũng bắt đầu biến lớn, trước mặt mọi người đi khiêu chiến bạch mã bang nguyên ban chủ. Hồ Thanh Vũ a một tiếng, đây là mong muốn nghịch phạt mà lên, thay vào đó a. Vinh Vĩnh Kim trên mặt đống nhiên lộ ra một tia quỷ dị biểu lộ, đối với hắn là muốn thay vào đó, không riêng gì trước ban chủ, còn có bạch mã bang vị kia bang chủ phu nhân hơn nữa có nghe đồn nói hắn còn đã từng mong muốn hướng bang chủ nữ nhi xuống tay. Hồ Thanh Vũ lập tức phát ra một tiếng kinh hô, ngoại tào đây là muốn mậu nữ hoa a, có ý tưởng. Bạch mã bang bang chủ thật bị hắn xử lý. Toa xe bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ, mậu nữ hoa. Cái từ này mới mẻ. Hồ Thanh Vũ, chính mình gần nhất có phải hay không quá bưng lỏng, dẫn đến đều có chút lãng. Vinh Vĩnh Kim quay đầu thận trọng liếc một cái toa xe, tiếp tục nói, hai người đại chiến một trận, cái kia mã bang chủ là uy tín lâu năm tiên tiên, cuối cùng dùng bộ phát bí kỹ đả thương Lý Vân, nhưng mình cũng giống nhau bị trọng thương, về sau không có mấy ngày liền đã buông tay nhân gian. Mà kia Lý Vân, hắn cũng không biết mình bởi vì người mang quỷ đồ, cũng sớm đã bị người để mắt tới, tỉ thí kết thúc sau ngày thứ hai, trong thành liền dán ra lệnh truy nã. Đồng thời còn có bạch mã bang cũng bị treo mấy đầu tội danh, trong đó nặng nhất một đầu chính là Lý Vân giết những người kia, tất cả đều bị tính tới toàn bộ bạch mã bang trên đầu, nguyên nhân là Lý Vân cũng là bạch mã bang người. Chúng ta cũng là bởi vì bình thường cùng bạch mã bang có nhiều hợp tác, bị cùng nhau liệt vào đối tượng nghi ngờ, triều đình yêu cầu chúng ta vô điều kiện phối hợp điều tra. Vinh Vĩnh Kim tức giận bất bình nói, chúng ta một khi thúc thủ chịu trói, trời mới biết bọn hắn sẽ thế nào đối đãi với chúng ta, đã nhiều năm như vậy, triều đình liền cũng chưa hề đem chúng ta làm người nhìn qua. Lần này cũng giống vậy, mặt ngoài chỉ là tới tra hỏi, trên thực tế đại quân cũng sớm đã bao vây chúng ta sân gốc. Mẹ nó, bọn hắn liền chiếc lồng đều đã chuẩn bị xong. Một bên khác, Lý Việt ra roi thúc ngựa trở lại lịch thành thành nội, trực tiếp tiến vào phủ thành chủ. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng trong phủ thành chủ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trong hành lang, một cái diện mạo uy nghiêm nam tử trung niên ở giữa ngồi ngay ngắn, không nhanh không chậm thưởng thức trong chén trà nước trà. Tại hắn phải dưới tay ngồi một cái tăng nhân ăn mặc cường tráng lão đầu, chỉ là lao hòa thượng này mặc nạ áo, người mặc một cái màu xám cà sa, nhưng hắn tất cả lộ ở bên ngoài làn da mặt ngoài trải rộng màu nâu xanh quỷ dị hình xăm, ngay cả trần trùng trục trên đầu đều là. Những này hình xăm đồ án phảng phất như là từng trương vặn bẹo mặt quỷ, để cho người ta nhìn cực độ khó chịu. Lý Việt đội vàng đi vào trong đường, chỉ liếc qua một cái lao hòa thượng liền lập tức thu hồi ánh mắt, hắn cảm giác mỗi lần nhìn thấy lao hòa thượng, đối phương trên mặt mặt quỷ liền tất cả đều sẽ nhìn mình cằm chằm, làm cho người đáy lòng hoảng sợ. Nam tử trung niên đặt chén trà xuống, nói thẳng, hoàng hoàng trương trương, xem ra chuyến này là không quá thuận lợi à, lại để cho tiểu tử kia chạy. Lý Việt cười khổ một tiếng, nói rằng, bẩm đại nhân, thuộc hạ đã đuổi tới Lý Việt, cũng đồng thời gặp đám kia nhung tộc người, chỉ là bị một cái khác nhóm người vượt lên trước một bước thành chủ mặt lộ vẻ tò mò, hỏi, hai bên đều bị cướp đi. Ngươi không phải mang theo một đội kỵ binh đi sao, đối phương tới nhiều ít người, có thể để ngươi không công mà lui. Lý Việt chần chờ một chút, vẫn là nói, chỉ có hai người Lý Bân bị lão giả kia giết, bảo đồ cũng rơi vào lão giả kia trong tay. Kia một đám nhung tộc người dường như cũng đầu nhập vào hai người kia. Lần này liền lão hòa thượng kia cũng không nhịn được mở miệng, chỉ có hai người, liền có thể để ngươi Lý đại nhân tay không mà về, xem ra là có cao thủ. Lý đại nhân tham thính tinh tưởng đối phương là lai lịch thế nào sao? Kia một đám nhung tộc cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, lão nạp nguyên bản cũng chỉ là gặp bọn họ huyết khí nồng đậm, phẩm tướng tốt hơn, nghĩ đến lấy ra cô động tự thân quỷ thể. Thuận tiện có thể nhìn lại một chút bọn hắn trong tộc sẽ hay không có thần vận thạch bản truyền thừa xuống. Chính là kia quyền bách quỷ dạ hành đồ đối lão nạp tu hành có chút trọng yếu, như đối phương địa vị đồng dạng, lão nạp cũng không tiếp ra tay một lần. Lý Việt trong lòng không khỏi dâng lên một tia kỳ vọng, thốt ra, đối phương là một già một trẻ, tiểu nhân cái kia tự xưng là Hoàng Lâm Sơn Hồ gia Hồ Thanh Vũ, già cái kia không nói chuyện. Hắn biết trước mắt cái này lão hòa thượng là xuất thân thất quỷ tự một gã quỷ tăng, thực lực đã đến huyền thái cảnh. Kia thất quỷ tự nghe nói là từ một vị nhập ma đại hòa thượng sáng tạo, truyền thừa võ công Phật, quỷ hai đạo song tu, rất là quỷ quyệt. Kết quả chờ hắn nói vừa xong, trong đường lập tức lâm vào một trận trầm mặc. Thành chủ vung lên ống tay áo, việc này như vậy coi như thôi, đem thành nội đối nhung tộc truy nã triệt tiêu a. Nói xong liền quay người tiến vào hậu viện. Quỷ tăng thấy Lý Việt một bộ ngây ngốc bộ dáng, trong miệng viên tiếng niệm Phật, mở miệng giải thích, cái này Hồ Thanh Vũ là Hồ gia gần đây quật khởi nhân tài mới nổi, là Hồ gia trước mắt trọng điểm bồi dưỡng người kế tục, bây giờ có thể mang theo hắn đi ra lịch luyện, vẫn là lão giả, kia tỷ lệ lớn sẽ là Hồ gia tam lão bên trong một vị, chúng ta không thích hợp cùng đối phương lên xung đột. A Di Đà Phật, chính là đáng tiếc kia một quyển bảo đồ, lấy Hồ gia tác phong, đã rơi vào trong tay bọn họ, là rốt cuộc nếu không đến đây Lý Việt vẫn như cũ không nghĩ ra, đại sư, ngài không phải cũng là huyền thai cảnh đi, ngài muốn ra mặt, lại thêm chúng ta lịch thành vũ lực, đối phương nhiều ít sẽ cho chút mặt mũi à? Quỷ tăng lập tức cũng không muốn nói chuyện, ngược lại bắt đầu suy nghĩ mình nếu là tại chỗ đem cái này Lý Việt luyện vào quỷ thể, lịch thành thành chủ sẽ hay không theo đuổi cứu hắn cũng không thể nói thẳng, chính mình mới vừa mới đột phá huyền thai cảnh không bao lâu, Hồ gia tam lão bên trong có hai vị là trưởng thành lao huyền thai, vạn nhất đụng phải trong đó một cái, lấy kia hai cái lao giả tính cách, chính mình cái này thật vất vả luyện thành quỷ thể 89/10 sẽ bị bọn hắn cầm, lấy đi tế luyện kia một quyển bảo đồ. Chương 50, tiên thiên vị vong nhân thánh thể. Chương 50, tiên thiên vị vong nhân thánh thể. Cùng một thời gian, lịch thành bên trong một chỗ trong linh đường, một gã người mặc màu trắng đồ tang xinh đẹp phụ nhân trên tay cầm lấy một trường tờ giấy nhỏ, đang nghe thủ hạ báo cáo. Bên người còn ngồi quỳ chân lấy một cái tuổi trẻ một chút tiểu mỹ nhân, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân nhi hòa lẫn, làm cả linh đường đều lộ ra sáng mấy phần. Trước kia hồi báo thủ hạ vừa lui ra ngoài, lập tức liền lại có một gã thủ hạ chạy vào. Phu nhân, vừa mới phủ thành chủ truyền đến tin tức, nhung tộc lệnh truy nã bị triệt tiêu. Mỹ phụ sắc mặt dây lát biến, nguyên bản còn có một số do dự lập tức liền bị kiên định thay thế. Nàng quay đầu đối bên người tiểu mỹ nhân nói rằng, Duyệt Nhi, ngươi lập tức cùng ta cùng đi một chuyến a. Vương Tử Duyệt mặt mũi tràn đầy không hiểu, nương, những người kia vừa ra tay liền đoạt Lý Bân bảo đồ, đến cùng phải hay không người tốt cũng nói không chừng đấy chứ, chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi qua đầu nhập bảo, không thích hợp à? Hơn nữa phủ thành chủ đều đã rút lui nhung tộc lệnh truy nã, vậy đối với ta nhóm hẳn là cũng sẽ không lại truy cứu a. Vương phu nhân sắc mặt nghiêm túc giải thích nói, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, phủ thành chủ nếu như bằng lòng buông tha chúng ta, như thế nào lại chỉ triệt tiêu nhung tộc lệnh truy nã? Hơn nữa coi như phụ thành chủ bằng lòng buông tha chúng ta, ngươi cho rằng người khác cũng sẽ không tới tìm chúng ta phiền phải sao? Người bên ngoài không nói đến, liền giúp bên trong ngươi mấy cái kia thúc thúc bà bá, có ai sẽ bằng lòng tùy tiện buông tha hai mẹ con chúng ta? Bên kia người tới, thân phận của bọn hắn nếu như ta không có đoán sai, có lẽ chính là chúng ta duy nhất đường sống. Sáng sớm ngày thứ hai, Hồ Thanh Vũ theo trong nhập định khoan thai tỉnh lại, trong lỗ mũi đã ngửi thấy một cỗ đồ ăn phiêu hương. Có thủ hạ chính là thoải mái, rốt cuộc không cần sáng sớm tỉnh lại còn phải tự mình động thủ chuẩn bị bữa ăn sáng. Hồ Thanh Vũ chính cùng Ngũ Gia Gia cùng một chỗ hưởng dụng điểm tâm, nơi xa lại chuyển tới một hồi tiếng vó ngựa. Chỉ thấy hai cái nữ tử áo trắng mang theo bốn tên thủ hạ đang chạy như bay đến. Vương phu nhân mang theo nữ nhi tiện tay xuống tới phụ cận, nhìn thấy một đám nhung tộc người vây quanh hai tên quần áo tinh xảo già trẻ hưởng dụng điểm tâm, lập tức lôi kéo nữ nhi xuống ngựa. Mẹ con hai người cùng đi tới Hồ Thanh Vũ trước mặt hai người, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, phanh 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 bắt đầu dập đầu, kêu lên: "Tiểu nữ tử Bạch Mã Bang vị vong nhân Vương thị, bái kiến Hồ lão tiền bối, mời lão tiền bối cứu mạng." Hồ Thanh Vũ ánh mắt theo bản năng liền bị hấp dẫn. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ đồng thời xuất hiện, vốn là dễ dàng hấp dẫn người chú ý lớn thành thục xinh đẹp, tiểu nhân xinh xắn được người, nhất là Vương phu nhân, mặc dù mặc vào một thân rộng rãi màu trắng đồ tang, nhưng vẫn như cũ che lấp không được nàng kia một thân phong quen thuộc đường cong, trong lúc phất tay liền có thể rõ ràng nhìn thấy kia từng đạo sung mãn, kinh người đường cong. Trắng thuần đồ tang mặc dù là vải bố giáp liệu chế, ngược lại càng thêm làm nổi bật lên nàng lộ ở bên ngoài một đoạn cái cổ ánh nhuận như ngọc, cái cổ hướng xuống thì là lộ một đoạn ngắn tinh xảo gợi cảm xương quai xanh. Đầu đầy tóc xanh dùng một cây châm gài tóc lỏng lẻo kéo, lại cũng không lộ ra rối tung, mấy sợi sợi tóc đã bị mồ hôi ướt nhẹp, dán tại thấm mồ hôi bên gáy, nhường nàng kia da thịt trắng non bên trên phản xạ ra một sợi thủy quang. Mà khi nàng bị giảm xuống đất dập đầu thời điểm, càng là rung động thật sâu tới Hồ Thanh Vũ. Toàn bộ thân thể trước thấp sau cao, phục trên đất, lại thêm quỷ gối xoay người trực tiếp đem một bộ quần áo cho căng đến dán thật chặt tại nàng mặt ngoài thân thể, đưa nàng lúc này thân thể tối cao bộ vị cho thấy kinh tâm động phách sung mãn, tựa như một cái chín mọng cây bảo mật. Theo dưới cặp mông đi vào phần eo, bắt đầu rút về, sau đó tới bộ ngực, lại là một đạo kinh người vòng tròn. Cái tư thế này, mặc đồ này, quả thực là tuyệt sắc. Hồ Thanh Vũ không tự chủ sờ soạn một chút cái mũi, sợ mình một cái cầm giữ không được, tâm thần động đãng phía dưới, trước mặt mọi người chảy máu mũi trước mắt vị này vương phu nhân coi là thật được xưng tụng là tiên tiên vị vong nhân thánh thể. Mặc dù trải qua đường dài bốn ba, nhưng vẫn như cũ biểu hiện không chút hoang mang, thanh âm nói chuyện không cao không thấp, ngữ tốc nhẹ nhàng, cán chữ rõ ràng, cũng không gấp rút thở dốc. Hồ Trường Canh lạnh nhạt nói rằng, nơi này sự tình lão phu mặc kệ, toàn bằng lão phu tôn nhi làm chủ. Nói nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một đạo cường hành khí kình hiện hiện, vương phu nhân cùng với nàng nữ nhi hai người liền rốt cuộc quỳ không nổi nữa. Vương phu nhân thấy đối phương cách xa 4-5 mét, tiện tay phát ra một đạo khí kình liền có thể trực tiếp đem chính mình mẫu nữ nâng lên, trong lòng hãi nhiên. Lúc này mới biết trong truyền thuyết huyền thai cảnh cao thủ đến cùng có cỡ nào như thế. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, quay người lại lập tức lôi kéo nữ nhi hướng phía Hồ Thanh Vũ phương hướng quỳ xuống. Cái này vương phu nhân vốn là ánh mắt gắt, mà lại thịnh tình thương nhân vật, một cái liền nhìn ra Hồ Thanh Vũ có thể so sánh bên cạnh vị kia lão hồ dễ đối phó nhiều, nhưng nàng vẫn như cũ lấy ra giống nhau như lúc dáng vẻ. Quả nhiên, Hồ Thanh Vũ tiểu tử này, ngoài miệng suốt ngày ồn ào không ngừng, kết quả vừa đến hiện tại cái này lầm chàng thời điểm, hắn thậm chí đều không có ý tốt vào tay đi cho vương phu nhân đỡ một thành. Chỉ là đứng ở nguyên địa, khô cằn nói câu, phu nhân không phải làm này đại lễ, vẫn là đứng lên mà nói a. Vương phu nhân cũng không đứng dậy, mà là vẫn như cũ quỳ rạp trên đất, trong miệng hô, mời Hồ công tử cứu chúng ta mẫu nữ một mạng. Hồ Thanh Vũ nhìn trước mắt vương phu nhân tư thế, tiết hầu không tự giác nuốt xuống một chút, cuối cùng hắn kiếp trước cũng là từng trải trên internet các loại khảo nghiệm chiến sĩ, mặc dù trong lòng rất muốn, cuối cùng vẫn là bảo trì lại lý trí của mình. Phu nhân các ngươi đứng lên trước đi. Tối hôm qua lão Vinh đã nói với ta một chút các ngươi bạch mã bang chuyện, ta cũng có thể ra tay kéo các ngươi một thành. Nhưng chúng ta dù sao chỉ là đi ngang qua nơi này, ta Hồ gia cơ bản cũng không bao gồm cái này một mảnh, ngươi nếu muốn đầu nhập vào ta, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, cái này chính ngươi cân nhắc tốt. Vương phu nhân lập tức nói rằng, nô gia loại tình huống này, có thể sống mệnh đã là giao nộp thiên chi may mắn, nào còn dám lại hy vọng xa vời cái khác. Tốt, chúng ta bây giờ liền phải đi lịch thành, ngươi trước hết nghĩ tốt, phải mang theo người nào, có thể mang người nào. Chờ chúng ta thời điểm ra đi, liền đi theo cùng một chỗ a. Vương phu nhân lại lập tức quỳ xuống đất hành đại lễ, mới đứng dậy, đa tạ công tử. Kế tiếp hiện trường đông nhiên liền không có một người nói chuyện, trầm mặc mười mấy giây, vẻ lúng túng khí tức lặng yên xuất hiện. Vương phu nhân nhẹ nhàng bước liên tục, đi vào Hồ Thanh Vũ bên người, ôn nhu nói, nô gia tối hôm qua còn thám thính tới trong phủ thành chủ một chút tin tức. Hồ Thanh Vũ thở dài một hơi, lập tức nối liền, à, phu nhân cùng tiểu thư còn không có ăn điểm tâm à, ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Vương phu nhân hai tay trùng điệp với mình phân bụng, khẽ không người, lưng eo vẫn như cũ bảo trì thẳng tắp, chỉ là nửa người trên hướng phía trước nghiêng 30 độ tả hữu, ánh mắt cũng không nhìn thẳng Hồ Thanh Vũ mà là rơi vào hắn dày chỗ. Ngựa khí nhẹ nhàng chậm chạp nói rằng, tối hôm qua Lý Việt về thành không lâu sau, thành chủ liền hạ xuống mệnh lệnh, triệt tiêu nhằm vào Vinh Tiên Sinh nhất tộc lệnh truy nã chương 51, Hắc Ưng vệ lại cho người mượn chương 51, Hắc Ưng vệ lại cho. Người mượn vương phu nhân đem chính mình trong thành dò tham rất nhiều tin tức từng cái đều nhỏ giọng nói một lần, thoáng triển lộ một chút tự thân giá trị. Vinh Vĩnh Kim nghe nói nhóm người mình trên người lệnh truy nã đã bị hủy bỏ, lập tức mặt mũi tràn đầy hỉ khí. Trước đó chỉ là có nghe nói qua Hồ gia là thập đại thế gia một trong, nhưng là đối cái này thập đại thế gia hàm kim lượng một mực không có gì cụ thể khái niệm, lần này xem như thấy được. Vương phu nhân ăn xong điểm tâm, nhẹ nhàng dùng một khối tấm lụa lau đi khóe miệng, do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra, "Công tử, nô gia còn có yêu cầu quá đáng, mong muốn cùng công tử lấy một người." Hồ Thanh Vũ tùy tiện hỏi, "Ngươi muốn người nào?" Chỉ thấy nàng cắn cắn đỏ tươi bờ môi, giọng căm hận nói rằng, "Chính là cái kia bội bạc tiểu nhân Lý Bân." Hồ Thanh Vũ nghe răng nói rằng, "Điều này e rằng không được." Tên kia vương phu nhân sắc mặt biến hóa, kia đỏ tươi bờ môi dường như đều trở thành nhạt mấy phần, nhưng nghe Hồ Thanh Vũ tiếp tục nói, "Đã chết, thi thể đúng rồi, Lao Vinh, ngươi cho chôn cái nào?" Vinh Vĩnh Kim mặt mũi tràn đầy mộng bức ngẩng đầu, ta không coi chôn à, liền trực tiếp ném bên kia. Nói đưa tay chỉ một cái phương hướng. Vương phu nhân lập tức đứng dậy làm một cái vạn phúc, đà tạ công tử. Nô gia muốn đem cái này tặc nhân đầu người mang về tế điện vào phu, công tử Hồ Thanh Vũ không quan trọng khoát tay áo, nhưng trong lòng một hồi nhẹ rằng, thế giới này người thật sự là mơ muội, thế mà còn giữ vững bắt người thủ cấp tế điện tập tục xấu. Đơn giản thu thập một chút, đám người liền bước lên tiến về lịch thành đường. Vinh Vĩnh Kim tự mình ra xa, lại để cho nữ nhi của mình Đinh Tâm Tâm theo Hồ Thanh Vũ cùng một chỗ tiến vào toa xe phục thị hai người. Vương phu nhân vốn cũng muốn vào tới toa xe bên trong tiến hành phục thị, nhưng nhìn thoáng qua toa xe lớn nhỏ, đành phải thôi. Vinh Tâm Tâm tiến vào toa xe về sau nhu thuận ngồi quỳ chân tại một cái góc chỗ. Tại nàng ngồi xổm hạ xuống trong nháy mắt đó, Hồ Thanh Vũ đông nhiên tâm huyết dâng trào, lén lén liếc một cái mông của nàng, hắn dường như thấy được một đầu lông xù cái đuôi ở nơi đó lay động nhoáng một cái. Vinh Tâm Tâm mẫn cảm đã nhận ra đạo này ánh mắt, nhưng cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường, chỉ là khuôn mặt hơi ửng đỏ một kia. Hồ Trường Canh ung dung ăn bữa ăn sau hoa quả, khóe miệng không tự chủ cũng khơi gợi lên một kia. Nguyên bản chỉ có một cỗ xe ngựa, một đêm công phu liền bành trướng tới hơn trăm người, nhất là nhung tộc, bọn hắn là cả tộc chạy nạn, còn mang theo không ít gia hỏa sự tình, cùng mười mấy chiếc đơn sơ xe vận tải. Bởi vậy đội ngũ tốc độ một chút liền chậm lại. Mãi cho đến tiếp cận giữa trưa, bọn hắn mới rốt cục đi tới lịch thành cửa thành. Hồ Thanh Vũ trong lòng đã bắt đầu có chút hối hận, chính mình không nên đổ nhất thời sảng khoái, đã thu cái này hai nhóm thủ hạ. Thật sự là kiếp trước làm trâu ngựa nên được quá lâu, chịu bất khí quá nhiều, hiện tại vừa có xoay người làm chủ nhân cơ hội, loại kia cảm giác sảng khoái thật sự là để cho người ta quá khó mà dứt bỏ. Vương phu nhân rồi ngựa đi vào cạnh xe ngựa, ôn nhu xin chỉ thị, "Hồ tiền bối, công tử, phía trước chính là lịch thành, chúng ta nhiều người như vậy vào thành đoán chừng không tiện lắm. Ngoài thành chúng ta Bạch Mã Bang có một chỗ trang viên, không bằng trước tiên đi nơi này tu chỉnh a." Hồ Thanh Vũ gật đầu, "Cũng tốt." Một đoàn người ở cửa thành đám người ánh mắt cảnh giác bên trong, ngoặt một cái, đi tới một chỗ chiếm diện tích khá lớn trong trang viên. Tiến vào trang viên, Vương phu nhân an bài hạ nhân dẫn nhung tộc người xuống dưới an trí, chính mình thì cùng nữ nhi Vương tiểu thư cùng một chỗ mang theo Hồ gia hai người cùng Đinh Vĩnh Kim cha con cùng một chỗ tiến vào đại đường, phân biệt ngồi xuống. Đám người hơi hơi nói chuyện phiếm trong chốc lát sau, Hồ Thanh Vũ liền nói rằng, "Lão Đinh, một hồi sau khi ăn cơm trưa xong các ngươi ba huynh đệ liền đi theo Vương phu nhân cùng một chỗ, phối hợp nàng đem trong bang chuyện xử lý thỏa đáng. Các ngươi chỉ cần đã qua làm cái công cụ người là được." Toàn bộ hành trình nghe Vương phu nhân chỉ huy, nàng nhường đánh người liền đánh người, nàng nhường giết người liền giết người. "Vinh Vĩnh Kim, được rồi, việc này đơn giản." Lúc này vừa vặn mấy tên hạ nhân đem Vương phu nhân sớm hạ lệnh thủ hạ an bài cơm trưa đã bưng lên, cái thứ nhất trên khay chính là một cái đĩa, phía trên còn đóng cái nắp. Hồ Thanh Vũ cũng không để ý, chính mình đưa tay liền trực tiếp mở ra phía trên cái nắp, chỉ thấy cái nắp phía dưới cũng không phải là bánh ngọt thức ăn loại hình, mà là một trường chồng chất thành một cái khối vuông nhỏ trang giấy. A, Hồ Thanh Vũ đưa tay liền cầm lên trang giấy. Vương phu nhân mấy người nghe được hắn tiếng kêu kinh ngạc, tất cả đều vô ý thức nhìn lại. Thoáng chốc, Vương phu nhân sắc mặt đều trắng ra mấy phần, đây là ở đâu ra, là ai thả? Mấy cái bưng thức ăn tiểu tỷ tỷ lập tức bị dọa đến một cái hai cái tất cả đều quỳ xuống trên mặt đất. Lúc này Hồ Thanh Vũ đã thấy rõ trên tờ giấy viết nội dung, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đem tờ giấy chuyển cho Hồ Trường Canh. Trong miệng nói rằng, không liên quan chuyện của các nàng cùng các ngươi cũng không quan hệ. Hồ Trường Canh xem hết, hắc không sai cười một tiếng, nói rằng, đám gia hỏa này, thật đúng là sẽ gặp khe hở cắm kim châm. Hồ Thanh Vũ tiếp tục đối với Vương phu nhân mấy người nói rằng, xem ra nguyên kế hoạch muốn biến một chút. Chúng ta có thể muốn tại cái này lịch thành chờ lâu bên trên 2-3 ngày. Lao Vinh, các ngươi vẫn là theo vừa rồi an bài, trước giúp Vương phu nhân giải quyết trong bang vấn đề sau đó lại quay đầu đối với Vương phu nhân nói rằng, phu nhân, nhung tộc cao thủ giúp ngươi, cũng không thể để người ta bạch bạch xuất lực. Bọn hắn lần này tránh hay, mang vật tư cực ít, ngươi liền giúp bọn hắn mua sắm chút vật tư xem như thủ lao à. Vương phu nhân, nên như thế. Hồ Thanh Vũ cuối cùng nói rằng, các ngươi đi xuống trước đi. Gọi người đi phòng bếp nơi đó đem người mang tới. Vương phu nhân mấy người hai mặt nhìn nhau, đành phải lại để cho hạ nhân đem vừa mới bưng lên toàn bộ triệt hạ đi. Cuối cùng Vương phu nhân còn tự thân đi một chuyến bếp sau, quả nhiên thấy một cái xa lạ hán tử áo đen đang lặng lặng đứng ở giữa sân, cùng cái khác hạ nhân lộ ra không hợp nhau. Người tới hóa ra là một vị hắc ứng vệ bách hộ, tên là Hế Đức Hải, mục đích lại là đến cho người mượn. Ngươi nói là lịch thành trong phủ thành chủ cung phụng cao thủ là xuất từ Thất Quỷ Tự Quỷ Tăng, Hắc Mộc Hòa Thượng. Hế Đức Hải hồi đáp, đúng vậy, cái này Hắc Mộc Hòa Thượng vì tu luyện Thất Quỷ Tự Quỷ Đạo công pháp Thiên Quỷ Phụ thân phạm vào nhiều lần đồ sát đại án, cũng sớm đã lên triều đình truy nã danh sách, chỉ là người này xưa nay cẩn thận, ra tay lại tàn nhẫn, ba phen mới bận trốn khỏi truy bắt. Năm ngoái càng là đồ diệt Hà Đông đạo cảnh nội nguyên một tòa tông phái, dùng cái này đột phá đến huyền thái cảnh. Bởi vậy lần này phát hiện tung tích của hắn về sau, chúng ta đã trước tiên báo cáo tổng bộ, dự định triệu tập cao tầng lực lượng đem nó đuổi bắt hạ ngục. Chỉ là tổng bộ hồi âm nói là gần đoạn thời gian Hồ tiền bối sẽ theo phụ cận trải qua, để chúng ta trực tiếp tới cầu Hồ tiền bối ra tay. Nói đến chỗ này ngay cả Hề Đức Hải chính mình cũng cảm giác có chút ngượng ngùng. Bắt lính cũng không có loại này bắt pháp tha hơn nữa trước mắt cái này một vị Hồ gia ngũ trưởng lão đây chính là nhiều năm lão huyền thai, để cho mình cái này nho nhỏ tiên tiên, mặt cứ như vậy hơi lớn, người ta làm sao tùy tiện nghề tình. A, chương 52, hoành hành bá đạo, chương 52, hoành hành bá đạo. Hồ trưởng canh ung dung nói rằng, đại nhân nhà ngươi cho ngươi dạng gì thẻ đánh bạc? Tổng không đến mức là muốn tay không bắt sói a? Có, có. Hế Đức Hải vội vàng đưa lên một phong sơn hồng đóng kín giấy viết thư. Ngay sau đó lại lần nữa mở miệng nói ra, lúc này ở lịch thành phụ cận chúng ta còn có thể điều động tiên thiên cảnh cao thủ có 7 vị, đến lúc đó tiền bối chỉ cần đối phó kia Hắc Mộc Hòa Thượng một người liền có thể, phụ thành chủ cái khác vũ lực cùng Hắc Mộc Hòa Thượng mấy cái đồ đệ đều có thể giao cho chúng ta. Cái này nho nhỏ lịch thành, các ngươi Hắc Ưng vệ liền trang bị 7 tên tiên thiên a, quả nhiên là vốn liếng hùng hậu. Hề Đức Hải khoát khoát tay, giải thích nói, đâu có, như thế một tòa thành nhỏ, vốn là chỉ có một mình ta phụ trách, ta chỉ là tạm thời theo xung quanh 13 vị đồng liêu tới gọi phối hợp. Về phần mặt khác 3 vị có 2 vị chính là bản địa võ lâm đồng đạo, còn có một vị thì là địa tạng tự Hải Nguyệt Hòa Thượng. Kia Hắc Mộc Hòa Thượng chính là bởi vì mong muốn đuổi bắt Hải Nguyệt Hòa Thượng trở về luyện công mới lộ hành tích. Hồ Thanh Vũ chợt nhớ tới đêm qua phủ thành chủ tạm thời triệt tiêu nhung tộc lệnh truy nã chuyện, xen vào nói, nhưng là bây giờ phủ thành chủ bên kia khả năng đã đoán được ta Ngũ gia gia thân phận, cái kia Hắc Mộc Hòa Thượng có thể hay không đã chạy. Hế Đức Hải tự tin nói, sẽ không. Hồ thiếu gia có chỗ không biết, kia thất quỷ tự lao tổ trước kia cũng là xuất từ địa tạng tự, là một đời kia địa tạng tự phương trượng cùng thế hệ sư đệ, bởi vì tính cách cực đoan, tại cạnh tranh phương trượng chi vị thất bại về sau vụng trộm tu luyện một môn quỷ đạo công pháp. Về sau bị phát hiện, bạo khởi ra tay đánh chết địa tạng tự bên trong nhiều vị trưởng lão. Cuối cùng là bị địa tạng tự phương trượng, cũng chính là hắn sư huynh trấn áp, chỉ là người này cũng là thiên phú dị bẩm, thế mà đem địa tạng chuyển luân kinh cùng mình sở học quỷ đạo công pháp hòa vào một lò, mở ra lối riêng, tự chế một môn tiên quỷ phụ thân thần công. Địa tạng tự phương trượng cuối cùng cũng không thể lưu hắn lại, bị hắn trọng thương bỏ trốn, về sau còn khai sáng thất quỷ tự một mạch. Cái môn này tiên quỷ phụ thân hạch tâm bộ phận vẫn là địa tạng chuyển luân kinh. Hắn lần trước ra tay mặc dù đã thương Hải Nguyệt Hòa Thượng, nhưng cũng làm cho Hải Nguyệt Hòa Thượng đối với hắn khí cơ có cảm ứng, có thể xác định trước mắt hắn còn chờ ở trong thành. Chúng ta đã tính xong, đến lúc đó từ Hải Nguyệt Hòa Thượng ra tay, dẫn dụ hắn ra khỏi thành, lại từ Hồ Tiền Bối phục kích, chúng ta mấy người thì ngăn lại cái khác có thể tới trợ giúp hắn người. Hồ Trường canh sắc mặt lạnh nhạt nói, đã Hải Nguyệt Hòa Thượng có thể cảm ứng được hắn, vậy thì trực tiếp nhường Hải Nguyệt Hòa Thượng mang ta tới tìm hắn không được sao, cần gì phải phiền toái như vậy. Hế Đức Hải, Văn Bối nghĩ là chúng ta chuẩn bị đầy đủ điểm, nắm chắc không phải càng lớn đi. Hồ Thanh Vũ cũng nói, Ngũ Gia Gia, địa tạng chuyển luân kinh thần diệu vô cùng, cái này thất quỷ tự đã nguồn gốc từ địa tạng tự, chúng ta cũng vẫn là cẩn thận một chút ta. Hồ Trường canh hứ một tiếng, nếu là kia thiên quỷ hòa thượng phục sinh, lão phu tự nhiên là nhượng bộ lui binh, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bây giờ thất quỷ tự sớm không biết rõ bị địa tạng tự luân có bao nhiêu khắp, kia thiên quỷ phụ thân hiện tại còn lại mấy phần, coi như khó mà nói đi. Nhất là đây vẫn chỉ là một cái nho nhỏ hắc một hòa thượng, cũng không phải bọn hắn phương trượng tới. Ăn xong bạch mã bang chuẩn bị dừng lại phong phú cơm trưa, Hồ Trường canh liền mang theo Hồ Thanh Vũ đi thẳng tới lịch thành cửa thành. Nơi đây trước một bước rời đi đi thông chi những người còn lại, Viên Hề Đức Hải còn có một cái môi hồng răng trắng tuấn tú tiểu hòa thượng đã đợi chờ ở một bên. Hòa thượng này nhìn xem tuổi tác cũng liền 20 tuổi, người mặc một bộ xanh nhạt tăng y liễu, trên cổ treo một chuỗi tử đàn Phật châu, cổ tay phải bên trên cũng đeo một chuỗi. Hắn nhìn xem tuổi trẻ, nhưng trên thực tế là một cái đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, bắt đầu chạy bốn trung niên nam nhân, chỉ có điều đột phá tiên thiên tương đối sớm, lại thêm huyền công thâm hậu, lúc này mới vẫn như cũ giữ vững một bộ thiếu niên hòa thượng dung mạo. Hề Đức Hải cùng Hải Nguyện hòa thượng cùng một chỗ thi lễ một cái, tiền bối những người khác đã trước một bước vào thành, đều tại phủ thành chủ bốn phía chờ. Hồ Trường canh tùy tiện vung tay lên, cũng không nói chuyện, trực tiếp liền nên ngang dẫn đầu đi vào cửa thành. Hồ Thanh Vũ theo ở phía sau, từ phía sau lưng yên lặng nhìn xem nhà mình Ngũ Gia Gia, trong đầu không khỏi nhớ tới vừa ra cửa lúc, Ngũ Gia Gia chứng trạc đàng hoàng cùng chính mình nói đi ra ngoài bên ngoài phải khiêm tốn cảnh tượng thần mẹ nó điệu thấp xuất hành, chuyến này đi ra ngoài quả thực là hoành hành bá đạo, hoành hành không sợ tốt đã hồi tưởng lần trước đi theo Tam Bá cùng ra ngoài, khi đó phàm là gặp phải chuyện, có thể tránh liền tránh, có thể tránh liền tránh, đó mới là thật điệu. Một đoàn người dọc theo thành nội trung tâm đại lộ, thẳng đến phủ thành chủ. Như thế trắng trợn hành vi, giống nhau đã sớm bị người của phủ thành chủ phát giác. Đại sư, đối phương người bên trong có cái kia Hải Nguyệt Hòa Thượng, còn có Hắc Ưng vệ tại bản địa người phụ trách Hề Đức Hải, xem ra là hướng về phía ngươi tới. Thành chủ nhìn chòng chọc vào Hắc Một Hòa Thượng. Nếu là chỉ có giang hồ nhân sĩ, hắn cũng không lo lắng, nhưng là đối diện nhân viên bên trong xuất hiện Hề Đức Hải, vấn đề này liền không tốt thu chẳng, rất có thể sẽ liên lụy tới chính mình. Hắc Một Hòa Thượng chắp tay hành lễ, tuyên tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, nghĩ không ra lão tăng nhiều lần nhường nhịn. Ngược lại đổi lấy đối phương được một tức lại muốn tiến một thước, cũng được, hôm nay liền cùng bọn hắn làm qua một trận. Vừa mới nói xong, Hắc Mộc Hòa Thượng trên thân hắc quang đại phóng, ở giữa không trung mơ hồ tạo thành một quả to lớn quỷ thủ, há mồm hướng phía dưới thật sâu khẽ hấp. Trong phủ thành chủ đám người trong nháy mắt cảm giác một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, phản phất muốn đem tự thân linh hồn cho hút ra bên ngoài cơ thể đồng dạng. Không phải dường như, mà là thật bị hút đi một thân tinh khí thần. Không có võ đạo trong người thoáng qua ở giữa liền chỉ còn lại từng cỗ khô quắt thi thể, có võ đạo trong người còn có thể nhiều kiên trì một chút thời gian, nhưng cũng chỉ là để cho mình nhiều tăng lên một chút thống khổ mà thôi. Thanh chủ muốn rách cả mí mắt, chỉ vào Hắc Mộc Hòa Thượng há mồm hô to, ngươi lăn lộn một chữ cuối cùng còn đến không kịp xuất khẩu liền đã hoàn toàn đã mất đi âm thanh. Cách đó không xa, nhìn thấy phủ thành chủ trên không đống nhiên xuất hiện quỷ thủ, Hề Đức Hải một tiếng kinh hô, không tốt Hải Nguyện Hòa Thượng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật Hồ Trường canh, gia hỏa này cũng là quả quyết, cũng ngon độc, đây là muốn liều mạng một lần. Quay đầu đối với Hồ Thanh Vũ nói rằng, ngươi liền chờ đợi ở đây a, đừng lại hướng phía trước. Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, tung người một cái nhảy lên bên đường cao nhất một tòa quán rượu nóc nhà. Trong phủ thành chủ, Hắc Mộc Hòa Thượng thân hình từ từ bay lên, rơi vào một chỗ mái nhà phía trên, để khí phát ra một tiếng quát nhẹ, "Hồ tiên sinh, lão tăng cũng không muốn cùng ngươi là địch, cũng chưa từng đắc tội với ngươi Hồ gia, nơi này sự tình có hay không còn có thể có chỗ quay lại." Một tiếng quát khẽ này thanh âm không lớn, sóng âm lại tại cường hành chân khí chuyển vận phía dưới, tùy tiện chuyển khắp toàn thành, không xa không gần, mỗi người đều phảng phất là nghe được có người ở bên tai mình nói chuyện đồng dạng. Động tĩnh của nơi này sớm đã kinh động đến cả tòa lịch thành, phủ thành chủ trước trên đường phố người đi đường trong nháy mắt chạy trốn không còn, chỉ còn lại Hồ trưởng canh mấy người. Xung quanh mái nhà bên trên lục tục no ngoe đi lên hơn 10 người, có là Hề Đức Hải chuẩn bị giúp đỡ, cũng có là thuần túy đến xem náo nhiệt. Chương 53, Đại Nhật Đốt Không. Chương 53, Đại Nhật Đốt Không. Vương phu nhân cùng binh gia ba huynh đệ nghe đến bên này động tĩnh, cũng trước tiên chạy tới, nhìn thấy Hồ Thanh Vũ một người đứng ở một chỗ trên nóc nhà, lập tức thả người đi tới bên cạnh hắn. Binh gia ba huynh đệ càng là trực tiếp đứng ở trước người hắn, hiện lên hình tam giác chỗ đứng, đem hắn bảo hộ ở phía sau mình. Vương phu nhân thì là lặng yên đi tới Hồ Thanh Vũ bên cạnh thân, run giọng hỏi, "Kia đó là cái gì?" Không tự chủ lại đi Hồ Thanh Vũ bên người nhích lại gần. Thật sự là lúc này kia Hắc Mộc Hòa Thượng uy thế quá mức kinh người, ngưng tụ ra quỷ thủ trực tiếp đem phủ thành chủ trên không toàn bộ bao phủ, đường kính đã có hơn 100 mét, cao cũng có tướng gần 100 mét. Hơn nữa mặt xanh nhanh vàng, dung mạo dữ tợn, nhìn kỹ lại, nó trên mặt làn da mặt ngoài hoa văn cũng tất cả đều là từ từng trương mặt người tạo thành, những người này mặt mỗi một cái đều là tràn đầy thống khổ, vẻ tuyệt vọng. Vương phu nhân mặc dù là hậu thiên bát phẩm nhất lưu võ giả, nhưng nàng từ khi ra đời đến bây giờ vẫn luôn tại lịch thành cùng xung quanh sinh hoạt, nhất là lấy chồng về sau, thâm cư không ra ngoài, cũng không có cái gì cùng cao tầm thứ võ giả cơ hội tiếp xúc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lừng lẫy cảnh tượng. Hồ Trường Canh nghe được Hắc Mộc Hòa Thượng tra hỏi sau, trên mặt lộ ra một bộ tiếc nuối vẻ mặt, nói rằng, lão phu lúc đầu cũng không muốn quản cái này nhàn sự, nhiều lắm là nhìn một trận náo nhiệt cũng liền đi. Đáng tiếc, Hắc Ưng vệ cho thực sự nhiều lắm, để cho ta khó mà cự tuyệt, ta lúc này lĩnh mệnh bên ngoài, không có chờ tại phủ thành chủ mà may mắn trốn qua một kiếp. Lý Việt nhanh chóng mang theo một đội nhân mã chạy trở về. Cách phủ thành chủ còn cách một đoạn, cũng đã tức hồn hển chửi ầm lên, Hắc Mộc lão quỷ, thành chủ không xử bạc với ngươi, ngươi mẹ nó cư nhiên như thế lấy oán trả ơn, ta nở mở giờ, lão tử hôm nay chết cũng phải vì thành chủ báo thù rửa hận. Hắc Mộc Hòa Thượng cũng không phản ứng, kêu gào bên trong Lý Việt, chỉ là chắp tay trước ngực, cúi đầu lại tuyên tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Vừa dứt lời, liền có 11 đạo thân ảnh theo trong phủ thành chủ lao nhanh ra. Cái này 11 đạo thân ảnh tất cả đều đầu trống trơn, người mặc màu xám tăng y liễu, cầm trong tay các loại Phật môn khí cụ, có giới đao, có thiền trượng, có đoạn côn. Thực lực cao thấp không đều, nhìn trên thân bạo phát đi ra khí thế, trong đó 6 người đã là tiên thiên, 5 người còn tại hậu thiên, nhưng đều đã đạt tới nhất lưu võ giả trình độ. Đại chiến hết sức căng thẳng, Thế Đức Hải hét lớn một tiếng, động thủ, cản bọn họ lại. Cùng một thời gian Hắc Mộc Hòa Thượng cũng phát ra quát to một tiếng, bắt lấy thiếu niên kia. Chỉ thấy cái kia 11 đồ đệ đồng loạt liền tất cả đều hướng phía Hồ Thanh Vũ phương hướng lao đến. Thế Đức Hải mang theo trước đó liền đã tổ chức tốt tiên thiên cùng một chỗ ngăn cản đi lên. Trong đó một tên người mặc đạo bào tiên thiên cao thủ, vung lên trong tay phất trần, dường như một đầu nhuyễn tiên, mang theo lấy khí thế bén nhọn mạnh mẽ quất về phía trước người mình một gã người mặc nửa người giáp da trung niên đại hán. Cùng một thời gian một tên khác áo bào tím trung niên nhân đôi bàn tay trong nháy mắt biến óng ánh sáng long lanh, phản phất là từ cả khối tử thủy tinh điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, mạnh mẽ khắc ở một tên khác Hắc Ưng vệ trên thân. Tĩnh Huyền, Đỗ Hành, các ngươi khỏe gan, lại dám âm chúng ta Hắc Ưng vệ. Thế Đức Hải muốn rách cả mí mắt, trên trận tình thế đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn kế hoạch ban đầu. Lúc này ở mái nhà bên trên binh gia huynh đệ bỗng nhiên phát ra từng tiếng gầm hét. Hóa ra là vừa mới băng băng mà tới Lý Việt lúc này thế mà cũng đã nhảy lên nóc nhà, hướng phía Hồ Thành Vũ đánh tới. Lúc này trên mặt hắn đã không có vừa mới phẫn nộ biểu lộ, sớm đã khôi phục bình tĩnh, thậm chí là đờ đẫn, phản phất là sự tình gì đều không có xảy ra đồng dạng, chỉ có tại trán của hắn chỗ mi tâm đột ngột xuất hiện một đạo đen nhánh phù văn. Phù văn này từ mấy đạo vận mẹo đường cong tạo thành một cái chịu tượng mặt quỷ đồ án. Đồng thời ở đằng kia Tĩnh Huyền đạo nhân, Đỗ Hành, Hắc Mộc Hòa Thượng 11 đồ đệ, cùng xung quanh xem náo nhiệt một số người cái chán tất cả đều xuất hiện một cái giống nhau mặt quỷ phù văn. Bọn hắn đây là chúng Hắc Mộc Hòa Thượng tiên quỷ ấn thần trí đã hoàn toàn bị Hắc Mộc Hòa Thượng chỗ thao túng. Hải Nguyệt Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lớn tiếng hướng mọi người nói: "A Di Đà Phật, nghĩ không ra thất quỷ tự lại phục hồi như cũ thiên quỷ ấn cái môn này ta công." Cảnh tượng lập tức lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Hai tên Hắc Ưng vệ bị bỗng nhiên tập kích, một gã cơ cảnh né tránh một kích này, một tên khác thì tương đối không may, trực tiếp bị trọng thương, còn lại một gã Hắc Ưng vệ chỉ có thể lưu lại thay hắn ngăn cản Tĩnh Huyền đạo trưởng. Hế Đức Hải cùng Hải Nguyệt Hòa Thượng liên thủ cản lại hai tên tiên thiên hòa thượng, còn lại bốn cái tiên thiên mang theo năm cái hậu thiên, hiệp đồng Lý Việt cùng một chỗ nhào về phía Hồ Thanh Vũ. Vinh Vinh Kim khẽ quát một tiếng, không thể để cho bọn hắn dựa đi tới. Hồ Thanh Vũ không chút do dự nói: "Lão Vinh, các ngươi chỉ cần ngăn lại tiên thiên là được." Vinh gia ba huynh đệ trực tiếp đối mặt năm tên tiên thiên, áp lực cũng là lao đại rồi. Hồ Thanh Vũ quay đầu đối với bên người Vương phu nhân nói một câu: "Chúng ta tách ra chạy." Hai bên đường phố liên tục không ngừng nóc nhà thành Hồ Thanh Vũ tốt nhất dù đấu chiến trường. Hắc Mộc Hòa Thượng kia năm cái đồ đệ thực lực cũng không tại một cái cấp độ bên trên, cái này nhường Hồ Thanh Vũ có cơ hội phản kích. Hắn một hồi lợi dụng Thanh Vân Thê đặc biệt năng lực nhanh chóng hướng về bên trên tòa nào đó cao lầu, một hồi lại tại hai bên đường phố đến ra rắn tẩu vị, không bao lâu công phu cũng đã đem kia năm cái hòa thượng kéo thành một dải mảnh. Thực lực mạnh nhất hai cái cựu phẩm hòa thượng một trước một sau, còn thật chặt truy tại phía sau hắn, cá biệt ba người đã hoàn toàn theo không kịp tốc độ của bọn hắn. Lúc này Vương phu nhân bỗng nhiên làm ra một cái nhường hắn lau mắt mà nhìn lựa chọn. Đang cùng Hồ Thanh Vũ sau khi tách ra, nàng liền bỗng nhiên phát hiện năm cái hòa thượng không một cái để ý tới nàng, tất cả đều là không chút do dự liền đi truy kích Hồ Thanh Vũ. Đứng tại mái nhà bên trên do dự mấy giây về sau, Vương phu nhân cắn răng một cái, trực tiếp liền chạy theo chạy chậm nhất đại hòa thượng kia bật tới, cũng cản lại đối phương. Một cái nâng cao chân, trực tiếp tới một cái dựng thẳng hướng một chữ ngựa đưa tay tại chính mình nâng lên bàn chân kia trên cổ tay co lại, liền rút ra một thanh huyết kiếm. Đáng tiếc lúc này Hồ Thanh Vũ đang bận lưu hòa thượng, bỏ qua cái này kinh tâm động phách một màn. Đông nhiên giữa thiên địa một hồi sáng rõ, đồng thời có quần quần sóng nhiệt bắt đầu cuộn, phản phất như là có một vòng đại nhật rơi xuống tại lịch thành đồng dạng. Không, không phải dường như, mà là xác thực có một vòng đại nhật xuất hiện ở lịch thành trên không. Tại phủ thành chủ trên không nguyên bản che khuất bầu trời khổng lồ quỷ thủ trước mặt, một cái xích hồng sắc khổng lồ hỏa cầu chống rông hiện hiện. Một vòng này xích hồng đại nhật vừa mới xuất hiện liền xua tán đi quỷ thủ phát ra đầy trời quỷ khí, đồng thời đại nhật bắt đầu không ngừng bành trướng, phản phất là muốn đem trước mắt quỷ thủ cho nuốt vào đồng dạng. Xích hồng đại nhật càng lúc càng lớn, phát ra nhiệt lượng cũng càng ngày càng kinh khủng. Đại nhật xung quanh không khí đã xuất hiện từng vòng vặn bẹo nếp nhăn, ngay tiếp theo viên kia khổng lồ quỷ thủ cũng sinh ra vặn bẹo. Dưới đáy phủ thành chủ đã có kiến trúc ngăn cản không nổi duy trì liên tục lên cao nhiệt độ, lần lượt bắt đầu toát ra từng sợi khói xanh, có thậm chí đã bắt đầu xuất hiện ngọn lửa. Quỷ thủ không ngừng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, phun ra cổ cổ như mãng dường như dao quỷ khí, mong muốn dùng cái này đem một vòng này xích hồng đại nhật cho dội tắt. Đáng tiếc hết thảy tất cả tại đại nhật nóng rực dưới hỏa lực, tất cả đều chỉ là uổng công. Xích hồng đại nhật vẫn như cũng là lấy kiên định không thay đổi tốc độ duy trì liên tục quyết trường lấy, đồng thời cũng là đang kéo dài nhân diện, thôn tính nguyên bản quỷ thủ chiếm cứ lĩnh vực. Lúc này Hồ Trường Canh cùng Hắc Mộc Hòa Thượng ở giữa đã không còn là thường quy chân khí độ dày, chiêu thức tinh diệu phương diện đọ sức, mà là trực tiếp liền lên tới đối riêng phần mình tu luyện công pháp tinh diệu trình độ, cùng riêng phần mình đối công pháp nắm giữ chiều sâu ở giữa đọ sức. Không có bất kỳ cái gì mánh khỏe, trực tiếp lấy cơ sở nhất thực lực tiến hành cứng đối cứng. Không bao lâu công phu, cái kia khổng lồ quỷ thủ liền đã bị xích hồng đại nhật nuốt sống gần một nửa, còn lại một nửa cũng đã bị xích hồng đại nhật cho nhóm lửa. Làn da mặt ngoài thỉnh thoảng liền sẽ có từng sợi xích hồng hỏa diễm thoát ra, giống như ở trên mặt phủ lên từng đầu tua cờ đồng dạng. Mỗi một sợi hỏa diễm đại biểu đều là mặt quỷ mặt ngoài một khuôn mặt người bị tiêu hủy. Toàn bộ phủ thành chủ trên không đã hoàn toàn biến thành một cái lò lửa lớn, trong phủ thành chủ tất cả kiến trúc đều đã bắt đầu thiêu đốt, thế lửa thậm chí đã bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, cháy mạnh liệt hỏa diễm cùng phía trên xích hồng đại nhật trên dưới chiếu rọi. Chương 54, phòng nhân kiếm hợp nhất chương 54, phòng nhân kiếm hợp nhất Hồ Thành Vũ vẫn tại khắp nơi mái nhà bên trên lưu lấy hòa thượng, hắn tại ngay từ đầu liền không có dọc theo đường thẳng chạy, mà là tả loan hữu nhiễu. Rất nhanh, hắn tại đổi qua một cái thật dài hình cung về sau, hai cái cựu phẩm hòa thượng đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Ngược lại cùng một cái khắc bát phẩm hòa thượng cách rời đi bắt đầu tiếp cận. Hai tên cựu phẩm hòa thượng đại hỉ, cao giọng hô quát nói, nhanh ngăn lại hắn. Hòa thượng kia hơi nhún chân, trực tiếp giẫm sập nửa gian nóc nhà, thân thể đằng không mà lên, nhanh chóng hướng phía Hồ Thanh Vũ tiếp cận. Hồ Thanh Vũ giống nhau thân thể nhảy lên giữa không trung, tay phải lặng yên không một tiếng động ở giữa đã khoác lên vân hề kiếm trên chuôi kiếm. Hai người thân ảnh nhanh chóng song hướng lao tới. Tại hai thân ảnh tới gần một mấy mắt, Hồ Thanh Vũ thiểm điện ra tay, so hòa thượng kia thoáng nhanh hơn một tia. Chính là cái này một tia quyết định sinh tử. Hòa thượng kia trong tay giới đao vừa mới cử đi một nửa, vân hề kiếm đã xuất hiện ở giữa không trung, kiếm quang như tấm lụa, cực tốc trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Một quả trần trùng trục đầu ứng thanh bay lên giữa không trung, hai mắt mở to, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Không có đầu thân thể bành một tiếng rơi xuống từ trên không, còn lộn mấy vòng, mang theo một dải cho bụi. Hồ Thanh Vũ thân hình cũng không có đình chỉ, tại sau khi rơi xuống đất, lập tức một cái chuyển hướng, lại nhảy lên mái nhà, nhanh chóng hướng phía Vương Phu Nhân chiến trường tiếp cận. Còn lại ba cái hòa thượng hô to gọi nhỏ, chăm chú truy ở phía sau. Đáng tiếc, thất quỷ tự khinh công dường như cũng không sao thế, đã định trước muốn bị Hồ Thanh Vũ chơi diều. Hồ Thanh Vũ hai chân tại nóc nhà, mái hiên nhà miệng, ngói xanh phía trên liền chút, nhanh chóng tiếp cận Vương Phu Nhân, trong tay vân hề kiếm một quyển, trong nháy mắt liền đã về tới trong vỏ. Nguyên bản cùng Vương Phu Nhân đấu tương xứng đại hòa thượng thân thể ngừng lại một chút, mới ngửa mặt nằm bật xuống, quần quần lấy rơi xuống mái nhà. Vừa đối mặt, Vương Phu Nhân thậm chí đều không có thấy rõ hắn lúc nào thời điểm ra chiêu. Rõ ràng chính mình là bát phẩm, mà hắn mới thất phẩm, vì cái gì bây giờ lại cảm thấy mình là đẳng cấp thấp cái kia? Vương Phu Nhân trong tay mang theo chính mình nguyên kiếm, miệng nhỏ khẽ nhết, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi à, còn lại mấy người này ngươi hơn phân nửa không phải là đối thủ. Dặn dò đối phương một câu, Hồ Thanh Vũ không có dừng lại, lại nhanh chóng chuyển đến địa phương khác. Trong lúc đó hắn dành thời gian còn nhìn thoáng qua mặt khác mấy chỗ chiến trường. Chỉ thấy Vinh Vĩnh Kim trong tay vẫn như cũ mang theo một cây thô gậy gỗ, mua đến Hổ Hổ Sinh Phong. Chỉ là hắn cái này một cây gậy gỗ đã không phải là thì ra kia một cây. Thì ra kia một cây tại Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bên trong đã sắp phá nát, toàn bộ nhờ hắn một thân hùng hậu tiên tiên chân khí duy trì lấy. Tại quỷ đồ bị Hồ Trường Canh thu lấy sau, hắn gậy gỗ đã báo hỏng, cái này một cây không biết rõ hắn lại là từ chỗ nào lấy được. Chỉ có điều nhìn qua phẩm chất vẫn như cũ không ra thế nào, Hồ Thanh Vũ mắt sắc, đã lại một lần thấy được gậy gỗ bên trên đạo đạo vết rách. Cái này Vinh Vĩnh Kim có thể tính là Hồ Thanh Vũ đã thấy tiên tiên cảnh trong cao thủ lẫn vào nhất xấu xí một cái kia, ngay cả hắn hai cái huynh đệ lẫn vào đều tốt hơn hắn. Kia hai anh em trong tay cầm tốt xấu vẫn là cần kim loại cây gậy. Hồ Thanh Vũ nhìn chuẩn một thời cơ, hô lớn một tiếng, "Lao Vinh, tiếp lấy." Đưa tay tại chữ vật giới chỉ bên trên một vệt, dùng tay vung ra một đạo ngân mang. Vinh Vĩnh Kim lui lại nửa bước, khóe mắt nhìn thấy một đạo ngân mang nhanh chóng hướng phía chính mình tiếp cận, vô ý thức đưa tay chụp tới, một thanh ngân sắc đại kích liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ngân kích múa, mang theo một mảnh chói sáng ngân quang, nhẹ nhõm rời ra đối diện hòa thượng tiền trượng. Vinh Vĩnh Kim lập tức lại hỉ, "Binh khí tốt, binh khí tốt." Hắn một thanh ném xuống trong tay nguyên bản gậy gỗ, kia gậy gỗ thiếu đi hắn tiên thiên chân khí chói buộc, lập tức tán thành một chỗ khối vụ. Mà được ngân kích Vinh Vĩnh Kim thay đổi trước đó bó tay bó chân, ngân kích bung đẩy, đại khai đại hợp, giống như bá vương tái thế, mặc dù là mới vào tay binh khí, nhưng vẫn như cũ khiến cho hành vân nước chảy, đem đối diện đại hòa thượng đánh cho liên tục bại lui. Bị lần trì hoãn này, còn lại ba tên hòa thượng đã theo ba cái phương hướng khác nhau nhanh chóng xuống tới. Hồ Thanh Vũ đảo mắt một tuần, đồng nhiên nhìn thấy Vương Phu Nhân lại một lần đi tới bên cạnh hắn, cầm kiếm đứng thẳng, bày ra một bộ muốn cùng hắn cùng tiến thối dáng vẻ. Hồ Thanh Vũ cười ha ha một tiếng, không né nữa, trực tiếp đứng ở nguyên địa, trong lồng ngực một cỗ đồng bột lực lượng phảng phất muốn mãnh liệt mà ra. Ba cái hòa thượng nhanh chóng tiếp cận, đồng nhiên bọn hắn dưới lòng bàn chân nóc nhà liên tiếp nổ tung, mấy đạo bóng đen phóng lên tận trời, từng đạo đao quang kiếm ảnh từ dưới mà lên rẽ ra. Hế Đức Hải mấy tên thủ hạ rốt cục chạy tới. Kế hoạch ban đầu là trực tiếp vương đối vương, từ tầng cao nhất vũ lực phân ra thắng bại. Bởi vậy, vì giảm bớt không cần thiết thương vong, Hế Đức Hải liền đem chính mình mấy tên thủ hạ đều lưu tại bên ngoài. Kết quả về sau tình thế phát triển nghiêm trọng trệ hướng hắn kế hoạch, chỉ có thể từ tạm thời đem nhân viên lại điều tới. Cuối cùng cái này mấy tên hắc ứng vệ cấp trình không chậm, mới một hồi biết công phu liền đã về tới trên chiến trường. Hơn nữa bởi vì bọn hắn mấy người gia nhập, giữa sân nhân số so sánh trong nháy mắt bị chuyển, từ ban đầu Hồ Thanh Vũ một người ngăn chặn đối phương mấy cái hòa thượng biến thành hiện tại một cái và vẫn cần muốn đồng thời ứng đối mấy người. Hồ Thanh Vũ thấy này, nhãn tình sáng lên, không chút do dự tung người một cái bay bật lên, vân hệ kiếm giơ cao hướng phía trước, thân thể cũng đã hiện lên ngang tư thế, hướng về một cái cựu phẩm đại hòa thượng phi tốc đâm tới. Đã nhanh muốn thành hình kiếm ý phun trào, vân hệ kiếm bên trên toát ra từng đạo hào quang sáng chói, những ánh sáng này nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt liền đã bao trùm vân hệ kiếm thân kiếm. Ngay sau đó lại không ngừng nghỉ chút nào hướng về Hồ Thanh Vũ trên thân lan tràn, rất nhanh liền đã xem Hồ Thanh Vũ toàn thân bao phủ. Lúc này Hồ Thanh Vũ nhìn qua phảng phất như là một thanh to lớn bảo kiếm, vân hệ kiếm là mũi kiếm, thân thể của hắn là thân kiếm. Trên không trung chợt lóe lên, xuất hiện ở cái kia đại hòa thượng sau lưng. Cái kia đang đem hai tên hắc ứng vệ áp chế ở hạ phong đại hòa thượng thân thể lập tức trì trệ, không thể tin túi đầu nhìn mình ngực bụng. Chỉ thấy phía trên đã nhiều hơn một cái trước sau thông thấu vết thương, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong còn tại khiêu động nửa viên trái tim. Nhân kiếm hợp nhất. Mấy người liên tiếp phát ra kinh hô. Chỉ có Hồ Thanh Vũ chính mình nếp miệng, chính hắn trong lòng tin tưởng, đó căn bản không tính là cái gì nhân kiếm hợp nhất. Nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái phúng nhận kiếm hợp nhất. Bất quá hắn kiếm ý cũng là thật tại vừa mới toàn lực một kiếm phía dưới, lại đi tới một bước dài. Nếu như đối kiếm ý lĩnh ngộ có thể dùng tỷ lệ phần trăm tới phân chia lời nói, trước đó hắn lĩnh ngộ chiều sâu nhiều lắm là chỉ có thể coi là 50, hiện tại thì là đã có thể đạt tới 60-70. Còn lại một gã cựu phẩm hòa thượng lớn tiếng gầm thét, trong tay giới đao cuồn cuộn, một cô tràn trề đại lực trực tiếp đem bên cạnh mình mấy tên hắc ứng vệ đánh bay ra ngoài. Màu đen nhạt hừng hực chân khí hung mãnh bộc phát, hòa thượng kia ba chân bốn cẳng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân lực về phía Hồ Thanh Vũ. Lúc này Hồ Thanh Vũ vừa mới thả đại chiêu, chính là ở vào hồi khí giai đoạn, bởi vì tiêu hao quá lớn, sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể chống vân hề kiếm đứng ở trên nóc nhà. Chương 55, phản sát chương 55, phản sát cuối cùng. Hiện tại tiểu Hồ đã không còn là một người tại đơn độc tác chiến, trong lúc nguy cấp một đạo thân ảnh màu trắng cùng hai đạo thân ảnh màu đen đồng thời bay nào, tại nửa đường cản lại một cái kia hòa thượng. Hóa ra là Vương phu nhân cùng hai tên hắc ứng vệ liều lĩnh bật lên. Đại hòa thượng gầm thét liên tục, trong tay giới đao một đao nhanh hơn một đao, cũng một đao hung ác qua một đao. Mẹ nó, đều cho Phật gia ta lăn đi, nơi này không có các ngươi sự tình, lại không tránh ra, cũng đừng trách Phật gia đem các ngươi cũng cùng một chỗ cho siêu độ. Tay phải hắn giới đao của mũ, tạo thành một đoàn sáng như tuyết đao quang, tay trái thu tại bên hông, vụ trộm bóp một cái cổ quái thủ ấn, trong lòng bàn tay chân khí lưu chuyển phảng phất là có một sợi ngọn lửa màu đen tại chập chờn. Đây là thất quỷ tự bí truyền thập phương thiên quỷ ấn pháp bá đạo khốc liệt, một ấn xuống đi, một đạo cuồng bạo khí kình như một đạo vòng tròn đồng dạng hướng bốn phía nổ tung. Lực lượng cường đại trực tiếp đem vây công ba người bước lui 4-5 bước, đồng thời bộc phát lực lượng còn nhân tiện đem mấy người dưới chân mái nhà tất cả đều đánh thành mảnh vỡ. Vỡ vụn mảnh ngói bốn phía bay loạn, lại bị đại hòa thượng thập phương tiên quỷ ấn giao phó cường đại động năng, tựa như từng quả đạn, vụ vụ văng khắp nơi mà ra, bao trùm xung quanh ít ra 10 trượng phạm vi. Đối mặt hối hạ phóng tới mảnh ngói, Vương phu nhân chỉ có thể tiếp tục lui lại, vừa lui vừa dùng trường kiếm trong tay tiến hành đón đỡ. Chỉ là nàng sử dụng dù sao cũng là trôi nhuyễn kiếm, lại thêm nàng xuất thân bình thường, tu luyện truyền thừa còn kém rất rất xa Hồ Thanh Vũ, thậm chí là kia mấy tên hắc ứng vệ. Thực lực tổng hợp mà nói nàng có thể tính là ở đây nhất lưu cao thủ bên trong kém nhất một cái. Mắt thấy không cách nào đem tất cả ngói vỡ tiến hành ngăn cản, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đỗng nhiên cảm thấy mình sau lưng một thân ảnh nhanh chóng kéo đi lên. Đồng thời có một thanh trường kiếm theo chính mình phía sau rũa ra, ngăn khuất trước người mình. Hóa ra là Hồ Thanh Vũ nhìn thấy nguy cơ của nàng, dưới chân khẽ động liền đi tới Vương phu nhân sau lưng, tay trái rũa ra, liền nhẹ nhàng nắm ở Vương phu nhân eo thon, đem nó đưa vào ngực mình. Tay phải vân hệ trường kiếm theo cổ tay nhanh quay ngược trở lại, ở giữa không trung vạch ra một đạo hoàn chỉnh hình tròn. Đinh đinh đang đang liên tiếp vài tiếng giòn vang bên trong tất cả bắn vụ tới ngói vỡ liền đã đều bị đánh rơi. Hồ Thanh Vũ có thể rõ ràng cảm giác được trong ngực giai nhân bị chính mình ôm vào sau, toàn thân bỗng nhiên một chút liền biến dị thường cứng ngắc, ngay sau đó liền vừa mềm xuống dưới. Đồng thời có từng sợi mùi thơm trong lúc bất chi bất giác liền chui tiến vào mũi của mình bên trong. Chỉ là lúc này Hồ Thanh Vũ cũng không có cơ hội tiến hành cẩn thận cảm thụ, hắn nhẹ nhàng buông tay đem Vương phu nhân đặt ở một bên. "Phu nhân, chú ý an toàn." Vương phu nhân liếc qua trước mắt gái này cùng mình nữ nhi tuổi tác tương tự, mới mười mấy tuổi tuổi trẻ nam hài, trong lúc nhất thời đầy mặt từng đỏ. Cuối cùng chỉ là mềm giọng nhu lời nói một câu, đa tạ công tử, bất quá Hồ Thanh Vũ đã không có tinh lực lại đặt ở trên người nàng. Lúc này kia đại hòa thượng đã theo sát tứ tán ngói vỡ đuổi theo. Không nói hai lời giới đao quét sạch, trực tiếp chụp vào hắn một cái đầu, ngay sau đó tay trái lại bóp một cái cương mãnh đến cực điểm thập phương tiên quỷ ấn, tùy thời chuẩn bị đánh xuống. Thế công mãnh liệt, chiêu chiêu ẩn chứa 10 phần sắc cơ. Hồ Thanh Vũ cổ tay dương lên, ỷ vào chính mình vân hệ kiếm chiều dài ưu thế, đâm thẳng đối phương cầm đao cổ tay. Đối diện đại hòa thượng trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, nghĩ không ra tiểu tử này ánh mắt độc ác như vậy, kiếm thuật cũng dị thường cao minh, một kiếm liền trực chỉ đao pháp mình bên trong sơ hở. Hắn vội vàng vung đao chân khai, thân thể mong muốn tiếp tục xông về phía trước, kiếm thứ hai lại lập tức xuất hiện ở trước mặt mình, một kiếm này trực chỉ chính mình cổ họng. Hắn chỉ có thể lần nữa xuất đao đón đỡ, ngay sau đó xoay người một cái, mong muốn theo Hồ Thanh Vũ chéo phía bên trái phát động công kích, không nghĩ tới đối phương giơ kiếm giết tới, trường kiếm dường như đao, nghiêng nghiêng từ dưới đi lên, bổ về phía chính mình khuôn mặt. Đại hòa thượng híp mắt, vốn là muốn giữ lại xem như sát chiêu tiên quỷ ấn pháp, rốt cục không còn bảo lưu, ầm vang rơi xuống. Lúc này Hồ Thanh Vũ vân hề kiếm không kịp thu hồi, đồng thời tay trái vừa lật, một đạo thiên cương trưởng trực kích mà ra. Một thức này thiên cương trưởng bên trong chẳng những ẩn chứa trong cơ thể hắn thuần dương chân khí, đồng thời còn có hắn gần đoạn thời gian khổ tu luyện thể đoạt được chín mãng chi lực. Trong tay áo trên cánh tay cùng hắn trần trụi bên ngoài trên bàn tay, bởi vì kinh lực vận chuyển, cơ bắp da thịt bắt đầu thay đổi xếp, tại da phía trên tạo thành từng đạo vốn lượn đường vân, chợt nhìn đi lên tựa như là lớn một tầng dao long lân phiến đồng dạng. Hai bàn tay rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, ầm vang nổ lên một vòng khí lãng. Hồ Thanh Vũ dù sao chỉ có thất phẩm, nội lực không sánh bằng đối phương hùng hậu, như thế cứng đôi cứng đọ sức lập tức liền rơi vào hạ phòng, toàn bộ nhờ hắn nội ngoại song tu, mới lật về một chút, chỉ là lui về sau một bước, cũng không có trực tiếp bị đánh bay. Nhưng là đối diện đại hòa thượng lại nhân cơ hội này trong tay giới đao xoay tròn, liền cuốn lên Hồ Thanh Vũ Vân Hề kiếm. Thân đao dường như mang theo lấy một cơn gió lớn, giống như vòi rồng, hoàn toàn đem Vân Hề kiếm cuốn lấy. Hồ Thanh Vũ trong nháy mắt phán đoán chính mình nội lực không đủ, trường kiếm trong tay sẽ bị đối phương cuốn bay. Hắn không chút do dự, tay phải tại trên chuôi kiếm bắn ra, trực tiếp đem Vân Hề kiếm làm ám khí đồng dạng bắn đi ra. Đối diện đại hòa thượng đánh giá không đến Hồ Thanh Vũ sẽ có loại này ứng đối, xem như một gã kiếm khách, trường kiếm trong tay lại còn nói bỏ liền bỏ. Lúc đầu tay trái đã lại một lần bóp tốt một cái thiên bị ấn, lúc này cái này trường kiếm hối hạ bay tới, chỉ có thể tạm thời thu hồi, đi đầu tránh né lại nói. Bá một tiếng, Vân Hề kiếm chợt lóe lên, đại hòa thượng mặc dù tránh né kịp thời, nhưng trên mặt vẫn như cũng là bị mũi kiếm rạch ra một tia da, lưu lại một đạo đỏ tươi tế ngân. Đại hòa thượng một lần nữa đứng vững, trên mặt lộ ra một cái nhe răng cười, trường đao trong tay phải tiếp tục đánh xuống. Lại không nghĩ bên cạnh bỗng nhiên đưa qua đến một thanh mỏng như giấy phiến huyết kiếm, giống như một đầu linh xà đồng dạng, trong khoảnh khắc liền đã cuốn lên chính mình giới đao. Đại hòa thượng cũng không đem Vương phu nhân để vào mắt, cổ tay vừa dùng lực liền phải chấn khai đối phương huyết kiếm. Cùng lúc đó, mất đi trường kiếm Hồ Thanh Vũ bản chân khẽ động, không lùi mà tiến, nào thân mà lên, trực tiếp bổ vào đối diện đại hòa thượng trước người liên tiếp vung ra hai trường. Đại hòa thượng trong lòng đội vàng về lấy một cái thiên quỷ ấn pháp, ngăn lại một trường, cũng rốt cuộc không chặn được thứ hai trường. A Ngô răng rắc liên tiếp mấy đạo thanh âm vang lên, theo thứ tự là Vương phu nhân tiếng kêu thảm, đại hòa thượng tiếng rên rỉ, cùng bộ ngực hắn xương sườn bị đánh gãy thanh âm. Vương phu nhân chân khí không tốt, tại đại hòa thượng cường lực rung động phía dưới, nhuyễn kiếm tuột tay mà bay, hổ khẩu cũng bị trực tiếp đánh rách tả tơi. Đại hòa thượng mặc dù đỡ được Hồ Thanh Vũ thứ nhất trưởng, lại bị hắn thứ hai trưởng rắn rắn chắc chắc khắc ở trên ngực, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, cũng không khống chế mình được nữa thân thể, bị cái này cương mãnh một trưởng trực tiếp đánh cho thân thể đằng không mà lên, rơi xuống phía dưới trên đường cái. Một cái hắc ứng vệ hai mắt sáng lên, lập tức bắt lấy này một ngàn trở khó gặp cơ hội tốt, giống nhau thả người nhảy xuống, thân thể tại đại hòa thượng trước khi rơi xuống đất một khắc cùng nó giao thoa mà qua, thuận tay một đao, liền chém đứt đại hòa thượng cái cổ. Chương 56, thân thể càng thành thật chương 56, thân thể càng thành thật Hồ trưởng canh hài lòng thu hồi ánh mắt, quay đầu đối với trước mắt hắc một hòa thượng nói rằng, hắc một, không cần được chống, khổ cực như vậy cần gì phải đâu, ngược lại ngươi hôm nay đã định trước trốn không thoát, chỉ thấy lúc này toàn bộ phủ thành chủ trên không đã hoàn toàn bị kia một vòng xích hồng đại nhật sở chiếm cứ, rốt cuộc không nhìn thấy một tia quỷ thủ cái bóng. Mà ở đằng kia người ngoài nhìn không thấy xích hồng đại nhật trung tâm, Hồ Trường canh khoan thai đứng ở chỗ cũ, cũng không động đậy. Tại trước người hắn thì là ngồi xếp bằng, một đạo mỏng manh hơi mở quỷ thủ hư ảnh thật chặt bao khỏa tại thân thể của hắn mặt ngoài, giúp hắn đau khổ ngăn cản xích hồng đại nhật luyện hóa. Cùng còn có thể khoan thai nói chuyện Hồ Trường canh khác biệt, lúc này Hắc Mục đã gần như cực hạn, toàn bộ lực lượng đều đã dùng tại duy trì thiên quỷ hư ảnh phía trên, liền mở miệng nói chuyện đều đã làm không được. Thậm chí ngay cả hiện tại loại trạng thái này đều đã duy trì không được bao lâu. Hồ Thanh Vũ bên kia đã hết thảy đều kết thúc, Hồ Trường canh liền không còn nói nhảm, bàn tay phải nâng lên, lại nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Giữa không trung kia một vòng rộng lớn xích hồng đại nhật quang mang đại thịnh, ngay sau đó lại lập tức bắt đầu hướng vào phía trong co vào, trong nháy mắt che đậy nửa bầu trời đại nhật liền đã biến thành một cái chừng 2 mét đại hỏa cầu, nhưng nguyên bản xích hồng sắc đã chuyển biến làm xích kim sắc, cùng thiên thượng đại nhật càng thêm tiếp cận. Sau đó Hồ Trường canh nhẹ nhàng một nắm quyền, cả viên xích kim đại hỏa cầu cùng bị hỏa cầu bao phủ ở bên trong hắc một hỏa thượng, quỷ thủ hư ảnh tất cả đều trong nháy mắt này biến mất không còn tăm tích, không còn có lưu lại mảy may vết tích, ngay cả một sợi khói xanh đều không có. Như thế lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn, thấy Hồ Thanh Vũ hoa mắt thần mê. Mà thẳng đến lúc này mọi người mới thấy rõ, nguyên bản đỉnh đài lầu các sen vào nhau thích thú, giả sơn ao nước rời bước tạo cảnh phủ thành chủ sớm đã biến thành một mảnh đất trống, thậm chí mặt đất còn hướng xuống lõm, tạo thành một cái hố to. Trong hầm trải lên một tầng thật dày cho tàn, cái khác không có cái gì lưu lại. Huyền thai cảnh cao thủ, kinh khủng như vậy. Hắc Mộc vừa chết, những cái kia bị hắn lấy thiên quỷ ấn khống chế giang hồ hảo thủ lần lượt khôi phục bản thân, nguyên một đám tất cả đều sắc mặt đại biến, có âm trầm như nước, có lên cơn giận dữ. Nếu như Hắc Mộc còn có thể lưu lại một bộ di hài lời nói, tin tưởng những người này nhất định sẽ vô cùng vui lòng đối với hắn lại đến dừng lại tiên thi, thậm chí là mấy trận. Chỉ là chuyện cũng không hoàn toàn kết thúc, Hải Nguyệt Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi lên trước, đối với Hồ Trưởng canh cùng Hề Đức Hải chắp tay trước ngực thi lễ một cái. A Di Đà Phật, Hồ Tiên Sinh, Hề Đại Nhân, thất quỷ tự thập phương thiên quỷ ấn bên trong một thức sau cùng thiên quỷ ấn thuộc về thần hồn bí kỹ, dùng cho điều khiển người khác thần trí, tại nguyên bản bên trong còn có một cái không muốn người biết hiệu quả, đó chính là bị gieo xuống thiên quỷ ấn người đồng thời liền đã trở thành thi thuật giả hậu bị thân thể. Một khi thi thuật giả tử vong liền có thể tại trên thân đoạt xá, một lần nữa sống qua một thế. Tĩnh Huyền đạo nhân, Đỗ Hành bọn người nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nguyên một đám chửi ầm lên. Biển Nguyệt, lão đạo nhưng cũng không có đắc tội qua ngươi à, ngươi sao có thể như thế tâm địa ác độc tận gốc, thả nguyên nương chó má chết con lựa trọng, lao tử. Hế Đức Hải cũng bị giật nảy mình, nghe vậy vô ý thức liền lại đi Hồ Trưởng canh bên người nhích lại gần. Hắn cơ hồ là lấy từng chữ nói ra mà hỏi, "Biển Nguyệt đại sư, ngươi vừa mới lời nói xác định là thật?" "Hải Nguyệt hòa thượng, A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Chỉ có điều bí pháp này mong muốn thi triển thành công, điều kiện vô cùng hà khắc. Cũng không phải là mỗi một cái bị đánh thiên quỷ ấn người đều có thể được thành công đoạt xá, nhất định phải là muốn sớm chọn tốt một người, trải qua thời gian dài dùng bí pháp tiến hành bảo chế, khả năng trở thành một bộ hợp cách lốp xe dự phòng, cứ như vậy đợi đến chân chính đoạt xá thời điểm cũng còn có thất bại khả năng. Mặt khác, Thập Phương Thiên Quỷ Ấn nửa bộ sau đã từng bị ta chùa tiền bối hủy đi, hiện tại cái này hắc mục tu luyện chính là lúc trước bỏ sót, vẫn là nhiều năm như vậy thất quỷ tự một lần nữa bù đắp, tiểu tăng liền không được biết rồi, còn có hắc mục thiên quỷ ấn phải chăng cũng nắm giữ đoạt xá công năng, tiểu tăng cũng không dám xác định. Thế Đức Hải nghe vậy cười khổ một tiếng, "Biện Nguyệt đại sư, ngươi thật đúng là cho bản quan gia nói nan đề a, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là chỉ có thể kiên trì tìm tới Hồ Trường Canh. Hồ tiên sinh, ngài có thể phân biệt ra được ở đây người bên trong có người hay không bị gieo bí thuật? Trong sân bây giờ chân chính có thể đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng cũng chỉ có Hồ Trường Canh, nếu như không phải hắn cái này vừa mới đại phát thần uy qua huyền thai cảnh còn tại hiện trường, những cái này tiên tiên cảnh cũng sớm đã tan tác như chim mông, ai còn biết thành thành thật thật chờ tại nguyên chỗ." Chỉ là tại ngoài miệng phát tiết một chút Hồ Trường Canh ánh mắt tính mịch, chậm rãi nói rằng, "Việc này lão phu cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nô, lão phu cũng không am hiểu thần hồn bí thuật, bởi vậy cũng không cách nào tiến hành hữu hiệu phân biệt. Hồ tiên bối, Hề đại nhân, đừng nghe cái này con lửa chọc nói mò, hắn đây là cố ý muốn hãm hại chúng ta." Hồ tiền bối Hề Đức Hải nghe quần tình giao dạng, cuối cùng vẫn như cũng là cắn răng một cái, nói rằng, "Chư vị, ta Hắc Ưng vệ bên trong tự có tinh thông thần hồn bí thuật cao thủ có thể tiến hành phân biệt, liền làm phiền chư vị vất vả theo chúng ta tiến về kinh thành đi một chuyến." Ngay sau đó lại lập tức đối với Hồ Trường Canh đi một đại lễ, "Hồ tiên sinh, còn mời lại ra tay tương trợ một lần." Hồ Trường Canh nhẹ gật đầu, lão phu đã đáp ứng ra tay, tự nhiên sẽ đến nơi để trốn. Hề Đức Hải triệu tập lịch thành bên trong tất cả còn lại hành chính nhân viên cùng Hắc Ưng vệ tất cả thành viên, tiến hành an bài công tác. Hắc Mộc Hòa Thượng mặc dù được thành công diệt trừ, nhưng còn lại kết thúc công việc công tác còn không ít, thậm chí muốn càng thêm rườm rà. Một bên muốn đem kia một phiếu tiên tiên cảnh cao thủ toàn bộ phong kinh mạch, vận chuyển tới kinh thành Hắc Ưng vệ tổng bộ đi. Một bên khác bởi vì thành chủ tử vong, lịch thành đã ở vào nửa trạng thái tê liệt, cần mau chóng an bài nhân thủ thay thế bên trên, nhường cả tòa thành thị mau chóng một lần nữa vận chuyển lại. Những chuyện này tự nhiên có Hề Đức Hải sẽ đi quan tâm, Hồ Thanh Vũ mấy người đã tại Vương phu nhân dẫn đầu xuống tới Bạch Mã Bang ở vào lịch thành bên trong một chỗ sản nghiệp. Đây cũng là một cái độc lập trang viên, mặc dù không có ngoài thành kia một tòa như vậy khoáng đạt, nhưng vẫn như cũ trang nhã độc đáo. Hồ Trường Canh, Hồ Thanh Vũ cùng Đinh Gia huynh đệ ba người tất cả đều bị an bài độc lập một gian tiểu viện. Hồ Thanh Vũ đang chuẩn bị trở lại chính mình tiểu viện nghỉ ngơi, Vinh Vĩnh Kim hai tay dâng kia một cây ngân kích đi tới. "Công tử, ngài đại kích." Khắp khuôn mặt là lưu luyến không rời biểu lộ. Hồ Thanh Vũ không quan trọng phất phất tay, nói rằng, "Đưa ngươi, ngược lại ta cũng không dùng đến cái này, lưu tại trên tay của ta chính là lãng phí." Vinh Vĩnh Kim trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lỗ mũi bên ngoài quyết trường, liền hô hấp đều lớn mấy phần. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. "Công tử, cái này, cái này, cái này, thật sao? Này làm sao có ý tốt, làm sao có ý tứ a?" Ngoài miệng nói thật không tiện, hai tay đã thu hồi, cũng lại một lần nữa bắt đầu ở đại kích tốt nhất xuống tới về bước bè. Trên mặt còn lộ ra một tia hắc hắc cười ngớ ngẩn, thân thể so miệng muốn thành thật nhiều. Chương 57, bát phẩm chương 57, bát phẩm ban đêm, Hồ Thanh Vũ quanh chân ngồi trên giường mình, thể nội thuần dương chân khí không ngừng vận chuyển. Cả ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn đều không thể nhịn chút thời gian tu luyện. Ngay cả mình quyết định mỗi ngày cơ sở công khóa tu luyện đều không hoàn thành, thừa dịp tự học buổi tối thời gian tranh thủ thời gian toàn bộ bổ sung. Theo vận chuyển chân khí, bởi vì ban ngày đại chiến mà sinh ra hao tổn bị dần dần một lần nữa lấp đầy, sau đó Hồ Thanh Vũ cũng không đình chỉ, mà là tiếp tục vận chuyển lấy đại chu thiên. Dưới tình huống bình thường mỗi lần liên tục vận chuyển 9 cái đại chu thiên, chân khí trong cơ thể liền sẽ sinh ra một loại tràn đầy, phồng lên cảm giác, lúc này Hồ Thanh Vũ liền sẽ dừng lại nội công tu luyện, đổi luyện kiếm pháp hay là ngoại công. Nhưng là hôm nay khi hắn tại vận chuyển tới thứ 9 đại chu thiên thời điểm, bỗng nhiên phúc trí tâm linh, cảm giác được trong cơ thể mình chẳng biết lúc nào sinh ra một tia trói buộc cảm giác. Đã có quá nhiều lần đột phá tấn thăng kinh nghiệm hắn hiểu được, chính mình đây là lại một lần đi tới đột phá quan khẩu bên trên. Có lẽ là mấy ngày gần đây nhiều lần đại chiến, lấy yếu đánh mạnh, để cho mình bạo phát ra càng nhiều tiềm lực. Có lẽ là bởi vì ban ngày tại ngũ gia gia trên thân thấy được chỗ càng cao hơn phong thái, tâm cảnh đạt được thăng hoa. Hồ Thanh Vũ tại tấn thăng thất phẩm về sau, một năm không đến thời gian bên trong, thế mà lại một lần nữa bắt lấy tấn thăng thời cơ. Đúng vậy, như là đã đến trình độ này, kia tất nhiên là muốn nâng lên toàn lực, vượt qua, là tuyệt đối không thể nói là đánh xuống càng thâm hậu cơ sở mà từ bỏ đột phá loại này hai bước ý nghĩ. Lúc này một khi đã mất đi bước đồng, đến tiếp sau rất có thể liền cần lãng phí nữa rơi mấy tháng thậm chí là một năm trở lên thời gian, hắn nhưng không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Nhất thụ lấy thể nội kinh mạch phồng lên, Hồ Thanh Vũ toàn lực vận chuyển thuần dương chân khí, không ngừng làm lấy đại chu thiên tuần hoàn. Mênh mông vô ngần trên bầu trời đêm, chi chít khắp nơi, một vầng minh nguyệt tựa như một đạo mày ngài, treo ở chân trời, trong sáng vật vẩn. Gió nhẹ phơ phất, trên ngọn cây là cây hoa hoa tác hưởng, càng thêm đột hiện ban đêm yên tĩnh. Tại sát vách trong sân, Hồ Trường Canh lão gia tử cái trán mi tâm huyền nhãn sáng tỏ, tựa như bên trong có một quả công suất lớn bóng đèn, sâu kín tỏa ra Hồ Thanh Vũ thân ảnh. Tại huyền nhãn trong tầm mắt, tại Hồ Thanh Vũ thân thể bốn phía đã mơ hồ xuất hiện một tia không bình thường linh lực lưu chuyển vết tích. Đó là bởi vì ngoại giới linh lực bị thể nội cao tốc vận chuyển thuần dương chân khí kéo theo, bắt đầu cùng nhau vây quanh thân thể của hắn tiến hành lưu động. Không bao lâu về sau, liền đã tạo thành một cái vòng xoáy linh lực, thậm chí cái này vòng xoáy linh lực ảnh hưởng phạm vi đã vượt ra khỏi gian phòng của hắn, ngay tiếp theo cả viện bên trong linh lực đều đã bắt đầu có quy luật lưu động. Chậm rãi, chậm chậm, vây quanh Hồ Thanh Vũ gian phòng xoay quanh co vào, dần dần chìm xuống dưới đi, hình dạng giống như là một cái to lớn cái phế ước. A cách đó không xa, Vinh Vinh Kim đẩy ra cửa phòng mình, hướng phía linh lực dị thường phương hướng nhìn lại. Bên kia, tựa như là Hồ lão gia tử cùng công tử ở sân nhỏ, là có người tại đột phá sao, chẳng lẽ là công tử? Gian phòng bên trong, trên giường, theo hấp thu linh lực càng ngày càng nhiều, thể nội cảm giác phồng lên cũng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đã sinh ra căng đau. Cũng may trong khoảng thời gian này, Hồ Thanh Vũ đã đem Ngũ Thần Miếu cùng Cửu Mãng Hóa Long muốn tu luyện đến cảnh giới nhất định, nhục thân cường độ so sánh với trước đó sớm đã không thể so sánh nổi. Chân khí vận chuyển đã vượt qua 30 đại chu thiên, vượt rất xa trước kia cực hạn. Nhưng là Hồ Thanh Vũ vẫn không có đình chỉ, đợi đến đại chu thiên vận chuyển đi tới thứ 49 vòng thời điểm, hắn bên ngoài thân làn da đã biến đỏ bừng, trên thân bắt đầu toát ra bừng bừng nhiệt khí. Chân khí trong cơ thể đã biến giống như chỉ thủy ngân, càng ngày càng chậm, càng ngày càng khó lấy thôi động. Lần này đột phá so trước đó mấy lần đều muốn tới dài dằng dặc, cũng muốn tới gian nan, thậm chí so lục phẩm đột phá thất phẩm một lần kia còn nghiêm trọng hơn. Dù sao phía trước mấy lần thể nội còn có ngọc tinh đan dược lực chèo chống, bổ sung tự thân không đủ, mà lần này nghiêm chỉnh mà nói nội lực của hắn tu vi là còn kém một điểm, cũng không đến thất phẩm biên mãn tình trạng, chẳng qua là tâm cảnh tới trước. Bởi vậy cần hút nhiếp ngoại giới đại lượng linh lực để đền bù tự thân không đủ. Thiên Chi nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Làm thứ 49 đại chu thiên hoàn thành một sát na, linh lực trong cơ thể hoàn toàn bị luyện hóa thành chân khí bản thân, vạn lưu quy tông, hải nạp bách xuyên giống như tụ hợp vào trong đan điền. Đông 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 thể nội thuộc về thiên cương đồng tử công chân khí tựa như một trái tim đồng dạng nhảy lên 3 lần, rốt cục ổn định lại. Cho đến lúc này, Hồ Thanh Vũ mới mở hai mắt ra, nồng đậm tinh quang trong phòng nhấp nhoáng một đạo hư ảo địa quang, chân chính làm được hư không sinh điện tình trạng. Hồ Thanh Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Rốt cục đột phá bát phẩm, chính mình cách tiên tiên lại tới gần một bước. Lúc này ngoại giới sắc trời đã sáng rõ, trải qua một đêm tu luyện, Hồ Thanh Vũ cũng không cảm giác được mỏi mệt, ngược lại là tinh thần sáng láng, hắn liền cũng không còn nghỉ ngơi, trực tiếp xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Vừa hay nhìn thấy Vương Tử Duyệt bưng một cái chậu rửa mặt đi vào hắn sân nhỏ. "Công tử, ngươi tỉnh rồi. Đây là nước rửa mặt một chút liền có thể đi đại đường bên kia, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng rồi." Nhìn thấy Vương Tử Duyệt tiến đến, Hồ Thanh Vũ không khỏi cảm giác hai mắt tỏa sáng. Hôm nay Vương Tử Duyệt đã thay đổi chính mình kia một thân trắng thuần độ tang, mà là mặc vào một cái thiếp thân màu xanh nhạt nửa tay áo váy ngắn, da thịt tuyết trắng, mắt ngọc mày ngài, toàn thân tràn đầy thanh xuân sức sống. Thiếu nữ cái đầu cũng không quá cao, tư thái lại có chút thon dài, trải lấy xóa tung hoạt bát rơi búi tóc, mảnh khảnh trên cổ tay mang theo một con dê son vòng ngọc, da thịt tuyết trắng lại so vòng ngọc còn muốn dính luận. Trên người nàng còn chụp vào một cái sa mỏng áo khoác, ngực lộ ra một vệt xanh tươi áo ngực, xôi theo vừa lấy vàng bạc song tuyến thêu lên các thức hoa văn, bọc lấy hai đoàn nở nang sung mãn song hoàn, dường như tràn đầy ngạo nhân có giãn. Tại áo ngực trôi chạy vị trí trung tâm còn thoáng lộ ra một đạo sâu thẳm không thấy đáy khe rãnh. Xuống chút nữa là một đầu ba ngón rộng vàng nhạt đai lưng bó quần áo, đồng thời cũng buộc vòng quanh thiếu nữ eo thon chi. Hồ Thanh Vũ nhìn ra phẩm chất không cao hơn một chương A4 giấy. Điển hình cảnh cây nhỏ kết quả lớn. Quảng đại nam đồng bào đều biết, buổi sáng mới vừa dậy thời điểm tinh lực sẽ đặc biệt tràn đầy, phương diện nào đó ý nghĩ cũng đặc biệt nhiều. Hồ Thanh Vũ mặc dù một đêm không ngủ, nhưng là vừa mới đột phá, cũng chính là tinh lực thời điểm thịnh vượng, hai mắt liền nhịn không được tại Vương Tử Duyệt vị này manh hệ tiểu mỹ nữ trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát. Vương Tử Duyệt mặc dù không có cùng Hồ Thanh Vũ đối mặt, nhưng là trực giác bén nhạy vẫn như cũ cảm giác được hắn không ngừng tại thân thể mình tốt nhất hạ du đi kia hai đạo nóng rực ánh mắt. Cái này hai đạo ánh mắt nhất là tại chính mình bộ ngực cùng phần eo hai cái này bộ vị dừng lại tần suất cao hơn. Nàng nhịn không được cúi đầu, nhưng trong lòng cũng không có sinh khí cảm xúc, chỉ là đỏ bừng mặt, thấp giọng kêu một tiếng. Công tử Hồ Thanh Vũ giật mình lấy lại tinh thần, cũng không nhịn được mặt mo đỏ lên. Trong lòng hung hăng bản thân kinh bị, Hồ Thanh Vũ a Hồ Thanh Vũ, ngươi nha thật sự là đủ không có tiền đồ. Chương 58, thiếp thân nha hoàn. Chương 58, thiếp thân nha hoàn. Đợi đến Hồ Thanh Vũ rửa mặt xong, ra cửa sân, trước khi đến đại đường trên đường liền gặp đến đây gọi hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm Vương phu nhân. Hôm nay Vương phu nhân cũng đã thay đổi kia một thân đồ tang, nhưng vẫn như cũng là mặc vào một cái trắng thuần quần áo, nhẹ như sa mỏng sợi tổng hợp, mềm mại bóng loáng, như sa tanh đồng dạng, chặt chẽ bao vây lấy eo nhỏ của nàng bờ mông, càng thêm phát họa ra nàng kia có lồi có lõm đường cong là lướt. Nhìn qua ngược lại càng thêm gợi cảm dẫn lửa, yểu điệu động nhân. Trong lúc hành tẩu dáng người chập chờn, xem xét chính là chín mọng cái chủng loại kia. Công tử, nô gia đã mệnh hạ nhân đem bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể đã qua hưởng dụng. Hồ Thanh Vũ mỉm cười, một chút việc nhỏ thế nào còn muốn phu nhân tự mình đi một chuyến, tùy tiện gọi tiểu nhân tới là được rồi. Vậy làm sao có thể, nô gia phủ thượng những này hạ nhân đều là chút thô bị người, vạn nhất va chạm công tử, chính là đem nô gia bán cũng không đủ xem như lễ bù. Hồ Thanh Vũ trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, vui buồn nói, tại phu nhân trong mắt, ta chính là một cái như thế tính cách ác liệt ăn chơi thiếu gia sao? Vương phu nhân đang tại phía trước dẫn đường, lúc này quay đầu đoán trách nhìn Hồ Thanh Vũ một cái, công tử ngươi biết nô gia nói không phải ý tứ này. Nô gia chỉ là cảm ơn Hồ lão gia cùng công tử đối nô gia mẫu nữ cùng Bạch Mã Bang ân cứu mạng. Phần ân tình này tuy là hao hết nô gia cả đời này cũng đã vô pháp hoàn lại thành, chỉ có thể tận chính mình có khả năng đa số công tử làm bài chuyện. Hồ Thanh Vũ, thế thì không có khoa trương như vậy. Vương phu nhân vội vàng nói, tại sao không có? Có lẽ đối công tử các ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với chúng ta cũng đã là nặng như sơn nhạt. giống như hôm qua thời khắc cuối cùng Hề Đức Hải đại nhân hỏi thăm ai có thể là Hắc Mộc Hòa Thượng đoạt xá chi thân lúc, Hồ Lao gia chỉ là một câu, liền để lịch thành bên trong còn lại những cái kia tiên tiên cảnh toàn bộ bị áp hướng kinh thành. Hiện tại lịch thành bên trong đã tạo thành tạm thời quyền lực chân không, chính là cho chúng ta Bạch Mã Bang phát triển sáng tạo ra cơ hội nghìn năm. Hồ Thanh Vũ sững sờ một chút, lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới cấp độ này, chỉ cho là lúc ấy Ngũ Gia Gia là thuận miệng từ chối, lại nghĩ không ra thế mà còn có như thế một tầng thâm ý, quả nhiên là lao đầu hồ ly. Tiến vào đại đường, Vinh Gia ba huynh đệ sớm đã đang đợi, chẳng được bao lâu, Hồ Trường Canh cũng tại Vương Phu Nhân dẫn dắt hạ đi đến. Đợi cho dừng lại phong phú bữa sáng kết thúc, Vương Phu Nhân đông nhiên lôi kéo nữ nhi của mình đi tới. Lao ra, công tử, các ngươi lần này đi kinh thành đường xá xa xôi, bên người không có chiếu cố người không thể được, đây là tiểu nữ tự duyệt, về sau liền nhường nàng cho công tử làm cái thiếp thân nha hoàn a, cũng thuận tiện chiếu cố công tử thường ngày ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Hồ Thanh Vũ hơi sững sờ, nghĩ không ra còn sẽ có chuyện tốt bực này chờ đợi mình. Hắn đang nghĩ ngợi nên nói như thế nào, khả năng nguyện chuyển biểu đạt một chút chính mình kia đã bằng lòng, lại không tốt ý tứ tâm tình rất phức tạp. Bên người một mực trang cao lãnh Hồ Trường Canh bỗng nhiên mở miệng, làm nha hoàn có thể, thiếp thân nha hoàn liền miễn đi, Thanh Vũ bây giờ võ công chưa thành, bên người không hợp có thiếp thân nha hoàn. Hồ Thanh Vũ dầu dĩ không vui đi vào tiền viện, nhìn thấy nhà mình xe ngựa đã dừng ở cổng, Hồ Thanh Vũ không rên một tiếng, trực tiếp liền chui đi vào. Hồ Trường Canh vẫn như cũng là một bộ vui vẻ biểu lộ, giống nhau chui vào xe ngựa. Cuối cùng là Vinh Vĩnh Kim trực tiếp ngồi lên xe biên. Lao Vinh, ngươi còn tự thân cho chúng ta giá xa a, tùy tiện an bài những người khác tốt. Ngươi như thế một cái tiên thiên cảnh đại cao thủ đến giá xa, cũng quá lãng phí. Hắc hắc, cho lão gia cùng công tử giá xa, đây chính là ta thật vất vả giành được công việc, sao có thể tùy tiện tặng cho người khác đâu? Công việc này đúng là hắn chủ động giành được. Hắn tấn thăng tiên tiên cảnh đã có 20 mấy năm, sớm đã đạt đến tiên tiên hậu kỳ, nhưng lại một mực tìm không thấy thời cơ đột phá, bây giờ thật vất vả có một cái có thể cùng huyền thai cảnh cao thủ đáp lời cơ hội, không phải phải hảo hảo nắm chắc. Chờ ngày nào đem lão gia tử cho hầu hạ cao hứng, thuận miệng chỉ điểm hai câu, nói không chừng liền có thể để cho mình võ đạo chi lộ tiến hơn một bước. Hồ Thanh Vũ bọn hắn một cỗ xe ngựa ra lịch thành cửa thành về sau, không bao lâu liền lại có ba kéo xe ngựa cùng đi ra lịch thành, ra roi thúc ngựa hướng phía trước tiến đến. Tối hôm đó, mắt thấy đã bỏ qua ở lại đâu, sắc trời cũng đã bắt đầu trở tối. Hồ Thanh Vũ chui ra toa xe, đang muốn lên tiếng nhường Vinh Vĩnh Kim tìm một chỗ khô mát, nơi thích hợp qua đêm, liền thấy phía trước cách đó không xa đã sáng lên một đống lửa. Là có người đã tại phía trước hạ trại, nhóm lửa. Hồ Thanh Vũ hiếu kỳ nhìn thoáng qua, bên người Vinh Vĩnh Kim tiếng cười nói rằng, công tử, phía trước hẳn là ta Bạch Mã Bang bang chúng ta đi qua đi. Hồ Thanh Vũ vận dụng hết thị lực nhìn lại, quả nhiên tại bên cạnh đống lửa ba kéo xe ngựa bên trên đều thấy được thuộc về Bạch Mã Bang tiêu ký. Nơi này tại sao có thể có Bạch Mã Bang bang chúng, bọn hắn chẳng lẽ là đang cố ý chờ chúng ta sao? Hồ Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Ngay sau đó trong lòng của hắn một hồi giật mình, cũng không chờ Vinh Vĩnh Kim giải thích cái gì, liền phối hợp nói rằng, đây là Vương phu nhân an bài nhân thủ, cố ý tại chúng ta phương hướng đi tới phía trước chờ lấy chúng ta, cho chúng ta an bài ẩm thực. Hắn lại vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới xuống xe ngựa Hồ Trường Canh một cái, thầm nghĩ tới vừa mới lúc ra cửa, lão gia tử trong miệng nói, đi ra ngoài bên ngoài, phải khiêm tốn. Hồ Thanh Vũ, cái này địa thấp, có điểm đặc sắc trong lòng đã ở điên cuồng nhà rãnh, thần mẹ nó địa thấp, lần này đi ra ngoài liền không có một việc là cùng điệu thấp cái này hai chữ đáp bên cạnh. Ở ngoài thùng xe Vinh Vĩnh Kim giống nhau chật chật lưỡi, thầm nghĩ, ta lão Vinh, sống nửa đời người, cũng là lần đầu nhìn thấy như thế điệu thấp. Vị phu nhân kia cổ tay sát thực khó lường. Đi tới bên cạnh đống lửa, tự nhiên đã có nhân thủ đi lên theo Vinh Vĩnh Kim trên tay nhận lấy dây cương. Hồ Thanh Vũ đục lỗ quét qua liền thấy nhóm người này chuẩn bị chú đáo, trên đống lửa đã trên kệ hai cái đùi dê cùng nửa phiến dê sắp xếp, xem bộ dáng là nướng đã có một chút thời gian, đứng tại vài mét bên ngoài liền có mùi thơm nước mũi mà đến. Đống lửa xung quanh còn cố ý dùng vải thô đóng thứ gì, làm thành một vòng đệm, liền đợi đến Hồ Thanh Vũ mấy người an vị dùng cơm. Hồ Thanh Vũ ưu ám nhìn nhà mình Ngũ Gia Gia một cái. Hồ Trường Canh căn bản không để ý hắn, đi vào bên cạnh đống lửa trực tiếp liền đại mã kim đao ngồi xuống, lập tức liền có Bạch Mã Bang bang chúng dùng tiểu đao loại bỏ một chút thịt, cầm một cái đĩa được lấy, vương đến trước mặt hắn, trên mâm còn thả một trường đang còn nóng bánh mì. Hồ Thanh Vũ giống nhau tiếp nhận một bàn thịt, lại cầm một cái bánh mì, tại trên đống lửa nướng nướng, sau đó đem bánh mì từ đó xé ra, nhét vào non nửa bàn thịt dê phiến, lại đem bánh mì một lần nữa khép lại, một cái kinh điển bánh bao nhân thịt liền mới vừa ra lò. Hồ Trường Canh thấy thú vị, liền cũng ý dạng họa hồ lô làm một cái, ăn một miếng. Tán thắn nói, thế mà còn có thể để ngươi nghĩ đến loại này phương pháp ăn, cũng là có khác ý tứ. Chương 59, Động Thiên Xuân Hiểu Huyền Âm chương 59, Động Thiên Xuân Hiểu Huyền Âm ăn đồ vật, tâm tình không tốt Hồ Thanh Vũ cũng không có trở về trên xe ngựa, mà là trực tiếp ngay tại bên cạnh đống lửa bắt đầu ngồi xuống. Không làm gì nhàn liền phải tu luyện, loại trạng thái này đối Hồ Thanh Vũ mà nói đã là qua quýt bình bình, nhất là đi ra ngoài bên ngoài, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi bên trên không có trong nhà như vậy quy luật, dẫn đến chính mình bài tập đã rơi xuống không ít. Bởi vậy hắn càng là nắm chặt tất cả khoảng cách, có hắn làm so sánh, cũng là đem Vinh Vĩnh Kim cái này tiên tiên cao thủ đều cho cuốn lại. Vinh Vĩnh Kim có thể ở hơn 20 tuổi lúc liền tu luyện đến tiên tiên cảnh, đã không thể nói không đủ cố gắng, nhưng đoạn đường này nhìn thấy Hồ Thanh tác phong, nhường hắn trực tiếp bắt đầu hoài nghi, chính mình thời gian dài như vậy không cách nào đột phá tới huyền thai, có phải là bởi vì chính mình còn chưa đủ cố gắng. Kế tiếp một đường, Hồ Trường Canh lão gia tử vẫn như cũ phát huy hắn điệu thấp xuất hành tác phong, gặp phải cái gì náo nhiệt đều muốn đã qua góp một góp, giống như một cái đã mười mấy năm chưa đi xa nhà người. À, lão nhân gia ông ta xác thực đã là có tướng 10 năm gần đây không có trong giang hồ đi lại như thế, như vậy đi đường đuổi đến 6-7 ngày, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa hùng quan. Nay hùng quan tên là Đông Dương Quan, chủ yếu chức trách chính là hộ vệ tinh sư, chính là nơi yếu hại, trải qua mấy đời hoàng đế tu sửa, bây giờ làm được xưng tụng là đương thời thứ nhất hùng quan. Sách sử ghi chép hơn 100 năm trước kia một trận các quốc gia đại chiến, liền từng có mấy chi quân đội tại Việt quốc cương thổ bên trên công thành chiếm đất, tuần tự đánh đến cái này Đông Dương Quan hạ, nhưng cuối cùng đều chỉ có thể dừng bước tại tòa này hùng quan trước đó, là Việt quốc bảo vệ cuối cùng một tia quốc vận. Cái này Đông Dương Quan bởi vì chỗ kinh sư phía tây, nghe nói là Việt quốc có một nhiệm kỳ hoàng đế tại trấn áp một lần phản loạn về sau, tự mình mang binh đến đây tu sửa quan thành, theo kinh sư xuất phát, trải qua một đêm hành quân về sau, tại ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm nhìn thấy một vòng mặt trời đỏ theo quan thành phía trên từ từ bay lên, bởi vậy mệnh danh là Đông Dương Quan. Bọn hắn lại đi nửa ngày, rốt cục đi vào Đông Dương Quan hạ. Cái này Đông Dương Quan, mặc dù cũng coi là một tòa hùng thành, nhưng phòng thủ cũng không phải là nếu như hắn thành thị đồng dạng thành vệ quân, mà là đường đường chính chính trong quân đội người. Đông Dương Quan hạ đang có một đội binh mã phòng thủ. Chỉ là có lẽ là bởi vì thiên hạ hôm nay thái bình, những quân nhân này đối lui tới ra vào người đi đường kiểm tra cũng không nghiêm ngặt, ngược lại có loại hứng hở cảm giác. Hồ Thanh Vũ bọn hắn cũng không dự định tại Đông Dương Quan bên trong quá nhiều dừng lại, thông dòng qua kiểm tra liền thẳng đến khác một bên cửa thành mà đi. Lại không nghĩ tại khác một bên cửa thành cổng bị người cho ngăn lại. Cản bọn họ lại cũng là một đội quân nhân, dẫn đầu một gã tướng lĩnh từ mười mấy tên binh sĩ vây quanh, một gã trưởng kỳ quan cao gầy triệu chữ lại kỳ, đứng ở phía sau hắn, tựa hồ là đã sớm chờ đợi ở đây lấy bọn hắn. Vinh Vĩnh Kim thấy này tình trạng, vô ý thức liền đưa tay đặt tại bị mình ngồi ở cái mông dưới đáy đại kích bên trên. Vị này triệu tướng quân trên thân khí thế bên đỉnh núi cao sừng sững, đem Vinh Vĩnh Kim trên người tán phát ra hung lệ chi khí một mực chế bảo, sừng sững bất động. Cũng là một cái tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ. Hồ Thanh Vũ vén rèm lên đi vào ở ngoài thùng xe mặt, ôm quyền thi lễ một cái, mở miệng hỏi: "Vị tướng quân này ngăn lại nhà ta xe ngựa, thật là có cái gì chỉ giáo?" "Triệu tướng quân, chỉ giáo không dám, chỉ là thông lệ để ra nghi vấn. Quan nội dù sao có kinh sư yếu địa, nếu có võ đạo hảo thủ tiến vào quan nội, chúng ta tự nhiên là cần hiểu rõ một hai. Chỗ chức trách, còn mời mấy vị phối hợp thì." Nói xong ánh mắt còn cố ý tại Vinh Vĩnh Kim trên thân cùng toa xe bên trong nhìn nhiều mấy lần. Lúc này Hồ Thanh Vũ đột nhiên sinh ra cảm ứng, vô ý thức ngẩng đầu hướng phía quan thành trên đỉnh nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia cao ngất trên tường thành đứng một gã võ tướng, khí thế của nó như vực sâu như ngục. Mặc dù con tia sáng thấy không rõ đối phương khuôn mặt, nhưng Hồ Thanh Vũ trong lòng chính là có thể khẳng định hắn đang nhìn xem chính mình mấy người. Toa xe bên trong Hồ Trường Canh cười khẽ một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là bàn tay phải vừa nhấc, một vòng xích hồng đại nhật liền từ từ bay lên, xuất hiện ở đây tất cả mọi người trên thức hải. Đại nhật lóe lên liền biến mất, nhưng đối diện kia Triệu Tánh tướng quân có chút nghiêng đầu, dường như đã nhận được tương quan chỉ lệnh, tay phải vung lên, liền đã mang theo dưới tay mình đem con đường ngừng ra. Hồ Thanh Vũ hướng đối phương chắp tay, tiêu sái rời đi, chỉ là trong lòng vẫn tại trở về chỗ vừa mới đầu tưởng tên võ tướng kia mang cho cảm giác của mình, cái này võ tướng trên thân khí thế hảo hảo cường thịnh, còn có thể nhường ngũ gia gia làm ra phản ứng, xem ra hơn phân nửa là vị huyền thai cảnh cao thủ. Ra Đông Dương quan thành, liền coi như là quan nội đơn độc xếp đặt một đạo, tên là Kinh Kỳ đạo, lấy cổ Việt quốc Kinh thành Ngọc Kinh thành làm trung tâm, bao gồm Kinh Triệu phủ, Hoa Châu, Đồng Châu, Phượng Tương phủ, Thương Châu, Vân Châu chờ 6 phủ châu, chiếm đoạt phạm vi không lớn, nhưng là toàn bộ cổ Việt quốc tinh hoa châu. Toàn bộ Kinh Kỳ đạo có thể nói đều là màu mỡ chi địa. Trên đường đi, người đi đường đều nhiều hơn, thậm chí còn thường xuyên có thể gặp phải một chút quan lại quyền quý xe ngựa đội ngũ. Tiến vào quan nội gần nhất một tòa thành chỉ là Bân Châu thành. Vào thành sau, Vinh Vĩnh Kim tìm một nhà nhìn qua quy mô khá lớn khách sạn đặt chân. Hồ Thanh Vũ hào khí, trực tiếp liền bao xuống đơn độc một gian tiểu viện. Đợi cho sáng sớm ngày thứ hai, Hồ Thanh Vũ dựa theo lệ cũ làm xong chính mình tạo khóa nhiệm vụ, nhìn thấy Vinh Vĩnh Kim đã ở một bên đứng thẳng một hồi lâu. Liền mở miệng trêu ghẹo nói: "Lão Vinh, ngày hôm nay thế nào có nhã hứng đến xem bản công tử luyện công, là muốn chỉ điểm ta mấy chiêu sao?" Vinh Vĩnh Kim cười hì hì rồi lại cười, hồi đáp: "Công tử nói đùa, Hồ gia gia học viên thâm, lại có lao gia tử tùy thời dạy bảo, đâu còn đến phiên ta cái này đại lao thô. Ta là có một chuyện khác phải bẩm báo." Nói liền theo ngực mình móc ra một khối hình sợi dài ngọc quyết, cùng một phương ti bạc. Hồ Thanh Vũ tiếp nhận ti bạc cùng ngọc quyết, hắn đầu tiên là triển khai ti bạc nhìn lại. Khối này ti bạc vòng quanh thời điểm chỉ có nho nhỏ một đoạn, nhưng đó là bởi vì vô cùng mỏng manh, làm mở ra hoàn toàn lớn nhỏ đoán chừng tại một chương A3 trang giấy lớn nhỏ, tại bên phải nhất viết 6 cái chữ lớn, Động Thiên Xuân Hiểu Huyền Âm. Sau đó là một mảng lớn lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Hồ Thanh Vũ ước chừng nhìn qua hai lần, cái này tựa hồ là một tiên tâm pháp a, nô là âm luật phương diện tâm pháp. Vinh Vĩnh Kim cười hắc hắc nói rằng, ta nhìn cũng giống, chỉ là ta đối âm luật phương diện hiểu cũng không nhiều, bởi vậy không dám xác nhận. Hồ Thanh Vũ tò mò hỏi, ngươi ở đâu đạt được, bản này tâm pháp giống như cấp bậc còn không thấp đâu. Vinh Vĩnh Kim một tay cầm qua kia một thanh ngân kích, đem ngang tới, sau đó hai tay đồng thời nắm chặt bán kích, dùng sức uốn éo, kéo một phát, bán kích ngay tại một tiếng răng rắc âm thanh bên trong chia làm hai đoạn, lộ ra ở giữa khoảng trống. Cái này một khối đi bạc đi theo một phương ngọc quyết tất cả đều là tại một thanh này ngân kích nội bộ phát hiện. Thì ra Vinh Vĩnh Kim tự đắc một thanh này ngân kích về sau, liền bảo bối vô cùng, bình thường đều là kích không rời tay, ngay cả bỏ vào chữ vật đạo cụ bên trong đều không bỏ được, mỗi đêm trước khi ngủ còn nhất định phải đem kích trên thân trên dưới hạ tất cả đều cẩn thận lau một lần. Đêm qua chính là đang sát lau thời điểm ngoại ý muốn phát hiện bán kích bên trên một đạo nhỏ không thể thấy khe hở, trải qua tìm tòi về sau mới ngoại ý muốn mở ra chỗ này cơ quan. Chương 60, Ngọc Kinh Thành chương 60, Ngọc Kinh Thành Hồ Thanh Vũ lại cầm qua ngọc quyết. Cái này ngọc quyết mặt ngoài điêu khắc rất nhiều kỳ dị đường vân, nhìn qua không giống như là bình thường trang trí, ngược lại giống như là một cái ngọc phù. Tại ngọc quyết một mặt còn lấy âm khắc thủ pháp, khắc hai chữ Sơn Đầu. Nhìn không ra thành tựu gì, hai người lại đem đồ vật cầm đi cùng Hồ Trường Canh lao ra từ thỉnh giáo. Hồ Trường Canh tinh tế nhìn hai vật một lần, mở miệng nói ra, Thanh Vũ phán đoán không sai, một thiên này tâm pháp cấp bậc không thấp. Cái này một cái ngọc quyết cũng đúng là một cái ngọc phù, chỉ là công hiệu cần đang thỏa mãn một chút đặc biệt dưới điều kiện mới có thể hiện hiện. Cần gì đặc biệt điều kiện a? Ra ra. Hồ Trường Canh chậm ung dung hồi đáp, chỉ có thể như thế, liền cùng trong cơ quan mật mã khóa như thế, dự đoán thiết trí dạng gì mật mã, chỉ có thiết trí người mới biết. Hồ Trường Canh đem ngọc quyết cùng ti bạc trả lại Hồ Thanh Vũ, Hồ Thanh Vũ lại muốn chuyển tay đưa cho Vinh Vĩnh Kim. Vinh Vĩnh Kim thấy thế lập tức khoát tay nào nói rằng, công tử, hai thứ đồ này cho ta lão Vinh cũng vô dụng, vẫn là đặt ở ngài nơi đó a, ngược lại cái này ngân kích vốn chính là ngài, đồ vật bên trong tự nhiên cũng là ngài. Hồ Thanh Vũ nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, liền đem hai vật thu vào. Hắn lại nhìn thấy Vinh Vĩnh Kim trong tay đại kích, thuận miệng nói rằng, hiện tại bên trong giống một đoạn, có thể hay không ảnh hưởng trọng tâm a, ngươi có muốn hay không một lần nữa lấp một vài thứ đi vào. Vinh Vĩnh Kim nghe vậy, đưa tay liền huy vũ mấy lần đại kích, nghĩ nghĩ nói rằng, chúng ta trên tay còn có mấy khối trước kia lưu truyền xuống thạch hóa cốt cách, không có gì dùng, ta tìm một khối kích thước thích hợp nhét vào là được rồi. Cổ Việt quốc kinh đô tên là Ngọc Kinh Thành, nguồn gốc từ Việt quốc quốc lực thịnh nhất thời điểm, từng dùng đại lượng bạch ngọc xây dựng một tòa 12 tầng ngọc lâu. Nghe nói cái này một tòa ngọc lâu dựng sử dụng vật liệu đều đến từ Việt quốc hoàng thất trưởng khống một tòa cỡ lớn linh cảnh. Nhưng cũng có nói pháp là có hoàng thất cao nhân đã vượt ra giới này, theo cựu trọng thiên lốp trở về nguyên một khỏa từ bạch ngọc tạo thành mảnh vỡ ngôi sao. Ngọc này lâu bình thường đều bị hoàng thất thu tại nhà mình linh cảnh bên trong, chỉ có tại một chút trọng đại ngày lễ mới có thể phóng xuất, để mà hiện lộ rõ ràng hoàng thất khí phái. Ngọc này lâu đã trở thành hoàng thất biểu tượng, bởi vậy Việt quốc cũng sẽ kinh thành định danh là Ngọc Kinh Thành. Hồ Thanh Vũ bọn hắn là lúc chạm vạng tối điểm tiến Ngọc Kinh Thành, mặc dù sắc trời cũng bắt đầu trở tối, nhưng Ngọc Kinh Thành bên trong cũng không ít địa phương đã bắt đầu phủ lên đèn lồng. Hoàng hôn giống một tấc ngâm màu mật ong gấm vóc, chậm rãi tràn qua Ngọc Kinh Thành chu tường ngói xanh. Trung ương đường cái cuối vọng lâu vừa cởi tận cuối cùng một sợi vàng rực, mái hiên chuông đồng còn tại gió đêm bên trong run rẩy, góc đường quán rượu cổng đã vượt lên trước trọn sáng lên thứ nhất ngọn sừng dây đèn. Đường lát đá bên trên vết bánh xe còn giữ ban ngày nhiệt độ, lúc này đang bị nối liền không dứt móng ngựa đập nát. Đột nhiên có vài tiếng lục lạc tự tây mà đến, rắc còn người hất lên trời chiều dư vi chuyển qua góc đường, điệu lạc đá bên trên tây vực chăn lông trong bóng chiều hiện ra ánh sáng vàng sậm. Quán trà lầu hai người viết tiểu thuyết vừa đập vang thức gõ, dưới mái hiên đèn lồng liền thứ tự sáng lên, đem màu son cột trụ hành lang nhuộm thành màu hổ phách. Tiểu quán xong cửa sổ sau, ca cơ tỷ bà dây cung nhẹ nhàng vẩy một cái, kinh bay dưới mái hiên nghỉ lại sáng bù câu, cánh nhọn đảo qua treo lấy đèn kéo quân, trong ánh đèn đế vương tướng tướng liền theo gió đêm xoay chuyển càng thêm vui sướng. Sông hộ thành bên trên họa phảng đã đốt lên đèn lưu ly, ánh đèn rơi vào trong nước, bị treo thuyền quấy thành một mảnh mảnh vàng vụn. Bên bờ bán nước cơm lao hàng trống lên sạp hàng, cao giọng hét lớn, hòa với nơi xa giáo phường ti bay tới xin tiêu, kia giai điệu vừa vòng qua trung cổ lâu mái quang, liền bị phu canh đập nát tại tiếng thứ nhất mộ cổ bên trong. Hoàng đô chiều nay biết gì tịch, đặc biệt phong quang doanh kinh mạch. Tơ vàng ngọc quản nuốt xuân không, sắc bó đuốc lan đèn hiệu bóng đêm. Phượng lâu 12 thần tiên trạch, châu dày 3000 nguyên lộ khách. Kim lô không khỏi 6 đường phố du, cùng giết mây tung cũng mưa dấu vết. Ngọc Kinh Thành phồn hoa tất nhiên là so ra kem chính mình tiếp trước Bắc Thượng Quảng Sâu chờ hiện đại hóa đại đô thị, nhưng hai cái này phồn hoa lại là cho người ta hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thơ hay. Hét lớn một tiếng đông nhiên từ một bên truyền đến, lại là Tào Phi Kiệt, đang ở một bên vỗ tay, một bên ngạc nhiên không hiểu nhìn về phía Hồ Thanh Vũ. Nghĩ không ra Hồ lão đệ thế mà còn có cái loại này tài hoa, thật là làm cho lão ca ta cũng không biết nên nói cái gì ha ha ha. Hồ Thanh Vũ nhìn về phía Tào Phi Kiệt, cùng phía sau hắn đi theo một gã thân hình cao gầy mỹ mạo nữ tử. Nữ tử kia mặc trên người một thân màu đen trang phục, rất là thiết thân, phát họa ra đến linh lung hiệu điệu tư thái, sinh tướng mạo xinh đẹp, hơi có mấy phần phong trần sắc, tuổi tác hẳn là tại hơn 20 tuổi, vẫn chưa tới 30. Chính là nữ tử phương hoa nhất diễm thời điểm, chỉ là trên mặt có một tia đau khổ chi sắc, giống như là đời người vừa mới kinh nghiệm cái gì lớn bất hạnh. Lúc này cũng đang lấy một bộ khiếp sợ không tên thần sắc nhìn về phía Hồ Thanh Vũ. Tào Phi Kiệt chính là đại lão thô, mặc dù võ công tư chất nhất lưu, tiến cảnh cực nhanh, nhưng là tại văn học bên trên là làm thật không có cái gì trình độ. Nghe xong Hồ Thanh Vũ cái này một bài ngọc lâu xuân hoàng đô chiều nay biết gì tịch chỉ là thuần túy cảm thấy so với mình trước kia nghe qua thơ đều tốt hơn, nhưng cụ thể tốt chỗ nào, tốt bao nhiêu, nhưng căn bản mười khiếu thông cửu thiếu, nhất khiếu bất thông. Nhưng tên này tang hệ mỹ nữ lại là có gia học uyên thâm, nhiều ít có thể nghe được một chút chỗ tinh diệu. Tào đại ca, thế nào trùng hợp như vậy, chúng ta vừa mới tới, lại vừa vận tại cái này trên đường cái gặp Tào Phi Kiệt cười ha ha một tiếng, đầu tiên là cùng Hồ trưởng canh thi lễ một cái, mới tiếp tục nói, tự các ngươi qua Đông Dương quan, ta liền đã tiếp vào tin tức, một mực có phái nhân thủ ở cửa thành ngồi chờ. Vừa mới chiếm được hạ đưa tới tin tức, cái này chẳng phải lập tức chạy tới đi. Gần nhất chính vào khoa khảo trong lúc đó, bởi vậy trong kinh thành nhân viên so bình thường phải nhiều hơn không ít, rất nhiều khách sạn đều đã bị đặt trước đấy. Bất quá không sao cả, ta cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Đi, ta trước mang các ngươi đi nhấm nháp một chút Ngọc Kinh Thành nổi danh phản lâu mỹ thực, ban đêm chỗ ở cũng đã an bài cho các ngươi tốt, đêm nay trước tạm ở lại, sáng sớm ngày mai lại mang các ngươi đi ta Hắc Ứng Vệ tổng bộ. Cái này Ngọc Kinh Thành bên trong có tứ đại cả nước nghe tiếng động tiêu tiền, cũng là tứ đại tên lâu, phản lâu chính là một cái trong số đó. Cái này Ngọc Kinh Thành có tứ đại tên lâu, cũng liền có tứ đại hoa khôi. Đại gia ngầm thừa nhận, mỗi một trong lầu tuyển ra nhà mình kiệt xuất nhất một vị cô nương, liền hợp thành danh khắp thiên hạ kinh thành tứ đại hoa khôi. Cái này tứ đại hoa khôi từng cái đều là tài mạo song tuyệt, cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Mỗi năm năm đổi một giới, cam đoan mỗi một vị hoa khôi đều là tại trạng thái đỉnh cao nhất. Hồ Thanh Vũ chắc lưi nói, 5 năm liền phải đổi một vòng, hoa này kỳ có chút ngắn. A Tảo Phi Kiệt cười hát hát nói, 5 năm không sai biệt lắm, những này hoa khôi cùng lâu bên trong cái khác cô nương cũng không đồng dạng, kết cục tốt nhất thậm chí có thể tiến vào triều đình quan viên trong nhà lên làm một gã tiểu thiếp. Đại ca, hiện tại phàn lâu bên trong hoa khôi là vị nào mỹ nữ a? Ha ha ha, ngươi cái này mỹ nữ xưng hô cũng là ngay thẳng. Hiện tại phàn lâu đương gia hoa khôi là Tôn đại gia thiệt múa, một chi vũ y điển phi toàn, quả nhiên là như tuyết bay bay lên, hấp dẫn trong kinh không biết nhiều ít tài tử, hào kiệt. Có tin tức ngầm. Tào Phi Kiệt đông nhiên thấp giọng, lặng lẽ nói rằng, nghe nói cái này Tôn đại gia sớm đã cảm mến tại hộ bộ thị lang nhà nhị công tử, hiện tại cũng chỉ chờ lấy thị lang đại nhân nhà ra, nhị công tử sẽ vì chủ thân, cưới vào cửa đại ca, nếu như Tôn đại gia lập gia đình, vậy cái này hoa khôi ngay lập tức sẽ lại tuyển một vị đi ra không? Tào Phi Kiệt bưng chén rượu, gật gù đáp ý, một bộ khoe khoang bộ dáng, tự nhiên là trước trong không, sẽ không lập tức tuyển. Tứ đại lâu có bất thành văn ước định, mỗi 5 năm cử hành một lần hoa khôi tuyển cử hoạt động, trong vòng 5 năm nếu như có rảnh rỗi thiếu, vậy cũng chỉ có thể trong không. Lần trước chọn hoa khôi vẫn là 2 năm trước, lần tiếp theo tuyển muốn chờ 3 năm sau. Kỳ thực hiện tại tại Ngọc Kinh thành cũng chỉ có 3 vị hoa khôi, hoa phảng lần này không thể tuyển ra đương gia hoa khôi. Hồ Thanh Vũ lập tức bắt quái chi hỏa bắt đầu cháy hừng hực, chuyện gì xảy ra? Đại ca nhanh cho tiểu đệ nói một chút. Ngay cả Vinh Vĩnh Kim cái này đại lão thô cũng giống nhau dựng lên lốt hai. 2 năm trước chọn hoa khôi thời điểm, hoa phảng một mạch đẩy ra 4 vị đỉnh tiêm cô nương, mong muốn ép cái khác 3 nhà một đầu, kết quả một nước vô ý, bị người liên thủ làm cục, 4 vị cô nương cuối cùng đến hoa giống nhau, thế mà không thể phân ra cao thấp. Hiện tại liền biến thành 4 cây tề phóng, nhưng không có người nào có thể được đến mọi người công nhận, cho nên hoa này khôi chi danh cũng chỉ có thể một mực không giải quyết được. Hồ Trường canh cười lắc đầu, cảm thán nói, liền một cái hoa khôi danh hảo đều có thể làm ra nhiều như vậy hoa văn. Đến Hồ Thanh Vũ tiếp tục hỏi, vậy cái này 5 năm, hoa phảng cũng chỉ có thể hạng cho tôi. Tào Phi Kiệt do dự một chút, hồi đáp, cũng không nhất định, kỳ thật còn có một loại biện pháp có thể có được hoa khôi xưng hảo, cái kia chính là nếu có một vị ân khách có thể là cô nương làm ra một cái cực kỳ náo động chuyện, nhường cô nương danh tự có thể bằng này truyền khắp thiên hạ. Kia hoa khôi chi danh tự nhiên là có thể ngồi vững chương 61, nô bà bà chương 61, nô bà bà vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Thanh Vũ, Hồ Trường canh hai ngay tại Tào Phi Kiệt dẫn đầu xuống tới Hắc Ứng vệ. Nha môn, màu son đại môn mở ra, rộng lớn kiến trúc khí phái vô cùng. Thủ vệ tiểu kỳ quan nhìn thấy Tào Phi Kiệt lập tức ra đón, Tào Thiên Hộ vất vả, chương chỉ huy sứ đã ở bên trong chờ lấy. Hồ Thanh Vũ nghe vậy điều khản một tiếng, Tào đại nhân, lúc nào thằng Thiên Hộ a? Tào Phi Kiệt cười hắc hắc một tiếng, cũng không tiếp lời. Ba người đi theo tiểu kỳ quan tiến vào Hắc Ứng vệ nha môn, một đường xuyên qua hành lang. Nguyên cửa, tiến vào nội đường, Hắc Ứng vệ lục đại chỉ huy sứ một trong Trương Long Hiên ngồi cao thượng thủ, ngay tại phê duyệt công văn. Nhìn thấy tiến đến ba người, nhất là Hồ Trường canh lão gia tử, hắn lập tức thả ra trong tay bút lông, quay người theo bàn sau đi ra. Hồ tiên sinh, cực khổ ngài tự mình đi một chuyến. Lịch thành văn thư ta đã thấy được, còn muốn đa tạ Hồ tiên sinh lần nữa trượng nghĩa ra tay. Trương đại nhân khách khí. Hồ Trường canh hai tay ôm quyền, ủi ủi. Ta đã sai người chuẩn bị xong tính thất, vật truyền thừa cũng đã đặt ở bên trong. Hồ tiên sinh có thể ở bên trong chờ 7 ngày thời gian. Trong 7 ngày này ẩm thực sẽ có người đúng giờ đưa đến. Hồ tiên sinh là dự định hôm nay liền bắt đầu, vẫn là phải hôm nào? Hồ Trường canh ha ha cười nói, đa tạ Trương đại nhân, liền từ hôm nay bắt đầu đi. Về phần đồ ăn, bất quá 7 ngày mà thôi, cũng không nhọc đến tiền Hắc Ứng vệ đại nhân quan tâm. Cũng là ta cái này tiểu tốt tử, về sau muốn tại đại nhân dưới tay kiếm ăn, còn mời chiếu cố nhiều hơn. Ha ha ha, không có vấn đề, chúng ta Hắc Ứng vệ thích nhất trong giang hồ tuổi trẻ hào kiệt gia nhập chúng ta. Nói cô y đánh giá Hồ Thanh Vũ một cái, ân, tuổi còn trẻ cũng đã là bát phẩm, về sau tiền đồ còn đại. Tào Phi Kiệt ở một bên bỗng nhiên nhắc nhở nhà mình đại nhân một câu, đại nhân, năm ngoái ta cùng Hồ huynh đệ lần thứ nhất gặp nhau lúc, hắn vẫn chỉ là lục phẩm Trương Long Hiên giật mình, vừa cẩn thận xét lại Hồ Thanh Vũ một chút, à, ngắn ngủi thời gian một năm ngay cả vượt hai cấp sao, căn cơ còn rất vững chắc à, cũng không có phủ phiếm cảm giác, ân, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng. Hồ Thanh Vũ không tiêu ngạo không tự ti, đại nhân quá khen. Dường như bởi vì thu hoạch ngoài ý muốn một nhân tài, Trương Long Hiên tâm tình thật tốt, tiểu lý, mang Hồ tiên sinh đi tinh thất. Bạch Kiệt, ngươi tự mình mang tiểu Hồ đi công việc nhập chức thủ tục, sau đó nghĩ nghĩ, liền run tay vung ra một tấm lệnh bài, nói tiếp, tiểu Hồ, ngươi mặc dù hôm nay mới tính gia nhập Hắc Ứng vệ, nhưng trước đó bất luận là cùng Bắc Lương quốc người một trận chiến, vẫn là lịch thành sự kiện bên trong đều biểu hiện không tệ, đã tích lũy tương ứng công lao tự nhiên muốn cho ngươi bổ sung. Ngươi nắm lệnh này bài, đi ta Hắc Ứng vệ kho vũ khí, nhưng tại huyền cấp kho vũ khí bên trong tuyển chọn một môn võ học. Hồ Thanh Vũ đại hỉ, ta đại nhân, đi lên trước hết cho tính thực chất chỗ tốt, cái này lãnh đạo có thể chỗ. Trên đường trải qua Tảo Phi Kiệt giới thiệu mới biết được, Hắc Ứng vệ kho vũ khí liền ở vào trong nha môn, là một tòa 6 tầng lầu nhỏ. Đồng thời cả tòa lầu nhỏ cũng là một cái linh khí, bên trong hiện đầy các loại cấm chế, bên trong cất giữ có thật nhiều hoàng thất cùng trong quân đặc hữu võ học, thậm chí có rất nhiều ngoại giới sớm đã thất truyền bí tịch võ công, giang hồ bí thuật, thần thông truyền thừa. Đương nhiên còn có trong giang hồ các đại tông môn, thế gia kính hiến võ lâm tuyệt học. Chuyên chú vào bồi dưỡng triều đình yến quyền, ngựa đạp giang hồ. Ngươi nếu không muốn hiến, cũng được, chỉ là chọc giận đám này rất thôi, trực tiếp cho theo một cái có lẽ có tội danh phạt sơn phàm miếu, đồ tông trắng trợn cắt đoạn, ngươi cũng không đi nói. Kho vũ khí nội bộ bị chia làm tiền, địa, huyền, hoàng bốn đẳng cấp. Hắc Hưng vệ nội bộ cái này một tòa kho vũ khí bên trong tàng thư, chỉ có địa, huyền, hoàng ba đẳng cấp. Thiên cấp kho vũ khí là thuộc về hoàng gia võ khố, không phải dựng lên tuyệt thế đại công, đều không có tư cách có thể đi vào. Đây cũng là kho vũ khí, bên trong có thủ các nô, ngươi đem lệnh bài biểu hiện ra cho bọn họ nhìn là được rồi, ta liền không bồi ngươi tiến vào. Tốt, đa tạ đại ca. Vừa vượt qua kia một đạo đại môn, Hồ Thanh Vũ linh giác liền mơ hồ cảm giác được có mấy đạo thần bí gợn sóng đảo qua thân thể của mình, tại tiếp xúc đến trong tay mình kia một tấm lệnh bài về sau mới dần dần tiêu tán. Vào cửa lần đầu tiên liền thấy tại cửa ra vào vị trí bày một trương trúc tía chế tác ghế nằm, phía trên nằm một cái tóc bạc trắng lao thái thái. Lao thái thái hai mắt hiếp nhìn như ngay tại nghỉ ngơi, ngực che kín một bản bị mở ra thư tịch. Mặc trên người một bộ vải thô áo gai, bên ngoài dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, vừa vặn rơi vào trên người nàng, nổi lên từng đợt ngân sắc bừng sáng. Lại phối hợp nàng kia an tường thần thái, lòng cảm giác kéo căng. Hồ Thanh Vũ nghĩ nghĩ, trực tiếp tiến lên đưa ra lệnh bài, tân tấn tổng kỳ Hồ Thanh Vũ, đến đây chọn lựa bí tịch, đây là lệnh bài, thỉnh cầu bà kiểm tra đối chiếu sự thật. Lão thái thái mơ mơ màng màng mở hai mắt ra tại trên lệnh bài khẽ quét mà qua, lại nhìn Hồ Thanh Vũ một cái, mở miệng nói ra, khuôn mặt mới à, là vừa mới tiến tới người mới sao? Rất lâu không có nhìn thấy như thế có lễ phép tiểu tử huyền cấp là tại 4, 5 lượng tầng, trong đó 4 tầng phần lớn là một ít bí thuật, kỳ kỹ dâm xảo, bí tịch võ công tại 5 tầng. Chính ngươi đi lên chọn đi, tại không có tuyển định trước đó, mỗi một bản đều chỉ có thể nhìn thấy trước mặt điểm chính giới thiệu, chọn tốt đến ta cái này đăng ký, ta tự sẽ giúp ngươi giải khai cấm chế. Tuyệt đối không nên chính mình nếm thử đi mở ra cấm chế à, hậu quả kia ngươi đảm đường không nổi. Hồ Thanh Vũ cung cung kính kính lại thi lễ một cái, đa tạ bà chỉ điểm. Lão thái thái đang muốn thu hồi ánh mắt, một lần nữa nằm xuống, đột nhiên biểu hiện trên mặt hơi đổi, trong hai mắt một đạo đen nhánh ma quang lóe lên liền biến mất, nhịn không được phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, lập tức lại gọi lại đã xoay người Hồ Thanh Vũ. "Tiểu hòa tử, thể chất của ngươi rất đặc thù à, có điểm giống là vô cấu chi thể, cảm giác lại không giống, chỉ tốt ở bề ngoài. Là trời sinh sao?" "Không đúng, nếu như là trời sinh ngươi bây giờ thành tựu sẽ cao hơn." Hồ Thanh Vũ kinh ngạc, hồi đáp, "Vãn bối cũng không biết, cũng chưa hề người cùng vãn bối nói qua chuyện này." Lão thái thái lần này liền tới hào hứng, cười tủm tỉm đối với Hồ Thanh Vũ nói rằng, "Lão thân họ Nô, ngươi liền cứ gọi ta Nô bà a, tiểu họa tử xưng hô như thế nào a?" "Vệ Nô bà, tiểu tử họ Hồ, gọi Hồ Thanh Vũ." "À, họ Hồ à, là Hoàng Lâm Sơn Hồ gia à, ta vừa nhìn ngươi cái này một thân chí thuần chí dương nội lực, còn tưởng rằng ngươi tu luyện chính là đồng tử công đâu." Hồ Thanh Vũ trong nháy mắt sắc mặt liền sụp đổ xuống dưới, "Vãn bối tu luyện chính là đồng tử công." Nô bà nhịn không được cười lên, nói, "Khó trách trên thân thiếu đi các ngươi Hồ gia xích ly hoàn thiên pháp một cỗ hỏa khí. Nhìn ngươi thế nào biểu lộ là đang hối hận tự mình tu luyện đồng tử công sao?" Hồ Thanh Vũ trên mặt lập tức biến thành một bộ tức giận bất bình biểu lộ, "Căn bản không phải chính ta chọn, là khi còn bé cha ta gạt ta, nói đây là làm dương chân quyết ta mới tu luyện." Ngô bà ngẩn ngơ, lấy nàng hàm dưỡng cũng nhịn không được nghẹn ngào bật cười. Chương 62, tuyết đầy trời múa. Chương 62, tuyết đầy trời múa. Vị này Ngô bà mặc dù đã là tóc bạc trắng, mặc trên người lại là một bộ vải thô áo gai, nhưng trong lúc phất tay lại lộ ra một loại ung dung khí chất, vô cùng làm cho người tin phục. "Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào nữa nha? Cái này một thân công lực phế bỏ lời nói cũng quá đáng thiết à." Hồ Thanh Vũ phủi một chút miệng, nói rằng, "Ta Ngũ gia gia nói hắn đã tìm tới biện pháp, chỉ cần ta có thể đột phá tới thiên tiên, sẽ có thể giúp ta chuyển đổi căn cơ, đổi tu ra trong tộc xích ly hoàn thiên pháp." Nô bà cười tủm tỉm khép lại quyển sách trên tay mình tịch, "Xem ra nhà ngươi hổ trưởng cành cái kia lao đang vẫn là thật quan tâm ngươi đi, hắn không cùng ngươi đã nói thể chất của ngươi chuyện sao?" "Hồ Thanh Vũ, bà ngươi biết ta Ngũ gia gia? Trước đó không ai nói qua thể chất của ta chuyện a, có vấn đề gì không?" "Nô bà, ha ha ha, không có vấn đề gì, vẫn là chuyện tốt đâu. Vậy ngươi bây giờ tu luyện cùng trước đó có cái gì khác biệt cảm giác sao?" "Giống như có một chút a, chính là cảm giác so trước kia dễ dàng rất nhiều." Nói đến đây, Hồ Thanh Vũ cũng không tự giác vẫn là nhớ lại mình rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu cảm giác được tu luyện biến dễ dàng. Giống như chính là khi lấy được kia một sợi tiên thiên tử khí về sau. Nghĩ đến đây, trong cơ thể hắn kia một vòng tử sắc đại nhật đột nhiên nhảy một cái, Hồ Thanh Vũ trong nháy mắt một cái giật mình, cảm giác chính mình ý thức rung động, lấy lại tinh thần, kinh hãi nhìn về phía trước mắt Ngô bà. Chính mình vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác liền bị tinh thần kỳ công ảnh hưởng, đem nó coi là một vị thân cận trưởng bối. Nô bà trước tiên đã phát giác biến hóa của hắn, cũng là kinh ngạc dị thường, nhịn không được thở dài một cái, quả nhiên là khối ngọc thô à, đáng tiếc tiểu Thanh Vũ không nên hoảng hốt, bà đối ngươi không có ác ý, đáng tiếc ngươi đã gia nhập Hắc Ứng vệ, nếu là bà có thể sớm một bước gặp ngươi, nhất định phải thu ngươi tiến ta tông, lấy tư chất của ngươi, đủ để trở thành ta tông thánh tử, xem như vừa mới lên ngủ, ngươi nói một chút ngươi mong muốn chọn một cửa dạng gì? Bí tịch, bà có thể giúp ngươi tham mưu một chút. Hồ Thanh Vũ do dự một chút, nghĩ đến đây là tại Hắc Ứng vệ tổng bộ, những đại lão này nên sẽ không chính xác xuống tay với mình. Thật muốn ra tay, chính mình cũng hoàn toàn không có sức chống cự. Liên Thanh Thành thật nói rằng, ta muốn tìm một bộ cùng ta nội lực thuộc tính hoàn toàn đối lập trí âm võ học, gia tăng một chút âm dương hai đạo linh ngộ. Trí âm võ học ngươi cũng không thể tu luyện à? Trong cơ thể ngươi Hồ Thanh Vũ đông nhiên thôi động thủy hỏa linh lung giới, Nô bà lập tức liền hiểu được, thu hồi nửa câu nói sau, đổi giọng nói rằng, thì ra ngươi còn có bảo bối này, như vậy bà đề nghị ngươi đi lầu năm lựa chọn một môn tuyết mạng tiên vũ. Công phu này tại sáng lập mới bắt đầu lập ý vô cùng cao, ẩn chứa âm dương sinh diệt chi đạo, nhưng là sáng tác người bản thân ngộ tính cực cao lại tích lũy không đủ, trong lòng pháp khẩu quyết phương diện trình độ kém một chút, đang thích hợp hiện tại nhu cầu của ngươi. Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, đa tạ bà. Tuyết vũ đầy trời tại lầu năm giác khu, ba hàng năm hàng, ta đã đem phía trên cấm chế giải khai, chính ngươi đi lên, trực tiếp xem đi, có vấn đề gì tùy thời có thể xuống tới tìm bà ta. Hồ Thanh Vũ chắc tay, quay người liền từ nơi thang lầu lên lầu. Qua đại khái tầm 10 phút, lại thấy hắn lắc lắc ung dung từ trên lầu đi xuống. Nô bà mới vừa vặn nằm xuống không bao lâu, thấy thế một lần nữa ngồi dậy, thế nào, gặp phải vấn đề gì sao? Ngươi thế nào không có đem quyển bí tịch kia mang xuống đến? Bí tịch chỉ cần không ra cái này một tòa lầu nhỏ là được, tại trong lâu là không quan trọng, ta đã tất cả đều nhớ kỹ, cho nên liền không mang xuống tới. Nô bà, Hồ Thanh Vũ không có nói thêm nữa, trực tiếp một cái lắc mình liền chạy ra khỏi võ khố tiểu lâu. Nô bà cười lắc đầu, lại lần nữa nằm trở về. Vừa mới ra võ khố tiểu lâu không bao xa, liền có một gã tiểu lại hai tay nắm một phần danh thiếp đi tới. Đại nhân, cổng tới một cái công bộ thị lang phủ bên trên gã sai vặt, nói là có một vị Hà tiên sinh muốn mời đại nhân ban đêm dự tiệc, đây là danh thiếp. Hồ Thanh Vũ tiếp nhận danh thiếp, trong lòng đã có suy đoán, mở ra danh thiếp xem xét sau, quả nhiên chính là vị kia cơ quan đại sư Hà đại sư. Danh thiếp đã nói một mặt là Hồ Thanh Vũ mới tới Ngọc Kinh thành, muốn mở tiệc chiêu đãi một phen, lấy tận tình địa chủ hữu nghị, một mặt khác là lần trước Hồ Thanh Vũ ủy thác chuyện đã làm phải đáng, muốn đem hàng hóa tiến hành giao phó. Cho nên ban đêm mời Hồ Thanh Vũ tới Tử Sam Lâm dự tiệc. Tử Sam Lâm cũng thuộc về kinh thành tứ đại động tiêu tiền một trong, cùng Phan Lâu, Hỏa Phảng đặt song song. Hà đại sư ước chính là cơm tối, Hồ Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này mới vừa ngày tới giữa trưa, hắn nghĩ liền trực tiếp quay người hướng phía Tào Phi Kiệt phòng làm việc phương hướng đi đến. Một phương diện nhanh đến cơm trưa thời gian, cũng không biết cái này Hắc Ương vệ tổng bộ có hay không nhân viên nhà ăn loại hình địa phương, vừa vặn đi Tào Phi Kiệt kia lại có một bữa. Một phương diện khác cũng đi Tào Phi Kiệt kia hỏi thăm một chút vị kia nô bà tình huống. Vừa mới xuống lầu lúc hắn nói đã đem Tuyết Mạn Thiên Vũ thông thiên dưới lưng, cũng không phải là tại ăn nói lung tung, xác thực đã là một chữ không kém toàn bộ ký ức tại trong đầu của mình, thậm chí đã đem cái môn này võ công lĩnh ngộ đến 7-8 phần. Có lẽ là bởi vì đã thức tỉnh tốc tuệ nguyên nhân, bản thân hắn từ nhỏ đã nắm giữ siêu phàm ngộ tính, khi lấy được kia một sợi tiên thiên tử khí về sau, không riêng gì thể chất đang không ngừng cải thiện, ngay cả ký ức, nội tính các phương diện cũng là càng lên hơn một tầng lầu. Cái khác xuyên việt các tiền bối luôn luôn có thể có nhiều loại kim thủ chỉ bản thân, Hồ Thanh Vũ vừa thức tỉnh tốc tuệ kia mấy năm cũng thường xuyên ngày họp nóng trông chính mình có một ngày cũng có thể thức tỉnh một loại kim thủ chỉ trở thành một cái có học nam nhân. Bây giờ trở về nhớ tới, kỳ thật hắn thức tỉnh tốc tuệ cũng đã là hắn mạnh nhất kim thủ chỉ. Bởi vì hai đời trưởng thành linh hồn dung hợp sau, nhường hắn trời sinh tinh thần lực cường đại. Lại bởi vì kiếp trước kinh nghiệm một cái kia tin tức nổ lớn xã hội, hấp thu vô cùng vô tận tri thức, văn hóa, mặc dù đều chỉ là một chút linh phai toái, không thành thể hệ tri thức mạnh mẽ, nhưng là vẫn như cũ có thể tại một chút đặc thù thời điểm cho hắn một chút mấu chốt linh cảm, tỉ như hấp thu tới kia một sợi tử khí. Ở cái thế giới này, Hồ Thanh Vũ lật xem nhiều như vậy thư tịch, chưa từng có nhìn thấy qua có quan hệ với tiên thiên tử khí ghi chép ven đường hỏi một gã tiểu lại, Hồ Thanh Vũ thất loan bắt quải rốt cuộc tìm được Tào Phi Kiệt. Chỉ thấy hắn đang nhìn xem một bản hồ sơ vụ án, nhìn thấy Hồ Thanh Vũ đi đến, lập tức tò mò hỏi, ngươi thế nào nhanh như vậy liền hiện ra, không có tại kho vũ khí bên trong chọn lựa bí tịch sao? Tuyển một môn gọi Tuyết Mạn Tiên Vũ. Tào đại ca, nghe ngóng ngươi người, kho vũ khí bên trong một cái tên là Ngô bà ngươi quen thuộc sao? Tào Phi Kiệt lấy làm kinh hãi, ngươi gặp phải nàng? Hôm nay thế nào lại là cái này lão? Lão bà trực luân thiên. Một tiếng lao hầu bà kém một chút liền thoát ra, còn tốt hắn kịp thời thu lại miệng, thận trọng nhìn thoáng qua nơi xa kho vũ khí phương hướng, Tào Phi Kiệt đem đằng sau hai chữ mạnh mẽ lại nuốt trở vào, đổi thành một tiếng lao bà. Thấy Hồ Thanh Vũ vẫn như cũ tò mò nhìn chính mình, Tào Phi Kiệt suy nghĩ một chút, mới mở miệng tiếp tục nói, cái này một vị Ngô bà thật là khó lường nhân vật, nàng là Hóa Ma cung đời trước nữa thành nữ, nếu như không phải bị vây ở chúng ta Hắc Ứng vệ, nói không chừng sẽ còn trở thành Hóa Ma cung công chủ. Hóa Ma cung? Hồ Thanh Vũ trên mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, đây không phải là Nam Bình quốc một nhà thế lực sao? Chương 63, Hóa Ma cung chương 63, Hóa Ma cung đúng, bọn hắn không chỉ là Nam Bình quốc một nhà tông môn, chuẩn xác mà nói hẳn là toàn bộ Nam Bình quốc cơ bản đều là tại bọn hắn Hóa Ma cung thống trị phía dưới, Nam Bình quốc hoàng thất chỉ là Hóa Ma cung đẩy ra một cái gia tộc mà thôi. Về phần vị này Ngô bà nàng là tại vừa mới thu hoạch được thánh nữ xưng hô sau đi ra du lịch lúc, đi tới chúng ta Việt quốc kế tiếp tại Tào Phi Kiệt kể rõ hạng, Hồ Thanh Vũ mới rốt cục làm rõ ràng một chút tình huống căn bản. Hóa Ma cung phương thức tu luyện vô cùng đặc biệt, cùng cái này trong giang hồ chủ lưu phương pháp tu luyện hoàn toàn không giống. Bọn hắn cũng không phải là cầu đối với bên trong, mà là cầu đối với bên ngoài. Bọn hắn tu luyện cửa thứ nhất cũng là cảm ứng, nhưng là cùng môn phái khác cảm ứng thiên địa linh cơ không hề giống, bọn hắn cần cảm ứng là một tòa ở vào hư không bên trên một tòa tên là thứ 6 giới Ma Thiên giới vực. Cái này một giới vực tại cái khác thế lực tất cả văn hiến bên trong đều không có bất kỳ cái gì ghi chép, ngoại trừ Hóa Ma cung bên trong người, cũng không có người lại có thể cảm ứng được cái này một giới vực, bởi vậy có rất nhiều người đều cho rằng đây chỉ là Hóa Ma cung cố lộng huyền hư, chỉnh ra lừa gạt người. Trên thực tế hư không bên trong cũng không cất ở đây một giới vực, nhưng là Hóa Ma cung bên trong người thật là có thể thông qua bí pháp cảm ứng được cái này một giới vực, hơn nữa cái này một giới vực vẫn là bọn hắn tu luyện tất cả căn cơ. Bọn hắn tu luyện bước đầu tiên chính là muốn cảm ứng được cái này một tòa ma vực, sau đó lấy tương ứng bí pháp tại cái này một tòa ma vực bên trong chiêu nhiếp xuống tới một đầu thiên ma, đem hoàn toàn luyện hóa, lấy thiên ma một thân bản nguyên đến đúc thành chính mình tu luyện căn cơ. Luyện hóa dạng gì thiên ma liền sẽ đúc thành dạng gì căn cơ. Bởi vậy tại cảm ứng lúc, đối thiên ma lựa chọn phi thường trọng yếu, nhưng là cường đại thiên ma cũng không phải là dễ luyện hóa như thế, không cẩn thận, ngược lại sẽ bị thiên ma chỗ ô nhiễm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp bị đẩy vào ma giới, trở thành thiên ma thân thuộc, ma buộc, vĩnh thế trầm luân. Bởi vậy Hóa Ma Cung mặc dù công pháp huyền bí, nhưng là ra tài suất vô cùng thấp. Vị này nô bà tại lúc tuổi còn trẻ chính là ỷ vào tự thân tuyệt thế thiên phú cùng cường hãn ý chí, một lần hành động luyện hóa một đầu thượng vị thiên ma, đoạt được Hóa Ma Cung bên trong thánh nữ tôn vị. Nàng luyện hóa thiên ma cụ thể là cái nào nhất phẩm loại, trên đời ngoại trừ nô bà chính mình, không còn một người biết, tất cả mọi người chỉ là suy đoán cái này một đầu thiên ma vô cùng cường hãn. Hóa Ma Cung căn bản đại pháp tên là Thái Thượng Cảm Ứng Hóa Ma Kinh, luyện hóa thiên ma về sau, thể nội sẽ liên tục không ngừng sinh ra các loại ma niệm, một khi áp chế không nổi liền sẽ bị ma niệm ô nhiễm. Thái Thượng Cảm Ứng Hóa Ma Kinh bên trong liền hữu dụng đến luyện hóa trong lòng ma ý tâm pháp, trong đó còn có một thiên bí pháp, có thể tìm một đỉnh lô đến giúp chính mình cùng nhau luyện hóa ma ý. Lúc trước nô bà tại đột phá đến huyền thai cảnh về sau, chính mình không chịu nổi thiên ma ý ô nhiễm, bên ngoài du lịch qua trình trông được chúng một gã nam tử, như muốn xem như tự thân đỉnh lô, đến phụ trợ chính mình luyện hóa ma ý, lại không nghĩ nàng chọn chúng người này thế mà chính là Cổ Việt Quốc Hắc Ứng Vệ thành viên, cũng chính là đương kim Hắc Ứng Vệ thứ nhất chỉ huy sứ Khổng Huyễn Minh. Cái này Khổng Huyễn Minh cũng là một đời nhân kiệt, lại lấy được Cổ Việt Quốc hoàng thất từ nhỏ bồi dưỡng, cũng không có trực tiếp luân hãm, ngược lại là đem Ngô bà kéo vào một trận không giống bình thường đọ sức bên trong. Khổng Huyễn Minh cùng Ngô bà hai người bây giờ ở đằng kia một môn ma đạo bí pháp tác dụng phía dưới đã bị thật sâu buộc chặt, cũng đã không thể bị tách ra, nhưng là hai người bọn hắn ở giữa nhưng vẫn là có thể phân ra một cái chủ thứ. Tại Cổ Việt Quốc hoàng thất cùng Hóa Ma Cung song phương thủ lĩnh ngầm thừa nhận phía dưới, hai người liền tại cái này Hắc Ứng Vệ tổng bộ bên trong triển khai một trận dài đến nhiều hơn 10 năm vô hình đọ sức. Liền so với ai khác có thể trước một bước đột phá tới thần chiếu kính, trước đột phá người liền sẽ lấy được quyền chủ đạo, một người khác chỉ có thể trở thành phụ thuộc, trở thành đỉnh lô. Cho nên hiện tại hai vị đại lão đều là tại dốc lòng tu luyện, tranh thủ trước một bước tấn thăng thần chiếu. Đối. Nhưng ta nhìn Ngô bà tình trạng của nàng rất lòng a nghĩ lại nghĩ, các đại lão chuyện chính mình lại quan tâm cũng không ảnh hưởng được cái gì, vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm tự thân chuyện chân thật nhất. Kia Ngô bà nàng tại kho vũ khí bên trong, cũng không về phần sẽ đối với ta loại này tiểu lâu la hạ độc thủ a. Tào Phi Kiệt đưa tay vỗ một cái bờ vai của hắn, nhẹ nhõm nói rằng, cái này ngươi yên tâm, các đại nhân đã an bài như vậy, vậy khẳng định là không có việc gì. Mấy vị này thủ các nô trước đó đều là trên giang hồ nổi danh cao thủ, đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà lưu tại ta Hắc Ứng Vệ bên trong, bọn hắn cũng sẽ không làm bất kỳ đối với chúng ta Hắc Ứng Vệ chuyện bất lợi, nếu như ngày nào tâm tính tốt, còn có thể sẽ chỉ điểm một chút chúng ta, cho nên ngươi cứ việc yên tâm. Đèn hoa mới lên, Tử Sam Lâm Công chính là tiến vào trong vòng một ngày náo nhiệt nhất thời điểm, tiếng người huyên náo, các loại xe sang trọng chiếc ra vào bảo, nối liền không dứt. Hồ Thanh Vũ theo một chiếc xe buýt xe ngựa đi xuống, nhìn trước mắt lửa đèn này tươi sáng từ Sam Lâm, trong lòng không khỏi cảm khái, có thể tại Bạch Ngọc Kinh cái này tấp đất tấp vàng địa phương vòng xuống tới như thế lớn một phiến rừng cây, có thể thấy được phía sau chủ nhân cũng là một cái mánh khóe thông thiên nhân vật. Theo dòng người đi đến một đầu trong rừng tiểu đạo, hai bên từng cây thẳng tắp từ Sam bẻ gô nhóm sen vào nhau thích thú, cho Hồ Thanh Vũ một loại chính mình đi vào một tòa quân trận đồng dạng cảm giác. Trong rừng trong không khí phiêu đãng từ Sam một đặc hữu gỗ thô mùi thơm ngát, để cho người ta nghe ngóng mừng rỡ. Tại cái này một sợi nhàn nhạt mùi thơm ngát bên trong còn mặt khác đã bao hàm một loại kỳ lạ mùi thơm, khiến Hồ Thanh Vũ trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được đây cũng là từ nơi nào phát ra đi mười mấy mét. Trước mắt rộng mở trong sáng, từ Sam Mục biến thưa tớt, bắt đầu xuất hiện từng tòa nguy nga đứng bước kiến trúc, cao thấp lầu cắt theo địa thế xây lên, xen vào nhau thích thú, ở giữa không chúng còn lấy cầu vượt hành lang tương liên. Tất cả trong kiến trúc đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có vui sư diễn tấu, mỹ nhân ở múa. Ha ha ha, Hồ công tử, cuối cùng đem các ngươi tới. Tới, mời tới bên này, ta đã định tốt bao sương, đi vào một lần. Hà đại sư sớm cũng đã tại đầu đường chờ. Thân là một vị tiên thiên cảnh cơ quan đại sư, lại tự mình chờ ở bên ngoài đợi một cái hậu thiên cảnh nhỏ tạp lắm mét, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Lấy Hồ Thanh Vũ làm người hai đời lịch duyệt, trong lúc nhất thời đều cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Tiến vào phòng, hai người phân biệt ngồi xuống, Hà đại sư cười ha hả nói, lúc đầu tiểu thư là muốn đích thân mở tiệc chiêu đãi công tử, bất quá cung bên trong một vị quý phi bỗng nhiên phái người tới truyền tiểu thư tiến cung tham gia một đêm yến, cho nên đành phải trước từ lão phu làm thay. Tiểu thư bàn giao lão phu nhất định phải hướng công tử truyền đạt tay náy của nàng. Hôm nào nhất định một lần nữa mở tiệc chiêu đãi công tử một lần. Nói xong, thừa dịp hạ nhân đều đi chuẩn bị công phu, hắn lại từ trong ngực móc ra một cái rộng chừng một ngón tay vòng tay. Công tử bị thắc món này linh minh, lão phu cuối cùng là may mắn không làm được bệnh, bây giờ cũng có thể thuận lợi giao phó cho công tử. Chương 64, bị băng dụng răng thiếu niên chương 64, bị băng dụng răng thiếu niên theo Tử Sam Lâm sau khi ra ngoài, Hồ Thanh Vũ vẫn như cũ kêu một chiếc chờ tại lối vào xe buýt xe ngựa. Ngọc Kinh thành ban đêm nhưng thật ra là có cấm đi lại ban đêm, nhưng đối một số người mà nói lại là cũng không chịu ước thúc. Hồ Thanh Vũ nghiêng nghiêng dựa vào toa xe bên trên, khép hai mắt, dường như ngủ không phải ngủ. Kiếp trước hắn liền có một cái thói quen, một khi ngồi vào trên xe, chỉ cần không phải tự mình lái xe, tất nhiên sẽ bị Chu công nữ nhi của hắn câu đi hồn nhi. Ban đêm cùng Hà đại sư uống chung không ít rượu, chỉ là Hà đại sư dù sao còn muốn cố kỵ tiểu thư nhà mình, cũng không cho hai người an bài cô đường, thoáng có chút tiếng mới. Từ khi tiến vào Ngọc Kinh thành về sau, ban danh thiên hạ tứ đại động tiêu tiền đã đi qua thứ hai, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ là nhìn mấy điệu nhảy. Nghe xong mấy thủ khúc, Hồ Thanh Vũ mặc cho suy nghĩ của mình tin ngựa từ cương, một hồi nghĩ đến trong lầu cô đường, một hồi nghĩ đến chính mình khi còn bé vất vả tu luyện, một hồi lại nghĩ tới kiếp trước một chút tình cảnh. Xe ngựa tại trống trải trên đường phố chậm rãi chạy lấy, đi một đoạn đường về sau, theo Tử Sam Lâm đi ra những cái kia con cú nhóm dần dần phân tán, hướng phía bản thân trong nhà bước đi, trên đường cuối cùng liền chỉ còn lại Hồ Thanh Vũ cưỡi một chiếc xe ngựa. móng ngựa rơi vào bàn đá xanh lát thành mặt đường bên trên phát ra đắc 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 thanh âm, càng thêm thể hiện ban đêm yên tĩnh. Chỉ có thể thỉnh thoảng nghe tới nơi xa cái khác trên đường phố truyền đến một hai tiếng gõ mõ cầm canh người tiếng la, cùng từng đợt tay áo tiếng xe gió, tiếng hô hoán. Hơn nửa đêm cũng không biết là ai còn tại kia cái lột, cũng không sợ bị an nhiều dân tội danh. Trong lòng đang có không có đoán mò lấy, Hồ Thanh Vũ đông nhiên liền mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía toa xe phần đuôi. Hắn cảm giác được có một đạo khí tức đột ngột liền xuất hiện ở ngựa mình xe phụ cận, đồng thời còn tại nhanh chóng tiếp cận bên trong. Hắn lúc này gọi vào chiếc xe ngựa này, toa xe là thuộc về trước sau thông thấu cái chủng loại kia, trước sau các lấy một tấm vải màn che khuất toa xe nội bộ. Đạo này đột nhiên xuất hiện khí tức tốc độ nhanh vô cùng, tại Hồ Thanh Vũ chú ý tới đối phương xuất hiện về sau, còn chưa kịp nghĩ kỹ nên làm như thế nào lúc, toa xe phía sau khối kia rèm vải một góc chỉ là bay lên, toa xe bên trong liền đã thêm ra một đạo thân ảnh màu đen. Đồng thời một đạo âm hàn kinh khí hiện hiện, thẳng đến Hồ Thanh Vũ cổ họng yếu hại. Tùy theo toa xe bên trong âm khí đại thịnh, nhiệt độ trực tiếp giảm xuống mấy độ. Lần này tốt, Hồ Thanh Vũ rốt cuộc không cần xoắn xuýt nên làm như thế nào. Trước mắt cái này bỗng nhiên bóng người xuất hiện, nhìn tuổi tác dường như cùng mình không sai biệt lắm, tướng mạo thanh tú, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, làm cho người ta chú ý nhất là cái kia một đôi hiện ra hào quang màu tím nhạt ánh mắt. Thiếu niên này vừa thấy mặt liền lập tức hạ tử thủ, động tác mau lẹ, quả quyết tàn nhẫn. Đối mặt cái này sắc bén âm hàn chỉ lực, Hồ Thanh Vũ đã tới không kịp theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra chính mình vân hệ kiếm. Bất quá, cũng may hắn vừa mới lên tay một thanh mới linh minh. Chỉ thấy hắn con ngón đúng ra, bàn tay phải dưới đáy liền lặng lẽ trượt ra đến một đoạn yếu ớt cương châm lưỡi kiếm, sắc bén mũi kiếm trực chỉ đối phương mi tâm. Thiếu niên kia lúc đầu vốn nghĩ là một chỉ chấm dứt người trước mắt, sau đó liền có thể mượn nhờ đối phương xe ngựa lừa dối quá quan, tùy tiện chạy thoát. Về phần đối phương là thân phận gì, lai lịch ra sao, phải chăng vô tội, những chuyện này cũng không có tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Chỉ cần mình có cần, những người khác mọi thứ đều là không quan trọng chuyện. Chỉ là không nghĩ tới, trên đường ngẫu nhiên chọn lựa một mục tiêu, thế mà lại như thế khó giải quyết. Đối phương một kiếm này đâm ra, cũng không phải là cái gì phòng thủ thủ đoạn, mà là trực tiếp liền khai thác cùng chính mình đồng quy vu tận tư thế. Thiếu niên lập tức cũng cảm giác được mi tâm của mình một hồi nhói nhói, mũi kiếm mặc dù còn chưa đâm đến, nhưng mình mi tâm phảng phất là đã có một cây cương châm ngay tại đâm vào đồng dạng. Thiếu niên không thể không tạm thời biến chiêu, hai ngón tay nhấc lên, nhẹ nhàng một chỉ, tinh chuẩn điểm vào miên lý tàng châm lưỡi kiếm phía trên. Đốt một tiếng vang nhỏ, rõ ràng là hai cây thịt chỉ cùng lưỡi kiếm va chạm, lại phát ra thuộc về kim loại va chạm thanh thúy thanh âm. Hồ Thanh Vũ nắm nuốt chuôi kiếm, lắc cổ tay, nửa mét không đến lưỡi kiếm chỉ là có hơi hơi chuyển, xẹt qua một đường cong tròn, một lần nữa khoa chặt đối phương cổ họng. Mặt trắng trên mặt thiếu niên xuất hiện vẻ tức giận, đáng chết tiểu xuất sinh, vốn còn muốn để ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Hiện tại, chuẩn bị nhấm nháp một chút bị vận thành bánh quai trèo tư vị a. Hai tay của hắn cất vào trước ngực, cùng một chỗ kết thành một cái cổ quái thủ ấn, hai cánh tay cổ tay dựa sát vào, lòng bàn tay đối diện nhau, mười ngón tay hiện lên phóng xạ trạng hướng ra ngoài, đồng thời đều hướng phía cùng một phương hướng như vậy, tạo thành một cái ngay tại xoay tròn giả tượng. Một cỗ bàng bạc vận bẹo lực lượng tùy theo xuất hiện, tại thiếu niên hai lòng bàn tay tạo thành một cái không ngừng xoay tròn lực trường. A, thiên ma lực trường. Không đúng, cỗ này âm hàn khí tức, càng giống là cựu Minh Quy hư kinh, ngươi là điếu kình sầu chuyên nhân. Mặt trắng thiếu niên nghe vậy lập tức lộ ra ngoài ý muốn, tiểu xuất sinh vẫn rất có kiến thức, đáng tiếc vẫn như cũ không cải biến được kết cục của ngươi cựu Minh Quy hư kinh, Bắc Hải điếu kình sầu độc môn tuyệt học. Nghe đồn cái này điếu kình sầu vốn chỉ là một cái tại Bắc Hải chi tân kiếm ăn một nhà tiểu bang hội thành viên, tại một lần lúc ra biển ngoài ý muốn bị một cô đáy biển mạch nước ngầm cuốn đi, từ đây biến mất không còn tăm tích. Mãi cho đến hai mươi mấy năm về sau hắn mới một lần nữa xuất hiện tại trước mắt mọi người, mà lúc này hắn đã là một vị mới vào huyền thai cảnh đại tông sư cấp nhân vật. Về sau theo chính hắn nói tới, hắn lúc ấy bị kia một cỗ mạch nước ngầm cuốn đi sau, cũng không lâu lắm liền bị hút vào một cái đáy biển vòng xoáy bên trong, cũng là hắn mạng lớn, cuối cùng thế mà sống tiếp được. Chờ hắn sau khi tỉnh dậy phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái thần kỳ đáy biển không gian bên trong, tại vùng không gian này bên ngoài chính là một cái kia đáy biển vòng xoáy. Hắn chính là ở đằng kia một cái không gian bên trong sinh sống hai mươi mấy năm, lấy trong không gian chút ít trái cây cùng hải ngư mà sống. Đồng thời thông qua mỗi ngày quan sát kia một đạo đáy biển vòng xoáy, lĩnh hội thiên địa tự nhiên bàng bạc vĩ lực, dần dần nhường hắn lĩnh ngộ ra đến một môn ẩn chứa đáy biển vòng xoáy ý cảnh võ công. Cuối cùng cũng là bằng vào cái môn này võ công đột phá đến huyền thái cảnh, đồng thời tránh thoát kia một cơn lốc xoáy, trở lại trong nhân thế. Đáy biển vòng xoáy cũng xưng quy khư thiếu niên trước mắt này lúc này sử dụng đi ra chính là cái môn này võ công. Cương đại vòng xoáy lực trường một mực hút vào Hồ Thanh Vũ trong tay miên lý tàng châm, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng bị hút nhiếp. Một khi thân thể của hắn bị đối phương hút động, nói không chừng thật liền sẽ bị vặn thành một cây bánh quai trèo. Hồ Thanh Vũ nghĩ, dứt khoát trực tiếp buông tay, đồng thời cong ngón đúng ra, mượn kia vòng xoáy lực trường xoay tròn lực đạo, miên lý tàng châm dường như một đầu cá bơi, dọc theo vòng xoáy biên giới du một đoạn về sau, liền tùy tiện tránh thoát kia một cô hấp lực. Ngay sau đó Hồ Thanh Vũ ngón tay kích động, tại kết nối lấy miên lý tàng châm trôi kiếm kia một cây mền kim sợi tơ liên lụy hạ, miên lý tàng châm ở giữa không trung mạnh mẽ một cái chuyển biến, tựa như linh xà dò xét thủ, lại một lần đâm về phía thiếu niên đầu. Thiếu niên kinh hãi, bởi vì bản thân liền là tại đêm khuya, kia một cây mền kim sợi tơ lại bị Hà đại sư làm qua đặc thù xử lý, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy. Trong mắt hắn chính là kia một thanh cương châm đồng dạng tế kiếm đột nhiên bỗng chuyển hướng, đâm về phía chính mình. Đối mặt cái này bỗng nhiên một kích, mặt trắng thiếu niên tay chân đại loạn, ngay cả kia một thức ấn pháp đều kém chút duy trì không được. Có sơ hở. Hồ Thanh Vũ không nói hai lời, trong tay trái lật, liền hướng phía đối phương trực tiếp vỗ xuống đi. Ống tay áo xuống cánh tay tầng bên trong tầng kinh lực phun trào, tại làn da mặt ngoài lưu lại từng đạo nếp nhăn, tựa như là tầng bảy cá. Phanh. Song trưởng giao kích, an tĩnh trên đường cái vang lên một tiếng vang vọng, đồng thời xe ngựa toa xe tại tứ tán kình khí trùng kích vào, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ nổ tung, lộ ra bên trong hai cái thiếu niên. Mặt trắng thiếu niên vội vàng ứng chiêu, vận lực không đủ, lại thêm bản thân hắn vị trí chính là tại toa xe bên dưới, lúc này đã chỉ nửa bước đều đã rơi vào khoảng không, thân thể một hồi bất ổn. Hồ Thanh Vũ thấy thế, không chút khách khí hướng phía trước bước ra nửa bước, tay phải giơ lên, lại là một cái thiên cương trưởng, hướng phía thiếu niên gương mặt liền khét đi lên. Ba. Một cái thanh thúy đánh mặt tiếng vang lên. Hồ Thanh Vũ cảm giác được rõ ràng tại giòn vang âm thanh bên trong, mặt trắng thiếu niên cái cằm chỗ, có một chỗ xương cốt bị đánh sai chỗ, đồng thời còn có một búng máu từ thiếu niên trong miệng phun ra. Huyết thủy bên trong còn giống như mang theo một chiếc răng chương 65, cung trăm vạn chương 65, cung trăm vạn thiếu niên sau khi hạ xuống, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Hồ Thanh Vũ, trong đôi mắt oán hận cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. Khoe miệng còn mang theo một sợi đỏ tươi, mấu chốt là cái cằm của hắn cũng đã sai lệch, nhường nguyên bản thanh tú khuôn mặt đều biến có chút dữ tợn. Đó chính là vừa mới bị Hồ Thanh Vũ một bàn tay cho làm. Chỉ là hắn đang nhìn một cái một phương hướng khác về sau, cuối cùng cũng chỉ là hận hận chừng Hồ Thanh Vũ một cái, sau đó quay người liền nhanh chóng chạy hướng về phía dạ mạc chỗ sâu. Một cái hô hấp về sau, một thân ảnh tựa như một cái cú vọ, theo hai bên đường phố trên nóc nhà lướt qua, nhanh chóng hướng phía kia mặt trắng thiếu niên chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đồng thời để lại một câu nói lời nói, "Vạn Nhi, ngươi dẫn người lưu tại cái này giải quyết tốt hậu quả." Không có qua mấy giây, một đám mười mấy người liền phần phật theo một chỗ góc đường chạy tới, dẫn đầu là một người mặc màu trắng cẩm phục thanh niên. Bọn hắn nhìn thấy vẫn như cũ đứng ở xe nát bên trên Hồ Thanh Vũ, trực tiếp liền xuống tới. Hồ Thanh Vũ không chút hoang mang đứng tại chỗ cũ, nhìn xem một nhóm người này. Thanh niên áo trắng hô quát vài tiếng, gọi lại mấy cái ngo ngoe muốn động nhân viên, sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ Sa Phu một cái. Vừa mới Hồ Thanh Vũ cùng kia mặt trắng thiếu niên giao thủ quá trình kể rõ lên phong phú, thực tế lại chỉ là phát sinh ở mấy cái trong nháy mắt, xe ngựa kia Sa Phu căn bản không kịp chạy trốn, liền bị tạc nước khí kình đánh bay, đồng thời còn bị vài miếng toa xe mảnh vỡ đánh trúng, lúc này chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Thanh niên áo trắng ngăn lại một đám thủ hạ về sau, một mình đi lên trước, chắp tay nói rằng, tại hạ cung bách bạn, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Hồ Thanh Vũ, danh tự này, làm sao nghe được như thế quen thai. Hồ Thanh Vũ nói chính mình danh tự sau, lại đơn giản mấy câu đem chuyện mới vừa rồi quá trình nói một lần. Hiện trường chiến đấu dấu vết lưu lại rõ ràng như vậy, cung bách bạn cũng không hoài nghi gì, trực tiếp quay đầu phân phó bên cạnh một người, người đi an bài một chiếc mới xe ngựa, đưa Hồ công tử vào đường. Sau đó lại chỉ vào nằm dưới đất Sa Phu nói rằng, lại đi điều tra một chút hắn là cái nào một nhà Sa Mã Hành, cho người ta một chút đền bù. Những người khác tiếp tục cùng ta truy. Hồ Thanh Vũ nghe vậy ngoài ý muốn nhìn hắn một cái này xã hội đen, có chút không giống xã hội đen. A chở ngồi lên cung bách vạn thủ hạ chạy tới mới xe ngựa, Hồ Thanh Vũ tại toa xe bên trong, đưa tay trái ra nhìn kỹ một chút. Lúc này tay trái của hắn đã biến thành màu xanh tím, mặt ngoài còn bốc lên hàn khí âm u, đây là vừa mới cùng kia mặt trắng thiếu niên đối banh lúc bị đối phương xâm nhập tới một cỗ kinh khí. Cái này một cỗ kinh khí tính chất cực âm cực hàn, lại tràn ngập một loại cổ quái lực đạo, tại quyền trưởng tương giao lúc liền thông qua hắn lòng bàn tay chui vào thể nội, đồng thời theo kinh mạch hung hăng hướng trên cánh tay chui. Còn tốt Hồ Thanh Vũ thuần dương nội lực cũng không phải ăn chay, một mực đem nó ngăn khuất bàn tay bên trong, không cho vượt lôi chỉ một bước. Thậm chí, nếu là hắn toàn lực bật công, trực tiếp đem kia một cỗ âm hàn chân khí luyện hóa hết cũng không cần phí nhiều ít sự tình, chỉ là khó được có như thế một cơ hội, vừa vặn nhường hắn nhiều cảm ngộ một chút thuộc tính âm hàn chân khí. Hai ngày sau, Hồ Thanh Vũ theo thường lệ sáng sớm liền đến tới Hắc Ứng Vệ đánh thẻ, mặc dù Tào Phi Kiệt đáp ứng hắn không cần mỗi ngày điểm danh, nhưng ngược lại mấy ngày nay đều ở kinh thành, liền mỗi ngày cũng sẽ ở Hắc Ứng Vệ trong nha môn pha trộn, trên dưới lăn lộn quen mặt. Hắc Ứng Vệ nha môn chiếm diện tích cực lớn, ngoại trừ vài chục tòa lâu vũ xem như làm việc nơi trốn, còn có không ít to to nhỏ nhỏ võ đài, đình viện, xem như đoàn người bình thường sân luyện công chỗ. Mỗi ngày sáng sớm đều nắm chắc lượng không ít Hắc Ứng Vệ thành viên sẽ ở các nơi tự phát tụ tập, tu luyện võ học. Dù sao đại gia bình thường làm đều là đem đầu đứng ở dây lưng quần bên trên công việc, đang luyện võ trong chuyện này là không ai sẽ đánh liếc mắt đại khái. Giang hồ trong chốn võ lâm có câu tục ngữ nói rằng, một ngày không luyện tự mình biết, hai ngày không luyện sư phụ biết, ba ngày không luyện địch nhân biết, lâu dài không luyện diêm vương biết. Hồ Thanh Vũ cũng giống nhau tìm một chỗ ngóc ngách, tu luyện cửu mãng hóa long. Tào Phi Kiệt ở một bên nhìn, tò mò hỏi, Thanh Vũ, ngươi bộ quyền pháp này hảo hảo kỳ quái, nhìn qua dường như cũng không có uy lực gì à? Là có cái gì mặt khác lời giải thích sao? Hồ Thanh Vũ, đây là trong nhà một vị trưởng bối truyền thụ cho ta, nói là một môn thần thông cơ sở công phu, gọi là cửu mãng hóa long. Cửu mãng hóa long. Tào Phi Kiệt trên mặt đống nhiên lộ ra một tia quỷ dị, là vị nào trưởng bối dạy cho ngươi à? Hồ Thanh Vũ phát giác được hắn lúc này giọng nói chuyện có chút cổ quái, nhưng vẫn là thành thật thật hồi đáp, là ta sáu cô phụ, hắn cứ gọi Trương Tương Kỳ. Tào Phi Kiệt, a, sáu cô phụ, là ở rể các ngươi Hồ gia a. Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, đúng vậy, có vấn đề gì không, Tào đại ca? Tào Phi Kiệt đang muốn nói chuyện, cách đó không xa cổng đống nhiên chuyển đến một hồi thanh âm huyên náo, một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến. Hồ Thanh Vũ hai quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là có Hắc Ứng Vệ áp giải hơn 10 người phạm nhân đi ngang qua, liền không còn quan tâm. Kết quả là cái này vừa quay đầu, cũng làm cho đám kia phạm nhân bên trong một thanh niên cũng đồng thời thấy được hắn. Hồ công tử, Hồ công tử, cứu mạng a, chúng ta là bị oan uổng cung bách vạn một thân màu trắng cẩm y sớm đã dính đầy cho bụi, còn có không ít vết máu, cổ, trên tay chân còn tất cả đều bị đã khóa xiềng xích, cả người chật vật không chịu nổi, cùng tối hôm qua mang theo một đám thủ hạ lúc trạng thái hoàn toàn không giống. Tào Phi Kiệt nghe được la lên, lại quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhìn không phản ứng chút nào Hồ Thanh Vũ, chần chờ hỏi một câu, "Thanh Vũ, bên kia tựa như là đang gọi ngươi a, làm sao lại, ta ở chỗ này cũng không mấy cái người quen a?" Hồ Thanh Vũ nghe vậy cũng tò mò, quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy một cái bẩn thỉu người đang hướng phía bên mình phương hướng không ngừng la lên. Hai người đi lên trước, Tào Phi Kiệt cản lại phụ trách áp giải Hắc Ứng vệ, hỏi chuyện gì xảy ra. "Tào đại nhân, đêm qua cái này cung lão tặc tập sát hai chúng ta tên tuần nhai huynh đệ," nói liền chỉ hai cỗ dùng cáng cứu thương giơ lên tiến đến thi thể. Chỉ thấy cái này hai cỗ thi thể sắc mặt hiện ra tử thanh, lông mày bên trên còn kèm theo một tia sương trắng, biểu lộ dữ tợn, tựa hồ là trước khi chết thủ cực lớn thống khổ. Nhìn thấy hai cỗ trên thi thể kia một luồng hơi lạnh, Hồ Thanh Vũ liền trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ. Cung Bách Vạn nghe được cái kia Hắc Ứng vệ nói tới, lập tức dây rủa lấy leo đến Hồ Thanh Vũ trước người, vội vàng hô: "Không phải đại nhân, kia hai tên Hắc Ứng vệ đại nhân không phải cha ta giết, là bị cái kia tiểu tặc giết, là hắn giá họa cho cha ta, chúng ta là bị oan uổng à?" Đại nhân Tào Phi Kiệt cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Hồ Thanh Vũ, hỏi: "Ngươi biết bọn hắn?" Hồ Thanh Vũ theo hai cỗ trên thi thể thu tầm mắt lại, nghĩ nghĩ, nói rằng: "Chính là đêm qua gặp qua một lần, lúc ấy cha con bọn họ mang theo giúp một tay hạ ngay tại truy một thiếu niên. Thiếu niên kia vốn còn muốn giết ta, cho ta mượn xe ngựa chạy trốn. Bởi vậy cùng ta qua mấy chiêu. Thiếu niên kia tu luyện tựa hồ là Bắc Hải Điếu Kình Sầu Cửu Minh Quy Hư Kình, ta nhìn hai cái này huynh đệ trên người hàn khí tựa hồ chính là xuất từ thiếu niên kia chi thủ. Ê, ta cùng hắn giao thủ sau bàn tay bên trong còn lưu lại một tia hàn khí không hoàn toàn hóa giải mất đâu." Nói liền vươn tay trái của mình, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy tay trái của hắn mặc dù so tối hôm qua đã khôi phục rất nhiều, nhưng so sánh bình thường vẫn như cũ mang theo một tia màu xanh. Tào Phi Kiệt duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Hồ Thanh Vũ bàn tay biên giới, yên lặng cảm ứng một lát, xác thực giống như là Cửu Minh Quy Hư Kinh tu luyện ra được cực âm hàn khí. Chương 66, có tài hoa, nhưng không nhiều. Chương 66, có tài hoa, nhưng không nhiều. Cùng lão đầu Liệt Vân Trảo tu luyện ra được là mây hệ chân khí, không tạo được loại thương thế này, xác thực không phải hung thủ, thả. "Là, Tào đại nhân." Cung Bách Vạn kích động đến cuống quýt dập đầu, "Đa tạ đại nhân, tạ ơn Hồ công tử, tạ ơn Hồ công tử." Nói liền đi đỡ nhà mình lão cha. Hồ Thanh Vũ nhìn thấy đêm qua vẫn là tiên thiên cao thủ cung lão đầu, lúc này đã hình như một đầu lão cẩu, chẳng những già đi rất nhiều, cả người còn hoàn toàn không có tinh khí thần, tựa như là một cái bình thường tuổi xế chiều lão đầu. Đây là đã bị phá vỡ đan điền, phế bỏ một thân tiên thiên chân khí. Cho Cung Bách Vạn một nhà làm chứng minh, đối Hồ Thanh Vũ mà nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, cũng không nhường hắn để ở trong lòng. Hắn như cũ mỗi ngày đè xuống chính mình tiết tấu tu luyện, Tuyết Mạn Thiên Vũ đã tới tay có mấy ngày, nội dung phía trên cơ bản đều đã lĩnh ngộ thông thấu, chỉ bất quá hắn cũng không có tại Hắc Ứng vệ trong nha môn, trước mặt mọi người tiến hành tu luyện. Thấm thoát lại là hai ngày đã qua, tự hồ trưởng canh bế quan về sau đã là đi tới ngày thứ tư. Thời gian vẫn là tại xế chiều, cũng không tới cơm tối thời gian, Hồ Thanh Vũ liền bị Tào Phi Kiệt lại một lần nữa kéo vào phàn lâu. Hôm qua năm nay khoa khảo yết bảng, hôm nay Ngọc Kinh thành bên trong người số liền thiếu đi không ít, bất quá cái này phàn lâu bên trong vẫn là như cũ náo nhiệt như vậy. Phàn lâu lầu chính tạo hình tương đối độc đáo, hiện lên một cái ống tròn hình. Ở trung tâm là một cái trên dưới thông thấu sân vườn, xung quanh một vòng điểm 9 tầng, mỗi một tầng đều có thể bố trí mười mấy bàn, phía trên 3 tầng ở cạnh sân vườn cỡ lọ xét bệ tạ một vòng cũng đều cách thành nguyên một đám bọc nhỏ ở giữa. Mà tại trong sân vườn, lầu 1 trên mặt đất thì là xây dựng một cái to lớn sân khấu, mỗi ngày đều sẽ có kiệt xuất vũ nữ tại cái này khẽ múa trên đài thay nhau diễn xuất, tuyệt không gián đoạn, nhường tại xung quanh một vòng, trên dưới 9 tầng những khách nhân có thể tùy thời thưởng thức. Ngay cả năm nay Hoa Khôi Tôn đại gia ngẫu nhiên cũng biết lên đài mở ra dáng múa. Bởi vậy tất cả dựa vào trời giếng vị trí, phòng thường thường đều là một vị khó cầu. Bất quá chuyện này đối với Tào Phi Kiệt vị này Hắc Ứng vệ bên trong hồng nhân mà nói tự nhiên không là vấn đề, hắn trực tiếp tại 7 tầng định rồi một cái dựa vào trời giếng phòng. Tại sân vườn nửa bộ phận trên ngang kéo rất nhiều dây thừng bên trên còn treo một chút tấm ván gỗ, những này tấm ván gỗ gọi là thi bản. Một chút tự phụ tài hoa học sĩ sẽ ở cái này phàn lâu bên trong tại chỗ làm thơ, chỉ cần có thể đạt được đại gia nhất trí tán đồng, liền có tư cách đem chính mình sở tác thơ văn treo móc ở phàn lâu bên trong, cung cấp tất cả mọi người giám thưởng. Hai người tại bên trong phòng ngồi xuống về sau, Tào Phi Kiệt mở miệng nói ra: "Huynh đệ, ca ca ta vừa nhận nhiệm vụ, ngày mai sẽ phải xuất phát, chờ ta trở lại lúc đoán chừng ngươi đã đi theo Hồ lao ra tử rời kinh, cho nên hôm nay hai anh em ta mới hảo hảo gặp." Đương kim thánh thượng trọng nông lo lắng dân, giới xa xỉ lấy kiệm, ta những ngày vương thần tự nhiên hưởng ứng, cho nên ta trước điểm ba cái đồ ăn, ăn xong không đủ ta lại thêm. Hồ Thanh Vũ cũng đã được nghe nói một chút trước mắt cái này một vị hoàng đế chấp chính phương châm, không khỏi phát ra cảm thán, bệ hạ có thể thương cảm vạn dân, thật sự là thường sinh chi phúc, thiên hạ chi phúc. Hai người mới ăn hay chưa mấy ngụm đồ ăn, uống chưa vài chén rượu, phàn lâu bên trong đống nhiên liền vang lên người đông nghìn nghịt kêu gọi thanh âm. Hồ Thanh Vũ hiếu kỳ quay đầu nhìn về trong sân vườn nhìn lại. Tào Phi Kiệt cũng giống nhau nhìn xuống phía dưới một cái, vừa cười vừa nói: "Huynh đệ chúng ta vận khí không tệ, hôm nay thế mà lại có Tôn đại gia biểu diễn." Hồ Thanh Vũ a một tiếng, thầm nghĩ, thế giới này quả nhiên là giải trí văn hóa thiếu thốn, chỉ là một cái Hoa Khôi liền có thể nhường nhiều người như vậy kích động như thế. Nếu là ở kiếp trước, nào đó âm hơn ngàn vạn fan hâm mộ tiểu tỷ tỷ, ta vài phút có thể soát đã qua 10 cái. Hai người vừa ăn đồ ăn uống rượu, vừa thưởng thức phía dưới Tôn đại gia vũ đạo. Không bao lâu lại có một thanh niên nam tử hai tay nâng một thanh cùng loại tỷ bà thủ cầm, nhảy tới trên sân khấu, một bên đánh đàn, một bên vây quanh Tôn đại gia giống nhau nhẹ nhàng nhảy múa. Tựa hồ là nhiệt vũ tới tận hứng chỗ, thanh niên kia bỗng nhiên tại chỗ ngâm tụng một bài thơ thất ngôn. Hồ Thanh Vũ lập tức giật mình, hắn mặc dù mình sẽ không làm thơ, nhưng dù sao cũng là chịu đủ hung đúc, cơ bản tốt xấu còn có thể phân biệt, à, cái này thơ trình độ rất là không tệ à, người kia là ai à? Tào Phi Kiệt nhìn thoáng qua, nói rằng, à, gia hỏa này họ Mục, gọi Mục Tinh Hồng, năm nay khoa khảo được công sĩ, thi tài cực kỳ nổi danh. Ngươi nhìn phía trên, chỗ cao nhất kia hai khối thi bản bên trên liền có một bài là hắn sở tác. Hồ Thanh Vũ một ngụm uống vào rượu trong chén, nhẹ gật đầu nói rằng, xác thực tài hoa bức người, chính là cái này một bài trong thơ dường như còn có một cỗ miệt thị chúng sinh ngạo khí, không đủ tiếp địa khí cùng một thời gian, ở lầu chót một gian trong dạng, một cái lao nhân đại mã kim đao ngồi tại chỗ, bên cạnh một trái một phải đứng thẳng hai người. Trong đó bên trái người kia chính là Hắc Ưng vệ lục đại chỉ huy sứ một trong Trương Long Hiền, bên phải thì là một cái mặt trắng không râu lão đầu. Hai người tất cả đều là một bộ thận trọng bộ dáng, đứng tại phía sau lão nhân. Lão nhân nhìn phía dưới trong sân vườn biểu diễn, cũng tương tự nghe được một tinh hồng tân tác, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu trong chén sau, chợt ung dung nói, cái này một tinh hồng thi tài sát thực quan lại lớn càng, chính là quá mức ngạo khí chút, hơn nữa còn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, rất nhiều ý nghĩ không đủ thiết thực, không chớp thật tốt ma luyện một phen, khó làm được việc lớn. Cái này một tinh hồng cùng Tôn đại gia hai người đều có nhất định võ công mang theo, hai người múa tới nửa đoạn sau trực tiếp nhảy lên sân vườn trên không dây thừng bên trên, tại các đầu dây thừng ở giữa xuyên tới xuyên lui, tựa như hai vị trích lạc phàm trần tiên nhân, nhanh nhẹn bay múa. Một khúc dừng múa, Tôn đại gia đầu tiên là hướng phía bốn phía bao quanh thi lễ một cái, sau đó lại hướng phía một tinh hồng vén áo thi lễ, lúc này mới phiêu nhiên mà xuống, biến mất trong mắt mọi người. Một tinh hồng nhưng lại chưa trở lại chính mình ban đầu tầng lầu, ngược lại là có người ném đi một bầu rượu đi ra, bị hắn tiện tay tiếp nhận, sau đó liền trực tiếp vượt ngồi ở một sợi dây thường phía trên, bắt đầu khoan thai uống rượu. Tôn đại gia rút lui, phản phất như là một đợt cao trào đã qua, toàn bộ phàn lâu bên trong bầu không khí đột nhiên liền chậm lại, mọi người nói chuyện tạp âm cũng một chút nhỏ đi rất nhiều. Tào Phi Kiệt cùng Hồ Thanh Vũ hai người đang muốn tiếp tục uống rượu, chiếc đối diện một gian trong dạng, đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, Tào Phi Kiệt ngươi cái này hàng bùn bên trong bỏ ra tới chó đất thế nào cũng tới phàn lâu. Tôn đại gia dáng múa ưu mị châu ngươi xem hiểu không, một tiên sinh thi từ bên trong ý cảnh ngươi lĩnh ngộ đạt được sao? À, ha 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 ha, ánh mắt mọi người lập tức liền đồng loạt bị hấp dẫn, Hồ Thanh Vũ cũng là lấy làm kinh hãi, tại cái này trong kinh thành, thế mà còn có người dám như thế cùng một cái Hắc Ưng vệ thiên hộ ở trước mặt làm. Tào Phi Kiệt sắc mặt trong nháy mắt biến tựa như đáy nổi, thảo, thế nào cái nào đều có ngươi đầu này chó hoang, thật mẹ nó suối quậy Tào Phi Kiệt, quang ở nơi đó sủa loạn tính là gì, thật là có bản lĩnh các ngươi cũng tới đi làm một câu thơ, nhìn xem có thể hay không tư cách bị treo ở cái này phàn lâu bên trong. Liền sợ ngươi liền lợi còn biết không được đầy đủ a, ha ha ha. Lúc này một mực tại tầng cao nhất trong dạp xem trò vui lão nhân hữu ý vô ý quay đầu nhìn Trương Long Hiên một cái. Trương Long Hiên trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng đã đem dưới lầu Tào Phi Kiệt cùng chính cùng hắn tại lẫn nhau đối kia mấy tên Hắc Ưng vệ cùng một chỗ mắng to hơn ngàn lần dưới lầu song phương ngươi tới ta đi đang lẫn nhau đối đến kịch liệt thời điểm, ngồi trong sân vườn một tinh hồng bỗng nhiên ung dung tới một câu, trung tiêu cạnh sủa sâm trăng sao, không bằng thần gà một tiếng bạch. Đám người còn chưa kịp phản ứng, Hồ Thanh Vũ yên lặng cười một tiếng, Tào đại ca, người ta một cống sĩ đây là đem chúng ta cầm lấy đi cùng dã chó làm so sánh. Một tinh hồng nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy, vung tay ném ra trong tay bầu rượu, trong bầu rượu còn dư non nửa rượu ngon lập tức bày ra. Chỉ thấy hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Hồ Thanh Vũ nói rằng, xem ra vị tiểu huynh đệ này vẫn còn có chút tài văn chương, không bằng đi lên làm một câu thơ à, ta cũng nghĩ nhìn xem, dạng gì thi tài được xưng tụng đủ. Tiếp khi nói xong lời cuối cùng mấy chữ, cơ hồ là từng chữ nói ra. Hồ Thanh Vũ trong lòng hiểu rõ, hóa ra là vừa mới hai người mình tự mình nghị luận bị người ta chính chủ nghe được chương 67, bị điều cương vị. Chương 67, bị điều cương vị. Hồ Thanh Vũ kỳ thật vẫn là rất bội phục một tinh hồng tài hoa. Hắn cũng không đang chú ý đối diện tiêu gạo, mà là tại vị trí bên trên vươn người đứng dậy, hướng phía một tinh hồng đi đầu thi lễ. Sau đó mới lên tiếng, tại người phía sau ngông cuồng nghị luận, thật không phải hành vi quân tử, tại hạ trước tiên ở nơi này hướng một tiên sinh nói xin lỗi. Một tinh hồng không để ý khoát tay áo, ngươi chỉ cần làm một câu thơ, để cho ta nhìn xem là có hay không có tư cách đến bình luận ta làm thơ. Tào Phi Kiệt lúc này đã hoàn toàn bị nâng lên hỏa khí, lớn tiếng kêu gào nói, huynh đệ, sợ cái gì? Liền đem ngươi trước mấy ngày làm kia bài thơ niệm đi ra cho bọn họ nghe một chút. Giết chết bọn chúng. Hồ Thanh Vũ nhịn không được đều muốn che mặt mình, vị này Tào đại ca mặc dù thiên tư xuất chúng, nhưng xuất thân không tốt lắm, tiếp nhận văn hóa giáo dục có chút thấp, a đoán chừng chính là tốt nghiệp tiểu học tiêu chuẩn. Đối diện cùng bọn hắn lẫn nhau đổi, Hồ Thanh Vũ lúc này cũng nhận ra, đồng dạng là Hắc Ưng vệ nội bộ nhân viên, chỉ là từ trước đến nay cùng Tào Phi Kiệt không hợp nhau, thuộc về đối địch phe phái. Hồ Thanh Vũ nghĩ nghĩ, sau đó thả người nhảy lên liền tới một tinh hồng cùng một căn dây thường bên trên. Hắn chậm ung dung hướng phía một tinh hồng đến gần, nhìn thoáng qua bị một tinh hồng vãi ra bầu rượu, cùng gẩy ra tới rượu dịch, sau đó lại quét mắt một vòng đám người mặt bàn. Rốt cục mở miệng yếu ớt, cao đuối tóc mây hoàn cung dạng trang, gió xuân một khúc vũ lượn vòng. Chư quân nhìn quen đục nhàn sự, đoạn tận tiên hạ bách tính ruột. Thơ hay. Phàn lâu tầng cao nhất nào đó một gian trong dạp đống nhiên chuyển tới một lớn tiếng khen hay. Một tinh hồng lúc này cũng thu hồi trong mắt mình kinh ngạc, thật sâu thở dài một cái, hướng phía Hồ Thanh Vũ chắp tay, liền nhẹ lướt đi. Hồ Thanh Vũ trong lòng lại yên lặng rất kinh bị một chút chính mình, nói xong không chép thơ, kết quả lại chép chỉ có điều tay cầm khổng lồ như vậy tài nguyên bảo khố, lại không lấy ra nhân tiền hiện thánh một chút, thật sự là để cho người nhịn không được a. Chờ hắn về tới bao xương, đã thấy tới Tào Phi Kiệt chính nhất mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh bàn. Vừa mới Trương chỉ huy sứ cho ta truyền âm, nói trên lầu có vị đại nhân vật muốn triệu kiến người ta, chúng ta nhanh lên đi a. Hồ Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Trương chỉ huy sứ, đại nhân vật. So lão Trương còn lớn hơn nhân vật, kia là bao lớn. Trên lầu, trong dạp Trương Long Hiên đang nửa không người, làm đầu mình cùng kia ngồi lão nhân độ cao thấp hơn 2 điểm, cùng kính hồi báo. Thiếu niên kia họ Hồ, tên là Hồ Thanh Vũ, cấp thành Hoàng Lâm Sơn Hồ gia người. Hồ gia lập tộc cái kia lão tổ từng tại chính đức đế giới chướng lập qua công lao, được không ít ban thưởng, cũng là bằng này mới có lập tộc căn cơ. Lão nhân a một tiếng, vẫn là trung lương chi hậu, rất tốt đúng vậy. Thiếu niên này phía trước mấy ngày, từ trưởng bối trong nhà mang đến kinh thành, vừa mới gia nhập ta Hắc Ứng vệ, bây giờ an bài tại Tào Phi Kiệt Thiên hộ thủ hạ làm việc. Lão nhân lại nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu trong chén, đột nhiên quay đầu ghé mắt liếc xéo Trương Long Hiên một cái, như thế có tài hại tử, đặt ở các ngươi này một đám giết phôi trong tay, thật sự là quá mức lãng phí, đem hắn điều ra tới đi. Nô đang tiếc hắn không có tham gia năm này khoa khảo. Tính toán, trước hết để cho hắn đi quốc tử giám a. Trương Long Hiên, lúc này ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, sau một khắc liền nghe được Hồ Thanh Vũ hai người ở ngoài cửa hô, thuộc hạ Tào Phi Kiệt, Hồ Thanh Vũ cầu kiến đại nhân. Hai người vào nhà sau liền nhìn thấy Trương Long Hiên cùng một cái mặt trắng không râu lão đầu phân lập hai bên, ở giữa đại đao kim mã ngồi một cái lão nhân. Lão nhân kia chỉ là ngồi ở kia, nhàn nhạt nhìn xem hai người, liền lập tức cảm giác có một cỗ không hiểu uy nghiêm hướng phía hai người che mà xuống. Lão nhân nhìn về phía Hồ Thanh Vũ, chậm rãi hỏi, người gọi Hồ Thanh Vũ, là ở đâu nhà học viện cầu học a? Hồ Thanh Vũ trong lòng chỉ cảm thấy trước mắt lão nhân này tà môn gấp, toàn thân trên dưới cũng không có hiện lộ ra một tia cao thủ khí tức, nhưng hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền đã cho mình áp lực lớn lao. Hồ Thanh Vũ lại xoay người thi lễ một cái, cung kính trả lời nói, tiểu tử từ nhỏ đều là tại nhà mình trong tộc học đường học tập. Ân, không tệ, không tệ. Nói xong lão nhân liền đứng dậy rời đi bao xương, Trương Long Hiên cùng một cái khác lao đầu đội vàng đuổi theo, trong lòng đội vàng chỉ tới kịp vứt cho hai người một cái ánh mắt. Đáng tiếc Hồ Thanh Vũ căn bản lĩnh hội không được nhà mình lãnh đạo đưa ra cái ánh mắt này đến cùng là đã bao hàm có ý tứ gì. Tào đại ca, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Tào Phi Kiệt giống nhau vẻ mặt một bức, ta cũng không biết, ta một lát sau mới tiếp tục nói, chờ chỉ huy sứ đại nhân trở về, hẳn là sẽ cùng chúng ta nói. A, Hồ Thanh Vũ nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi biết vừa mới lao nhân kia sao? Không có, ta cũng là lần thứ nhất thấy. Có thể làm cho chỉ huy sứ đại nhân đứng hầu ở một bên, khẳng định là quan không nhỏ. Hồ Thanh Vũ nhìn thật sâu hắn một cái. Gia hỏa này là cũng chỉ có ngần ấy sức quan sát sao? Hắc Ứng vệ tuyển bạt là chỉ nhìn võ công cao thấp sao? Hai người không còn có tâm tư lưu lại uống rượu, liền cũng không có lại về chính mình bao xương, mà là hướng thẳng đến dưới lầu đi đến. Chờ bọn hắn đi lên lầu một sau, thang lầu bên cạnh sớm đã có một gã quản sự chờ ở một bên, sau lưng còn theo hai tên gã sai vặt, một người hai tay dâng một tấm ván gỗ, một người trên tay nâng một cái khay, phía trên thả bút lông cùng nghiên mực hai vật. Quản sự vừa thấy được hai người liền vẻ mặt tươi cười lên tiếp, tiểu nhân gặp qua Tào đại nhân, Hồ đại nhân. Hồ công tử vừa mới ngâm tụng kia bài thơ chính là ít có tác phẩm xuất sắc, đại gia nhất trí tán đồng thi bản có thể treo móc ở trong lâu, bởi vậy, thỉnh cầu Hồ đại nhân không tiếc lưu lại mà bảo. Hồ Thanh Vũ mỉm cười, huyền chuyển nói rằng, ta bài thơ này không quá thích hợp các ngươi phản lâu đặc sắc. Đợi đến hai người hoàn toàn rời đi phản lâu, đi tại trên đường cái, xung quanh đã không có người bên ngoài, Hồ Thanh Vũ cuối cùng vẫn là nhịn không được. Tào đại ca, ngươi có nhìn thấy qua đường kim thánh tượng sao? Không có, thánh nhan không phải dễ dàng như vậy có thể nhìn thấy. Năm trước tế điện hoạt động, cũng là bị điều đã qua làm mấy ngày hộ vệ, nhưng này lúc ta võ công vẫn không được, chỉ có thể ở bên ngoài, cũng không cơ hội. Hồ Thanh Vũ trong lòng có chín thành chắc chắn đã đoán được tên lão giả kia thân phận, chỉ có điều cùng đối phương tại một tòa trong thanh lâu gặp, cái này nói ra chỉ sợ cũng không người sẽ tin tưởng. A, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Thanh Vũ ngay tại một mình tu luyện kiếm pháp. Tào Phi Kiệt tại trời còn chưa sáng lúc đã thông qua đặc thù con đường rời đi Ngọc Kinh thành, đi chấp hành nhiệm vụ của hắn. Một cái tiểu lại tìm được Hồ Thanh Vũ, nói là Trương chỉ huy sứ triệu kiến, Hồ Thanh Vũ liền biết hơn phân nửa là buổi tối hôm qua chuyện đến tiếp sau tới. Chờ hắn đi vào Trương Long Hiên phòng làm việc, vị này Hắc Ứng vệ lục đại chỉ huy sứ một trong, trực tiếp vung tới một phần sách lụa. Đây là ngươi điều lệnh, từ hôm nay trở đi ngươi bị điều tới quốc tử giám, buổi sáng liền đi qua đưa tin a. Hồ Thanh Vũ lập tức lấy làm kinh hãi, hắn nghĩ tới vô số loại kết quả, chính là không nghĩ tới cái này. Đây là cho ta điều cương vị, đều không nhắc tới trước nói chuyện sao, trực tiếp liền cho ta biết sao? Các ngươi là không hiểu lao động pháp sao? A, Việt quốc giống như xác thực không có lao động pháp cái này nói chuyện, kia không sao. Chương 68, sấm mùa xuân. Chương 68, sấm mùa xuân. Hồ Thanh Vũ cầm sách lụa, lật qua lật lại nhìn hai ba khắp, cuối cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi lên. Ta không phải gia nhập Hắc Ứng vệ sao, thế nào đột nhiên lại biến thành đi quốc tử giám? Tào đại ca nói ta tiến Hắc Ứng vệ là thuộc về phi ương biên chế, cũng vô dụng mỗi ngày điểm danh, hiện tại đi quốc tử giám, có phải hay không? Đầu này không coi là đếm. Trương Long Hiên nhìn trước mắt thiếu niên một bộ tức giận bất bình bộ dáng, không tự chủ cũng có chút đau đầu, hắn cũng không nghĩ ra vị kia thế nào bằng một bài thơ bỗng nhiên liền coi trọng ra hòa này. Người phi ương biên chế vẫn là giữ lại, ngươi cũng còn tính là Hắc Ứng vệ người, đồng thời cũng coi là quốc tử giám người, bên kia mỗi ngày điểm dành tự nhiên là muốn đi. Đừng được chỗ tốt còn không biết dừng, quốc tử giám đây chính là có thể thông thiên nơi đến tốt đẹp. Hồ Thanh Vũ trong lòng dừng lại nhà rãnh, khá lắm cọp lông, đi nơi nào, thiếu gia ta không phải lại phải cho người làm trâu làm ngựa sao? Trương Long Hiên giống nhau ở trong lòng nói thầm, để ngươi tiểu tử đắc chí, làm một cái vũ phu không tâm sao, chạy tới làm cái gì? Thơ trên mặt lại là bất động mảy may thanh sắc, lại run tay vung ra một tấm lệnh bài. Hồ Thanh Vũ vô ý thức tiếp nhận, xem xét, kinh ngạc nói, đây không phải lần trước đúng. Hôm qua ban đêm ngươi biểu hiện không tệ, cho chúng ta Hắc Ứng vệ tăng thể diện, đưa cho ngươi phần thưởng, chính mình đi huyền cấp kho vũ khí bên trong chọn một môn võ công a. Hồ Thanh Vũ, Hắc Ứng vệ ban thưởng võ công, đều là như thế ngang tàng sao? Hắn trần chờ hỏi, ta vài ngày trước mới vừa vặn chọn lấy một môn, hiện tại lại đi chọn thứ hai cửa sao? Trương Long Hiên không quan trọng nói, chúng ta Hắc Ưng vệ xưa nay đã như vậy, có công liền có thưởng, về phần thế nào tuyển, vậy sẽ phải chính ngươi nắm chắc. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, vừa vặn rơi vào lão phụ nhân trên thân, đầy đầu tóc bạc bên trên tạo nên trận trận vầng sáng. Lần này Hồ Thanh Vũ mới chú ý tới, nô bà mặc dù là tóc bạc trắng, lúc nói chuyện cũng là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, nhưng lộ tại quần áo phía ngoài trên da cũng không có một tia nếp nhăn, chân bóng như hải nhi da thịt. Hắc phát đồng nhan hoàn mỹ thuyết minh. Nô bà mở hai mắt ra, cười tủm tỉm nói, "Tiểu Thanh Vũ à, lúc này mới mấy ngày liền lại là công." Khó lường mặc dù nô bà cũng không tiếp tục thi triển nàng kia thần kỳ khó lường tinh thần đại pháp, nhưng vẫn như cũ cho Hồ Thanh Vũ một loại mãnh liệt thân cận cảm giác, nhịn không được ngay tại trước mặt nàng bắt đầu nhả rẫnh. Ta căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền phải đem ta điều tới quốc tử giám đi. Ngô bà sững sờ một chút, mới lên tiếng, còn có việc này. Nhưng ngươi bây giờ còn có thể tiến đến kho vũ khí, giải thích do Hắc Ưng vệ bên trong biên chế vẫn là cho ngươi bảo lưu lại, ngươi về sau vẫn là có thể thưởng đến xem bà. Lần này muốn chọn một cửa dạng gì võ công a? Hồ Thanh Vũ, ta cũng còn chưa nghĩ ra, tìm một môn kiếm pháp a, lực buộc phát mạnh một điểm. Ngô bà trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói, kia bà liền đề nghị ngươi tuyển Xuân Lôi kiếm quyết, đây cũng là một môn thuần dương kiếm quyết, cùng ngươi nội dung cùng nhau xứng đôi. Giảng cứu chính là như mùa xuân đạo thứ nhất kinh lôi lúc bộc phát trong nháy mắt đó lực lượng. Hồ Thanh Vũ dựa theo Ngô bà chỉ điểm, tại năm tầng tìm tới bí tịch. Lật ra nhìn mấy lần, đột nhiên phát hiện cái môn này kiếm thuật cùng mình trước đó luyện mấy môn võ công đều có chỗ khác biệt, tương đối duy tâm. Chính như Ngô bà nói tới, cái môn này kiếm thuật là sáng tác người tại cảm ngộ mùa xuân kinh chập thần lôi sáng tạo, mong muốn tu luyện có thành tựu nhất định phải lĩnh hội sấm mùa xuân bắt đầu minh thời điểm kia một cỗ trừ tà tị hối thuần dương lực lượng, cùng bạn vật khôi phục kia một cỗ sinh cơ bừng bừng. Đây là một môn có thể trực tiếp dẫn đạo người tu luyện lĩnh ngộ kiếm ý pháp môn. Hồ Thanh Vũ trong nháy mắt hứng thú, hắn lật ra trang sách, bắt đầu cẩn thận đọc. Lần này, hắn so trước kia đều muốn chăm chú, bởi vì hắn bản thân liền đã dẫm tại hoàn toàn lĩnh ngộ ngưỡng cửa của kiếm ý bên trên, mà cái môn này kiếm thuật tác giả 10 phần 10 là một gã đã lĩnh ngộ kiếm ý kiếm đạo cao thủ. Lĩnh hội bộ bí tịch này đối với hắn lĩnh ngộ tự thân kiếm ý sẽ có cực lớn tham khảo tác dụng. Hắn dần dần chìm vào trong đó, cảm giác giống mở ra thế giới mới. Thẳng đến đem bí tịch lật đến trang cuối cùng, mới giật mình hoàn hồn. Thời gian trong lúc vô tình đã qua hơn nửa ngày. Một lần nữa trở lại lầu 1, nô bà gặp hắn hai tay trống trơn, đã toàn bộ học thuộc sao? Ba ngày sau, một chương bàn trà hai bên, Hồ Thanh Vũ cùng Hồ trưởng canh ngồi đối diện nhau. Hồ Thanh Vũ vẻ mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Hắn đã đi quốc tử giám ngây người hai ngày, mỗi ngày đi sớm về trễ, chuẩn chút đánh thẻ, cảm giác trên người mình ban vị lại bắt đầu tới. Đối diện Hồ trưởng canh thì là một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ. Lão phu ta bế quan cũng mới 7 ngày, thế nào cảm giác giống như là đã qua mấy tháng, ngươi thế nào đông nhiên liền lại chạy quốc tử giám đi? Đây là không có ý định cùng gia cùng nhau về nhà. Hồ Thanh Vũ lập tức phát ra một đạo bi thương thanh âm, ta mẹ nó cũng không biết chuyện gì xảy ra, Trương đại nhân nói là ta làm một bài thơ được một vị đại nhân vật thưởng thức. Mẹ nó, cái nào đại nhân vật rảnh rỗi như vậy, đêm hôm khuya khoắt còn đi dạo thanh lâu. Hồ trưởng canh đưa tay nhẹ nhàng vân về chính mình dưới trán ba sợi ngân tu, chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm sau khi mới chậm rãi nói rằng, đã việc này đã thành kết cục đã định, vậy ngươi liền trước an tâm đợi à. Lão phu sau khi trở về, sẽ thông báo cho Bạch Mã Bang cùng Nhung tộc, an bài nhóm nhân thủ thứ nhất tới kinh thành tạo điều kiện cho người thúc đẩy. Ngươi cũng có thể an bài bọn hắn thuận tiện tại cái này kinh thành đặt mua một chút sản nghiệp. Chỉ có điều kinh thành nơi này, nước quá sâu. Ngươi thường ngày làm việc nhất định phải điệu thấp, nhất là bất kỳ tình huống gì hạ đều không cần tùy tiện xếp hàng, tận lực không cần cuốn vào các loại phân tranh. Hồ Thanh Vũ, trên người của ta Hắc Ưng vệ biên chế còn vẫn như cũ bảo lưu lấy, hẳn là cũng không có cái gì thế lực sẽ tùy tiện đến trêu chọc ta. Hồ Trường canh nhẹ gật đầu, tóm lại, tất cả cẩn thận. Như có cơ hội, có thể thoát thân liền nhanh chóng thoát thân. Ta đã biết, ra. Ngài mấy ngày nay bế quan kết quả thế nào, còn thuận lợi sao? Hồ Trường canh thở thật dài một tiếng, thuận lợi, cũng không thuận lợi a, cái này 7 ngày ta xác thực có tướng nhà ta Huyền Nhãn thần thông lại hoàn thiện một chút, nhưng cũng tiếp triều đình thu thập cái này một bộ phận Huyền Quang kính thần thông cũng không hoàn chỉnh, cho dù tăng thêm nhà ta kia một bộ phận, cũng còn kém không ít. Cho nên cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn khôi phục Huyền Quang kính, chỉ là đem nhà ta Huyền Nhãn thần thông lại đi bên trên đẩy. Nhưng là cái này mới Huyền Nhãn điều kiện tu luyện cũng biến thành càng thêm hà khắc rồi, chỉ có thể nói là tốt xấu nửa nọ nửa kia a. Ta trước tiên đem Huyền Nhãn thần thông pháp môn tu luyện chuyển cho ngươi, ngày sau ngươi nếu là có cơ hội gom góp điều kiện tu luyện, cũng có thể thử một chút. Nói Hồ Trường canh liền một chỉ điểm tại Hồ Thanh Vũ chỗ mi tâm. Hồ Thanh Vũ chỉ là cảm giác chính mình mi tâm nóng lên, một dòng nước ấm chui vào chính mình trong đầu, làm cho cả đầu đều biến trướng trướng. Chương 69, Vương Thế An chương 69, Vương Thế An sau 3 tháng, Hồ Thanh Vũ tại một tinh hồng lôi kéo hạ, đã là liên tục ngày thứ tư đi vào phần lâu. Một huynh, ngươi thưởng thức Tôn đại gia tuyệt thế giang múa, chính mình đến cũng được, vì sao nhất định phải kéo lên tiểu đệ? Lại nói người Tôn đại gia đã là danh hoa có chủ trải qua lần trước tại phản lâu đấu thơ về sau, Hồ Thanh Vũ cùng một tinh hồng hai người ngoài ý muốn trở thành hảo hữu chí giao. Cũng là tại hai người quen biết về sau, Hồ Thanh Vũ mới biết được cái này một tinh hồng chẳng những thi tài kinh thế, tại tập võ phương diện thiên tư cũng là cực kỳ bất phàm, sớm đã là đột phá tới tiên thiên cảnh, một tay kiếm thuật càng là quỷ thần khó lường. Bởi vậy hai người vô cùng có tiếng nói chung. Ta thật là đạt được tin tức xác thật, đêm nay sẽ có Tôn đại gia hiến múa, nhanh lên, đừng dày vò khốn khổ. Hồ Thanh Vũ nhịn không được nhà danh nói, ngươi nếu chịu là Tôn đại gia chuyên môn làm một câu thơ, cho dù nhường nàng đơn độc vì ngươi liên múa, cũng là chuyện một câu nói a. Một tinh hồng lôi kéo Hồ Thanh Vũ tại sân vườn bên cạnh ngồi xuống, chỉ là cười khẽ lắc đầu, lại là cũng không lại nói tiếp. Hồ Thanh Vũ bưng rượu lên ấm, là trước mặt hai người chén rượu rót đầy rượu. Một huynh, mấy tháng này tại hộ bộ người hầu, cảm giác thế nào a? Một tinh hồng nghe vậy, một ngụm buồn bực rơi mất chính mình rượu trong chén, mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, cái gì hộ bộ, ngươi cần gì phải nói đến dễ nghe như vậy, bất quá là hộ bộ phía dưới một cái quản lý nông sự nhỏ nha môn mà thôi. Hồ Thanh Vũ cười mỉm vì đó một lần nữa rót đầy rượu, cái này còn nhỏ nha môn. Nông nghiệp chính là đại sự quốc gia, chỉ có bách tính đều có thể ăn cơm no, quốc gia mới có thể có lực lượng. Nhất là mấy năm gần đây, ngay cả đương kim thánh thượng cũng bắt đầu coi trọng nông sự, một huynh tiến vào cái này nhà môn cũng đã là tiền đồ vô lượng. Các ngươi lần này khoa khảo quan trạng nguyên không phải cũng là tiến vào cùng ngươi cùng một cái nha môn sao? Điều này nói rõ bệ hạ vẫn là rất coi trọng một huynh ngươi. Vương Thế An một tinh hồng theo trong lỗ mũi trùng điệp hừ một tiếng, trên mặt có chút không phục. Giờ hợi, hai người kết bạn rời đi phần lâu. Hồ Thanh Vũ là võ công chưa thành, không thể phá thân. Một tinh hồng thì là thuần túy chỉ là ưa thích vui đùa, nhưng cũng không tốt nữ sắc, bởi vậy hai người tất cả cũng không có tại phản lâu ngủ lại. Giờ hợi, lại xưng người định ý là trời tối người yên, nên yên ổn nghỉ ngơi thời điểm lúc này Ngọc Kinh thành trên đường cái đã yên lặng như tờ, chỉ có nơi xa thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng báo canh. Hai người mới ra phản lâu không bao xa, liền ngoại ý muốn nhìn thấy có một người trực tiếp ngăn ở giữa đường. Một đại nhân, Hồ đại nhân. Người tới đi đầu chắp tay thi lễ một cái. Một tinh hồng đã tức giận phát ra hừ lạnh một tiếng thanh âm, Vương Thế An, Vương đại nhân, đêm hôm khuya khoắt ngăn lại huynh đệ của ta hai người, có gì chỉ giáo? Hồ Thanh Vũ giật mình, người tới thế mà chính là năm nay tân khoa trạng nguyên Vương Thế An, hai người vừa mới còn nói tới đối phương, ai nghĩ đến đảo mắt liền xuất hiện ở trước mặt mình. Vương Thế An lại chắp tay, sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là ban ngày nói kia một phần chính lệnh, Vương Mộ vẫn là muốn khuyên một chút một đại nhân, tạm thời trước không cần phát xuống. Một tinh hồng nhíu chặt lông mày, nghi ngờ nói rằng, ngươi nói là chỉ đạo trăm họ thu quý truyền bá kiểu loại chính lệnh. Ta không phải đã nói qua sao, đây không phải là ta muốn phát, ta cũng là nhận được Tư Nông thiếu khanh đại nhân chỉ lệnh mới muốn phát chính lệnh. Cái này một tòa thế giới bên trong, bất luận lớn nhỏ quốc gia, bách tính đi nông sự, tất cả đều là muốn từ dưới triều đình phát chính lệnh mới được. Trước đó Hồ Thanh Vũ trong nhà tập trung tinh thần luyện võ, cũng không chú ý tới những này đặc sắc, cũng là khi tiến vào quốc tử giám về sau, tham dự một hạng lớn công trình mới phát hiện cái này một chuyện tình. Tại cổ Việt quốc, hộ bộ dưới đáy có một nha môn, gọi là nông ty, chính là chuyên môn phụ trách việc này. Bọn hắn hàng năm đều sẽ không ngừng đo thời tiết, khí hậu biến hóa, kịp thời phát xuống chính lệnh, nói thiên hạ biết bách tính, lúc nào thời điểm có thể gieo hạt, lúc nào thời điểm có thể thu hoạch. Nông ty chủ quản gọi đại tư nông Hạ Thiết một gã phụ tá, là Tư Nông thiếu khanh. Nói đến, trước mắt tại nhiệm đại tư nông vẫn là Hồ Thanh Vũ một cái người quen biết cũ, mỹ nữ Vương Sơ Mai phụ thần, tiểu hồ đồng học lần thứ nhất hành tẩu giang hồ lúc cùng tam bá cùng nhau cứu vị kia Vương đại nhân. Vương Thế An mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lắc đầu, tiếp tục nói, tháng sau liền truyền bá tiểu loại, quá sớm, mùa hạ vừa qua khỏi, nhiệt độ cao vẫn chưa hoàn toàn thối lui, trong không khí gian dối quá ít, hạt giống không dễ dàng như vậy nảy mầm, này sẽ trực tiếp ảnh hưởng sau cùng thu hoạch. Hồ Thanh Vũ ngoại ý muốn nhìn thoáng qua vị này tân khoa trạng nguyên lang. Một tinh hồng nghe vậy thì là trực tiếp bị hắn khí cười, Vương đại nhân, ngươi là đang hoài nghi thiếu khanh đại nhân phán đoán sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thiếu khanh đại nhân tại nông ty vài chục năm kinh nghiệm thế mà còn không sánh bằng ngươi một người thư sinh sao? Vương Thế An nhàn nhạt hồi đáp, Vương Mộ cũng không phải là nói mình có thể so sánh thiếu khanh đại nhân phán đoán đến càng chuẩn, chỉ có điều Vương Mộ thở thiếu thời đã từng theo cha mẹ cùng nhau tại đồng ruộng làm qua không thiếu nông sự tình, cái này điều lại là Vương Mộ quê quán trọng yếu lương thực, bởi vậy hiểu khá rõ mà thôi. Một tinh hồng lắc đầu, việc này ta cũng là nghe lệnh làm việc, ngươi phải có ý kiến khác biệt nói với ta cũng vô dụng, chính mình đi tìm thiếu khanh đại nhân hoặc là đại tư nông a. Vương Thế An thở dài một cái, cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người cuối cùng tan rã trong không vui, Hồ Thanh Vũ cũng không xen vào giữa hai người chủ đề, chỉ là tối nay hai người trò chuyện cũng là khơi gợi lên hắn một chút hứng thú. Hắn nhớ kỹ ở một đời trước, nông sự sản xuất căn bản không cần triều đình phát cái gì chỉ lệnh, tất cả mọi người là y theo cố định tiết khí khai triển các hạng công tác, cũng cơ bản không có xảy ra vấn đề gì. Ba người tách ra không bao lâu, nguyên bản cắm đầu đi đường một tinh hồng dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên dừng một chút, quay đầu đối Hồ Thanh Vũ nói rằng, Hồ lão đệ, vi huynh đi trước một bước, chú ý an toàn. Nói vừa xong, không chờ Hồ Thanh Vũ đáp lại, liền trực tiếp đằng không mà lên, nhảy lên bên đường mái nhà, nhanh chóng chuồn hai lần, thân ảnh liền đã biến mất tại bóng đêm ở trong. Lúc này Hồ Thanh Vũ rốt cục cũng đã nhận ra có cái gì không đúng, đang định lặng lẽ theo sau nhìn xem tình huống như thế nào, sẽ hay không có cơ hội có thể phụ một tay. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía vừa mới Vương Thế An rời đi đường đi, lúc này trên đường phố hoàn toàn bị một vùng tăm tối bao phủ, đã hoàn toàn không nhìn thấy Vương Thế An thân ảnh. Nhưng Hồ Thanh Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là quay người nhanh chóng hướng phía Vương Thế An rời đi phương hướng đổi tới. Vương Thế An dạo bước hành tẩu tại yên tĩnh trên đường phố, trên mặt một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Đi theo phía sau một gã tùy tùng, kia là triều đình phái xuống tới cho hắn làm hộ vệ. Đột nhiên hắn bên tai truyền đến một tiếng hét lớn, người nào? Cùng một thời gian tên hộ vệ kia đã rút đao vọt tới Vương Thế An phía trước. Lúc này Vương Thế An mới nhìn đến một đạo thân ảnh màu đen chẳng biết lúc nào đã đi tới phía trước mình, đang lăng không hướng chính mình nhào xuống tới. Hộ vệ tiến lên, hai tay ở giữa một mảnh ngao quang, cuốn ngược mà lên, cùng bóng đen kia đụng vào nhau. Sau đó lợi dụng so vọt tới trước lúc tốc độ nhanh hơn lại bay ngược trở về. Dây bại. Vương Thế An ngây ngốc nhìn xem lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình bóng đen, đồng thời năm cái uốn lượn như câu nói tay, thẳng tắp hướng phía chính mình mặt bổ xuống. Theo hai tròng mắt bên trong chảo ảnh không ngừng biến lớn, Vương Thế An trong lòng bóng ma tử vong cũng giống nhau đang không ngừng mở rộng, nhưng là hắn lúc này cái gì cũng không làm được. Hắn đứng ở nơi đó, chân giống tựa như mọc rễ đính tại nguyên địa, hai tròng mắt không có tiêu điểm, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Trong lòng của hắn biết xảy ra chuyện gì, lý trí bên trên có thể rõ ràng chắp vá ra tiền căn hậu quả, có thể tình cảm giống như là bị trong nháy mắt dành thời gian, không có sợ hãi, không có mờ mịt, chỉ có một mảnh to lớn, chống trải hư vô. Chương 70, đêm tối sát cơ chương 70, đêm tối sát cơ một đạo kiếm quang, phiêu miểu như gió, tại Vương Thế An bên thai quan thai mà qua, nương theo kình phong mang theo hắn mấy sợi sợi tóc, đồng thời cũng làm cho hắn thai phải sinh ra một tia dường như bị cắt đứt cảm giác đau đớn. Kia là sắc bén kình phong cắt chém bên thai đóa bên trên mang tới ảo giác, cũng không phải là lỗ thai của hắn thật bị cắt thành hai nửa. Đạo hắc ảnh kia tại Hồ Thanh Vũ khi mới xuất hiện cũng đã phát hiện thân ảnh của hắn, chỉ là dự đoán không đến tốc độ của hắn cư nhiên như thế nhanh chóng. Khi mới xuất hiện còn tại vài chục bước bên ngoài, sau một khắc liền đã xuất hiện ở Vương Thế An sau lưng. Phiêu miểu kiếm quang hướng phía bóng đen lòng bàn tay liền đâm xuống dưới. Cảm nhận được nồng đậm sát khí tới người, bóng đen trong một chớp mắt thu trường, đồng thời một cái tay khác trường duỗi ra, thẳng tắp hướng phía thân kiếm vô tới. Hồ Thanh Vũ cổ tay khẽ động, vân hề kiếm quang bỗng nhiên lóe lên, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, dường như một đầu giống như cá bơi lao bóng đen bàn tay sẽ qua, trên mũi kiếm dương tiếp tục đâm hướng bóng đen cổ họng yếu hại. Đồng thời Hồ Thanh Vũ tay trái đem Vương Thế An một nhóm, nhấn một cái, liền đem Vương Thế An trực tiếp cho ấn vào trên mặt đất, để cho mình cùng bóng đen kia sát thủ trực tiếp mặt đối mặt. Cái này sát thủ toàn thân hắc y liễu, ngay cả trên đầu cũng chụp vào một cái màu đen khăn trùng đầu, chỉ là lộ ra hai mắt. Lúc này hắn hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, mắt thấy hướng phía chính mình cổ họng đâm tới mũi kiếm đã không đủ ba tấc, nửa người trên một cái ngửa ra sau. Cái này sát thủ nhu công cực kỳ ghê gớm, nguy cấp phía dưới, nửa người dưới còn tại vọt tới trước, nửa người trên từ phần eo bắt đầu mạnh mẽ sau gãy, tạo thành một cái góc vòng, trực tiếp tránh đi Hồ Thanh Vũ cái này sắc bén một kiếm. Sát thủ một tay chống đất, hai chân y mắng bay lên, điểm hướng Hồ Thanh Vũ hạ âm. Ngoa tào Hồ Thanh Vũ đội vàng thả người nhảy lùi lại, thuận tiện cũng sẽ Vương Thế An mang theo, cùng một chỗ cởi ra sát thủ phạm vi công kích. Lúc này Vương Thế An cuối cùng từ vừa mới loại kia trạng thái bên trong đi ra ngoài, há miệng hướng phía Hồ Thanh Vũ đội vàng nói rằng, Hồ đại nhân không cần phải để ý đến ta, chính ngươi trước rời đi, ngày sau nhường triều đình giúp ta báo thù chính là. Ngâm miệng à, ngươi Hồ Thanh Vũ vừa mới rơi xuống đất, đang định đem Vương Thế An hướng sau lưng ném xa một chút, đột nhiên một cỗ âm hàn kình khí thẳng đến chính mình thận bộ vị mà đến. Tiểu xuất sinh, chúng ta lại gặp mặt. Mặt trắng thiếu niên hai tay kết ấn, hình thành một cái cùng loại vòng xoáy hình dạng, hướng phía Hồ Thanh Vũ mạnh mẽ ấn xuống. Lúc này Hồ Thanh Vũ trước sau đồng thời lọt vào hai người công kích, bởi vì mang theo một cái bướm hữu, không thể tùy ý xê dịch vị trí, chỉ có thể sai bước lệnh vị trí, kiếm pháp triển khai, đem chính mình hai nghiêm nghiêm thật thật bảo vệ, tạm thời khai thác phòng thủ trí thượng sách lược. Nhưng thấy kiếm quang sen lẫn thành mạng, tầng tầng lớp lớp hiện lên không ngừng. Mặt trắng thiếu niên cùng kia sát thủ áo đen ngoài ý muốn hình thành liên thủ cục diện, nhưng ăn ý mười phần, vốn định nhân cơ hội này một lần hành động giải quyết hết Hồ Thanh Vũ, không ngờ Hồ Thanh Vũ phòng thủ đến vững như thành đồng, tại hai người liên thủ công kích đến, không lộ mảy may sơ hở. Kỳ thật lúc này Hồ Thanh Vũ trong lòng cũng đã bắt đầu âm thầm kêu khổ, hắn mặc dù phòng thủ nghiêm mật, kiếm pháp tinh diệu, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, tại hai người liên tục công kích đến, nội lực khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hồi khí chế. Lúc này trong cơ thể hắn đã có một cỗ âm lãnh chân khí xâm nhập tiến vào kinh mạch. Thấy Hồ Thanh Vũ tại hai người mình liên thủ công kích đến còn có thể kiên trì lâu như vậy, kiếm thuật tinh diệu, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đối với mình hai người khởi xướng đống nhiên phản kích, mặt trắng trên mặt thiếu niên không khỏi lộ ra một tia ghen ghét. Tiểu xuất sinh, kiếm pháp không tệ, nếu như cho ngươi thêm thời gian 3-5 năm, nói không chừng cũng sẽ trở thành một vị kiếm đạo đại gia, đáng tiếc ngươi sẽ không còn có cơ hội. Hồ Thanh Vũ thầm nghĩ, thời gian 3-5 năm đương nhiên sẽ không, tiểu gia ta tấn thăng tiên thiên căn bản không dùng đến 3 năm, chờ đến tiên thiên về sau trở thành kiếm đạo đại gia còn không nhẹ nhàng lỏng lẻo. Đang nói, góc đường đột nhiên lại phần phật chạy ra 4-5 người. Hồ Thanh Vũ thấy rõ ràng, dẫn đầu vẫn là một cái người quen, cùng mấy bạn. Hồ đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Nói liền bật lên. Mặt trắng thiếu niên giận dữ, muốn chết. Kia sát thủ áo đen mặc dù vẫn như cũ giữ yên lặng, nhưng dưới tay cũng giống nhau tăng nhanh tốc độ, càng hung hiểm hơn mấy phần. Nhưng cùng mấy bạn mấy người như thế vô nao xông lên, vẫn là đem hai người liên thủ chi thế hoàn toàn đánh bỡ, cũng làm cho Hồ Thanh Vũ có một tia chậm hơi thở cơ hội. Hắn một bả nhấc lên Vương Thế An, đem nó ném vào cùng mấy bạn mấy người ở giữa, các ngươi bảo vệ tốt Vương đại nhân. Ngay sau đó trong tay Vân Hề kiếm quang tăng gọn, trái lại đem đối diện hai người đều vòng tiến vào công kích của mình phạm vi. Tiểu xuất sinh, lần trước ngươi vận khí tốt, hôm nay ta liền phải đem ngươi vận thành bánh quai trèo. Mặt trắng thiếu niên mở miệng ngậm miệng tiểu xuất sinh. Hồ Thanh Vũ chê hắn miệng tối, nhịn không được liền đối hắn một câu, nghe ngươi nói chuyện, miệng còn có chút lọt gió à, lần trước rơi răng còn không có bổ trở về. Mặt trắng thiếu niên trong nháy mắt phá lớn phòng, nguyên bản sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt liền từ bạch biến đỏ, sau đó lại từ màu đỏ biến thành tương màu đỏ, trên trán gân xanh nô lên. Mà mẹ nó NG, lão tử muốn giết chết người mặt trắng thiếu niên lại một lần nữa hai tay kết ấn, hiện lên vòng xoáy trạng, nén giận mà phát, uy lực càng lớn trước kia. Theo sát phía sau kia sát thủ áo đen hai tay vạch một cái, trước người vẽ lên nửa tròn, một cỗ mênh mông tình lực tỏa ra, tựa như một mặt tường sát, hướng phía Hồ Thanh Vũ mạnh mẽ vô xuống. Cái này sát thủ áo đen nguyên bản mục tiêu là Vương Thế An, lúc này cùng Hồ Thanh Vũ giao thủ mấy chiêu về sau, không chút do dự liền đổi mục tiêu ám sát. Hắn một kích này phát sau mà đến trước, khăn trùm đầu bên trong lộ ra trong hai mắt ánh mắt băng lãnh. Phản phất là một đại không mang theo một tia nhân loại tình cảm cô máy rất chóc. Hồ Thanh Vũ trong tay Vân Hề kiếm kiếm quang lóe lên, thẳng đến trung cùng, tại cương mãnh vô cùng chân khí quán chú, chỉ là có chút dừng lại liền đã đâm xuyên qua sát thủ áo đen bành trướng kinh lực. Mắt thấy Vân Hề kiếm mũi kiếm tiếp tục hướng phía trước liền phải đem chính mình cổ họng đâm xuyên, kia sát thủ áo đen một cánh tay bỗng nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy hắn tay trái cánh tay cơ bắp bắt đầu kéo duôi, xương cốt cũng bắt đầu sai chỗ, phát ra răng rắc thanh âm. Toàn bộ cánh tay tại một trận này dị biến phía dưới, trong nháy mắt liền mạnh mẽ kéo dài một nửa. Sau đó ở giữa không trung một hồi bặm mẹo, phản phất là một đầu đại mãng đồng dạng, tránh đi Vân Hề kiếm mũi kiếm, liền cuốn lên Hồ Thanh Vũ cánh tay phải. Cánh tay trái của hắn đã thay đổi vượt qua 180 độ vị dị, chính là hắn cánh tay trái xương cốt lại không có đoạn, lúc này chỉ cần hắn một lần phát lực, Hồ Thanh Vũ cánh tay phải tất nhiên sẽ trực tiếp bị xoắn đứt. Cái này sát thủ lão đen một thân võ học quỷ dị vô cùng, cùng cổ Việt quốc trên giang hồ võ học khác nhau rất lớn. Hồ Thanh Vũ cũng là mấy tháng này tại quốc tử giám tham dự một hạng đại công trình, nhìn vô số thư tịch, mới hiểu rõ tới một chút tình báo tương quan. Hàng La quốc cổ giả bí thuật. Thời khắc nguy cấp, Hồ Thanh Vũ cổ tay phải chấn động, một tiếng sét đông nhiên không hề có điểm báo trước ở đây bên trong đám người bên thai nổ vang. Nhất là sát thủ lão đen cùng mặt trắng thiếu niên hai người, cách Hồ Thanh Vũ gần nhất, bị cái này xuất kỳ bất ý kinh lôi âm thanh bên trong, thân thể kìm lòng không được dừng lại, hai lỗ tai bên trong một hồi bành minh, xuất hiện ngắn ngủi mất tình giác. Vân Hề kiếm nhân cơ hội này một cái thay đổi, chọc lên, dường như hóa thân một đầu thần long, như tiềm long thăng thiên đồng dạng, bay thẳng vọt mà lên. Suy một tiếng vang nhỏ, một cánh tay nương theo lấy máu tươi ứng thanh mà đứt. Lúc này chỉ cần Hồ Thanh Vũ bổ khuyết thêm một kiếm, liền có thể nhẹ nhõm đánh giết sát thủ áo đen, cầm xuống đêm nay thủ sát. Đáng tiếc hắn cần đối mặt chính là hai cái địch nhân. Hồ Thanh Vũ nghiêng người tay trái một cái thiên cương trưởng cùng mặt trắng thiếu niên đánh vào cùng một chỗ. Một chiêu này thiên cương trưởng tại cả người thiên cương đồng tử công thuần dương nội lực cùng chín mãng chân lực song trọng ra trì hạ, mang theo một cỗ bàng bạc kinh lực, mạnh mẽ tiếp nhận mặt trắng thiếu niên ôm hận một kích. Cương đại đối xung lực lượng khiến cho thân thể hai người đồng thời lưu lại, tại bàn đá xanh lộ diện bên trên lưu lại một cái dấu chân. Tiểu tặc, nhận lấy cái chết cách đó không xa cung bách vạn nhắm ngay thời cơ, đột nhiên bay người lên trước, hai tay năm ngón tay bốn lượn như ứng chảo, hướng phía mặt trắng thiếu niên sau lưng mạnh mẽ chụp tới. Mặt trắng thiếu niên nỗ lực ngừng chính mình lui lại bước chân, nghiêng người, đưa tay, trên mặt xuất hiện một tia tàn nhẫn. Tại cái này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, mặt trắng thiếu niên cũng cho thấy tự thân tàn nhẫn cùng quả quyết, hắn trực tiếp dùng công thái thủ, khai thác lưỡng bại câu thương phương thức hướng phía cung bách vạn một trường đánh tới. Phanh xoẹt cung bách vạn đầu vai bị vỗ trúng một trường, một cỗ kỳ hàn vô cùng trường lực trong nháy mắt nhường hắn nửa người đã mất đi trí giác. Nhưng ở này trước đó hắn cũng đã thuận lợi tại mặt trắng trên người thiếu niên lưu lại hai đạo thật sâu vết chảo. Một đạo chảo trực tiếp đem mặt trắng thiếu niên một cánh tay theo vai bắt đầu tới cổ tay mới thôi xé mở ba đạo vết máu, sâu đủ thấy xương. Một cái khác chảo tại mặt trắng thiếu niên trên lưng mạnh mẽ xẹt qua, móc hạ khối lớn huyết đủ. Mặt trắng thân thể thiếu niên lăn lông lốc, trong nháy mắt lóe ra thật xa, sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy ra tầm mắt mọi người. Lần này liền ngoan thoại đều không có thả. Mà lúc này bị gây mất một cánh tay sát thủ áo đen cũng đã trốn được không thấy hình bóng. Hồ Thanh Vũ vốn đang do dự muốn hay không lựa người đuổi theo giết một chút, thấy này liền cũng hoàn toàn từ bỏ ý định này. Chương 71, nghề nghiệp của ta quy hoạch là làm một gã kiếm tiên. Chương 71, nghề nghiệp của ta quy hoạch là làm một gã kiếm tiên. Thiếu gia, ngươi thế nào? Lúc này cung bách vạn đã là toàn thân hiện đầy hàn khí, lông mày, trên tóc đều đã phủ lên một tầng sương trắng, bờ môi cũng thay đổi thành tử sắc, cả người co lại thành một đoàn, ngay tại không ngừng run lẩy bẩy. Vương Thế An sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đi tới Hồ Thanh Vũ, Hồ đại nhân, ngươi không sao chứ? Hai người này hẳn là đến ám sát ta, cũng là liên lụy Hồ đại nhân còn có mấy vị này anh hùng. Trên trán còn mang theo một tia âm tàn cùng phẫn nộ. Hồ Thanh Vũ thầm nghĩ trong lòng, cái thứ nhất mục tiêu khả năng đúng là ngươi, nhưng đằng sau cái kia thật là hướng về phía ta tới, chỉ là loại chuyện này hiện tại cũng không cần thiết nói đến rõ ràng như vậy. Hắn mới bước đi vào cung bách vạn bên người, đưa tay đẩy ra một người, các ngươi trước hết để cho mở, cho ta xem một chút cái này mấy tên đại hán đều là cung bách vạn phụ tử bên người lao thủ hạ, lần trước trong đêm cũng giống nhau ở đây, bởi vậy cơ bản đều biết Hồ Thanh Vũ. Cũng biết trước đó là Hồ Thanh Vũ tại Hắc Ứng Vệ trên tay cứu cung gia phụ tử bệnh. Bởi vậy đều nghe lời nhanh chóng tránh ra, chỉ là vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem nằm dưới đất thiếu gia nhà mình. Hồ Thanh Vũ tiến lên ngồi xổm người xuống, đưa tay đè xuống cung bách vạn hậu tâm, thâu nhập một cỗ nội lực. Hồ Thanh Vũ một thân nội lực chính là tu luyện trí thuần trí dương đồng tử công mà đến, về sau trải qua gia tộc trưởng bối môn cải tiến, lại chuyển biến thành thiên cương đồng tử công, nội lực đặc tính bên trên biến càng thêm cô đọng, cương kình chi lực càng lớn. Thuộc tính bên trên vừa vặn cùng cái này mặt trắng thiếu niên âm hàn chân khí tương khắc. Theo Hồ Thanh Vũ thuần dương chân khí đưa vào, cung bách vạn thể nội đã trải rộng toàn thân âm hàn chân khí, dù sao cũng là thuộc về cây không dễ, nước không nguồn, lập tức giống như đông tuyết gặp lăng dầu, trong nháy mắt tăng dã. Không đầy một lát công phu, cung bách vạn bên ngoài thân xương trắng liền đã tiêu tán không còn, sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió chuyển đến, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào đám người bên cạnh. Đám người khẩn trương nhìn lại, lại phát hiện lại là vừa mới trước một bước rời đi một tinh hồng. Hắn lúc này cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh, khí tức sắc bén, y phục phía trên còn dính lên mấy sợi vết máu. Nhìn thấy Vương Thế An cùng Hồ Thanh Vũ hai người cũng còn hoàn hảo, Mục Tinh Hồng thở phào một cái, các ngươi đây quả nhiên cũng bị ám sát, còn tốt đều vô sự. Vương Thế An, chúng ta bên này mới vừa tới hai cái sát thủ, còn tốt có Hồ đại nhân cùng mấy vị giang hồ hào kiệt cứu giúp, Vương Mỗ cảm kích khôn cùng. Mục đại nhân, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là bị ám sát. Xem ra đây là một lần có tổ chức, có dự mưu hành động. Lúc này Hồ Thanh Vũ rốt cục giúp cung bách vạn giải quyết triệt để thể nội âm hàn chân khí, đứng dậy nói rằng, may mà chúng ta bên này hai cái đều là hậu thiên cảnh sát thủ, may mắn mà có vừa mới một huynh đem tất cả tiên thiên cảnh sát thủ sớm dẫn đi cung Bách Vạn đứng dậy, há mồm mong muốn nói cái gì, chỉ là trong mắt đi lòng vòng sau, lại thu hồi đã đến bên miệng lời nói, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Một Tinh Hồng lắc đầu, ngữ khí khinh bạc nói rằng, những này giang hồ thế lực thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Chưa hẳn Vương Thế An trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc, chậm rãi nói rằng, những người này không nhất định là quốc Việt quốc bên trong, hoặc là nói sau lưng của bọn hắn không nhất định là Việt quốc bên trong thế lực. Hồ Thanh Vũ lập tức đồng ý, gật đầu nói rằng, không tệ, vừa mới kia hai cái sát thủ một cái khiến cho là Hàng La quốc cổ giả bí thuật, một người khác khiến cho là Bắc Hải điếu kình sầu cửu minh quy hư kình. Vương Thế An, sau khi trở về, Vương Mỗ liền muốn báo cáo triều đình, nhường Hắc Ưng vệ thật tốt tra một chút kinh đô bên trong các lộ thế lực. Hồ Thanh Vũ, thật không tiện anh em, ta chính là Hắc Ưng vệ. Cái này hai trận ám sát tạo thành động tinh trung quy là kinh động đến không ít người, nhất là cuối cùng Hồ Thanh Vũ một chiều kia xuân lôi kiếm pháp phát ra một tiếng sét, không biết quấy nhiều ít người mộng đẹp. Lúc này mười mấy tên Hắc Ưng vệ tại mấy tên thiên hộ dẫn đầu hạ vội vàng đuổi tới. Không lâu lắm, thành vệ quân cưỡi chiến mã cũng tới một chi đội ngũ. Ngày thứ hai buổi sáng, Trương Long Hiên phòng làm việc. Cái gì? Để cho ta tới điều tra chuyện này. Trương đại nhân, ta mới một cái hậu thiên cảnh tiểu lâu la, tư lịch không đủ à? Hơn nữa nói Hồ Thanh Vũ trên mặt liền không tự chủ lộ ra một tia ưu oán nhỏ biểu lộ. Hơn nữa, ta tại quốc tử giám còn có không ít sống muốn làm đâu, chúng ta vị kia Lý đại nhân cũng không phải một cái dễ nói chuyện. Chủ Hồ Thanh Vũ tiến vào quốc tử giám đã có hơn 3 tháng, tại hắn đi vào trước đó, quốc tử giám vừa mới được thánh chỉ, tiếp một hạng đại công trình. Lão hoàng đế không biết chúng cái gì rõ, đột nhiên muốn biên chế một bản vạn lịch đại điển, muốn bao dung tất cả có thể ngược dòng tìm hiểu đến lịch sử, nhân văn, cùng tương ứng trải qua, sử, tử, tập, thiên văn địa lý, âm dương y bút, công nghệ, nông sự chờ, thậm chí càng bao hàm hí khúc, vũ đạo, võ đạo, thần thông chờ một chút. Đây là muốn học Vĩnh Lạc đại đế. Đoán chừng là lớn tuổi, mong muốn cho mình giữ lại tốt một chút sau lưng tên. Quốc tử giám bên trong tất cả mọi người bị chia làm trên trăm tiểu tổ, chia ra biên soạn. Hồ Thanh Vũ chỗ tiểu tổ tổ trưởng cũng không biết nguyên nhân gì, đối với hắn liền vô cùng thấy ngứa mắt, hắn mới đi vào liền bị bắt bẻ. Trương Long Hiên buồn cười nhìn trước mắt tiểu tử này, tức giận nói, quốc tử giám bên kia ta sẽ đi nói với ngươi. Chuyện này dù sao ngươi là tự mình kinh nghiệm, cho nên mới an bài ngươi đến phụ trách, mặt khác trả lại cho ngươi an bài mấy tên thuộc hạ đã chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Hồ Thanh Vũ mới vừa rời đi Trương Long Hiên phòng làm việc, liền gặp được bên ngoài đứng năm người. Thuộc hạ Lữ Chí Hoành, Đồng Cao Viễn, Bành Kỳ Phi, Vi Nghị Phạm, Thiết Thư Hằng, gặp qua đại nhân. Hồ Thanh Vũ ánh mắt quét qua, liền đã hiểu rõ năm người này bên trong cũng không có tiên thiên cảnh người. Tin tức tốt là không cần sợ chính mình ép không được, tin tức xấu là chính mình chi tiểu đội này vũ lực trị không quá đủ. Mọi người đều biết chúng ta nhiệm vụ của lần này sao? Năm người lẫn nhau ở giữa nhìn một chút, Lữ Chí Hoành ôm quyền trả lời tới, bẩm đại nhân, thuộc hạ mấy người chỉ là tiếp vào thông chi, kể từ hôm nay điều nhập đại nhân dưới trướng. Về phần cụ thể nội dung nhiệm vụ, cũng không hiểu biết những đại lão này làm sao lại yên tâm như vậy, chính mình tốt xấu vẫn là người mới, cũng không an bài trước lão nhân cho mang một vùng. Ít ra trước cho ta làm kỹ thuật nói rõ ngọn ngành cũng được. A, đêm qua có thích khách tập kích Kim Khoa Trạng Nguyên Vương Thế An Vương đại nhân, năm nay cống sĩ một tinh hồng một đại nhân, còn có ta. Nhiệm vụ của chúng ta chính là đem cái này mấy tên thích khách cùng bọn hắn kia thế lực sau lưng móc ra. Bốn người các ngươi đi vào trong thành, tìm những cái kia lớn nhỏ bang hội, thế lực tìm hiểu một chút tình huống. Sát thủ bên trong có một người sử chính là Hàng La quốc cổ gia bí thuật, một người sử chính là Bắc Hải điếu kình sầu cửu minh quy hư kình. Ngươi nói chỉ Lữ Chí Hoành, ngươi cùng ta cùng đi bãi phòng một chút một tinh hồng đại nhân. Là, đại nhân. Ít năm. Nông đi trong nha môn, một tinh hồng tìm một gian nhàn rỗi công cộng gian phòng tiếp đãi Hồ Thanh Vũ hai người. Chập chập chập, nghĩ không ra Hồ lão đệ thế mà có thể đồng thời thân kiêm quốc tử giám cùng Hắc Ưng vệ hai đại nha môn chức vụ, ngươi mới thật sự là tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng a, về sau tăng lên cao vị, có thể tuyệt đối đừng quên kéo vi huynh một thành. Cầu phú quý, chớ quên đi. Hồ Thanh Vũ nhịn không được liền bắt đầu nhả rãnh, thân mẹ nó tăng lên cao vị, ta mới không muốn vào triều đình nha môn đâu, ta kia là bị lửa tiền đến. Chí hướng của ta vẫn luôn là muốn làm một gã có thể tự do tự tại, tiêu diêu tự tại kiếm tiên. Chương 72, mở mù hộp chương 72, mở mù hộp áo trắng như tuyết, kiếm khí như sương. Đây mới là Hồ Thanh Vũ trong suy nghĩ tương lai chính mình hẳn là có dáng vẻ. Đáng tiếc quanh đi còn lại, cuối cùng vẫn là làm cổ Việt quốc triều đình một con trâu ngựa. Hắn cùng một tinh hồng nói chuyện với nhau hơn một canh giờ, hiểu rõ tới một tinh hồng gặp gỡ kia một gã sát thủ, làm võ công là thành nguyên quốc bên kia con đường. Chỉ có điều một tinh hồng kiếm pháp sắc bén, đêm đó cũng đã đem tên thích khách kia đánh chết với mình rồi kiếm. Lần này tựa hồ là ngoại cảnh thế lực đối chiều ta áp dụng một lần có tổ chức ám sát hành động, đặc biệt nhằm vào chính là giống Vương đại nhân cùng một huynh ngươi dạng này thế hệ trẻ tuổi bên trong vừa mới thành danh nhân vật. Lời nói này đến, nhường một tinh hồng khỏe miệng nhịn không được liền bật lên, thế nào ép cũng ép không được. Hắn từ trước đến nay khoác lác tài hoa cái thế, đối lần này khoa khảo không thể cầm tới đầu danh trạng nguyên, ngược lại bị Vương Thế An đè ép một đầu, trong lòng một mực tức giận bất bình. Lúc này nghe được Hồ Thanh Vũ phân tích, cơ hồ tương đương với nói rõ hắn anh minh đủ để cùng Vương Thế An đánh đồng. Bằng không sao không thấy có sát thủ đi ám sát cái khác chúng cử sĩ tử, mà là vẹn vẹn chỉ có hắn cùng Vương Thế An hai người tao ngộ ám sát. A, đúng rồi, còn có một cái trước mắt Hồ Thanh Vũ huynh đệ. Huynh đệ, ngươi cũng gặp cảnh như nhau ám sát, giải thích rõ trên đời vẫn là có rất nhiều người tán đồng hai anh em ta tài hoa. Một tinh hồng một thanh ôm trầm Hồ Thanh Vũ bà bay, nháy mắt ra hiệu hướng hắn nói rằng. Hồ Thanh Vũ trong lòng rất muốn nói tối hôm qua chính mình cũng không phải là sát thủ mục tiêu, chỉ là vừa lúc mà gặp. nhưng là nghĩ đến kia sát thủ áo đen cuối cùng không chút do dự chuyển đổi mục tiêu, cùng kia mặt trắng thiếu niên cùng nhau tập sát chính mình, trong lòng không khỏi cũng có một chút áp lực. Ta gần nhất lại lâm vào kiếp trước làm trâu ngựa trạng thái, không để ý đến tự thân phát triển, luyện võ đều thư giãn không ít. Chi bằng một lần nữa thêm chút sức, lại hung hăng cuốn lại. Hiểu rõ những này tình huống căn bản về sau, Hồ Thanh Vũ liền dẫn Lưu Chí Hoành về tới Hắc Ứng Vệ Nha Môn. Chờ đến buổi chiều, Đồng Cao Viễn mấy người cũng đều lục tục no ngoe trở về phục mệnh, chỉ là tất cả đều không có gì thu hoạch. Năm người lẫn nhau ở giữa không ngừng nắm tới nắm lui, ai cũng không dám lên tiếng. Mới ngày đầu tiên cùng lão bản mới, chuyện liền không có làm tốt, mấu chốt bọn hắn cũng không biết vị này lão bản mới tính tình như thế nào, chỉ có thể thận trọng hầu ở một bên. Đi, hôm nay trước như vậy đi, ta tầm. Sáng sớm ngày thứ hai, kinh thành Tây Ngoại ôm một gian trong tiểu viện, cung bách vạn vị kia lão phụ thân cung lão đầu, chống một cây quả trượng, đang đứng trong sân, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm đại môn phương hướng nhìn. Mới mấy tháng thời gian, ở trên người hắn phảng phất như là đã qua 2-3 năm, cả người vừa giảm một mảng lớn. Trong này đã có một thân chân khí bị phế nguyên nhân, cũng có nhi tử không khiến người ta bất lo nhân tố lúc trước cung gia phụ tử mặc dù tại Hắc Ứng Vệ nhặt được một cái mạng trở về, nhưng cung lão đầu võ công bị phế, đã mất đi cái này một vị tiên thiên cảnh cao thủ trấn áp, thủ hạ thế lực lập tức sụp đổ, liền chỉ còn lại trung thành nhất sáng 7-8 tên thủ hạ còn vẫn như cũ giữ ở bên người. Theo cung lão đầu ý tứ, chính là trực tiếp rời đi Ngọc Kinh thành, tìm vắng vẻ nông thôn, lấy bọn hắn cái này một nhóm người thực lực vẫn có thể lăn lộn đến ngày tháng tốt. Chỉ là cung bách vạn lại cũng không nghĩ như vậy, đối với mình phụ thân bị người bày một đạo, từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, mấy tháng này một mực liền đang điều tra mặt trắng thiếu niên tung tích. Ngày hôm trước ban đêm có thể tại thời khắc mấu chốt đổi tới, cũng chính bởi vì hắn đang theo dõi tên kia. Hắn đã trên cơ bản đem mặt trắng thiếu niên tại Ngọc Kinh thành bên trong mấy chỗ điểm dừng chân tất cả đều thăm dò, lần này chính là nghĩ đến thừa dịp đối phương bản thân bị trọng thương, hoàn toàn kết mối thù này đoán. Nhanh, 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 lập tức tới ngay, thiếu gia lại kiên trì bỗng nhiên bên ngoài viện truyền đến một hồi thanh âm huyên náo, có người la lên, cũng có lôi loạn tiếng bước chân, còn có cái khác một chút thanh âm kỳ quái. Cung lão đầu đục ngầu hai mắt sáng lên, vội vàng bước nhanh đi hướng cửa sân. Sau một khắc, 5-6 tên đại hán liền cùng một chỗ tràn vào trong sân. Chỉ thấy bọn hắn từng cái vẻ mặt lo lắng, trong đó hai người trên tay còn giơ lên một bộ dùng cánh cửa làm thành tạm thời cáng cứu thương, phía trên nằm một cái sắc mặt trắng bệnh, phía trên treo đầy xương trắng thanh niên. Chính là cung bách vạn. Vạn nhi, ngươi thế nào? Cung lão đầu nhịn không được phát ra một tiếng bi thiết, nào tới cáng cứu thương bên cạnh. Đây là có chuyện gì? Mặt khác có một cái đại hán tiện tay ném chính mình vác lên vai một cái bao tải. Bao tải sau khi hạ xuống miệng túi tản ra, lộ ra một quả sắc mặt dữ tợn đầu người. Chính là kia mặt trắng thiếu niên, lúc này hắn hai mắt trợn lên, đã hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Đại hán kia túc vừa nói, lao ra tử, chúng ta tối hôm qua tìm tới tiểu tặc này chỗ ẩn thân sau, đã làm một ít bố trí liền độc thủ. Chỉ là tiểu tặc này công phu sát thực cao minh, lúc sắp chết còn cùng thiếu gia liều mạng một cái cung lão đầu nhìn xem chính mình con trai độc nhất trên mặt một tầng xương trắng, trên thân còn đang không ngừng run lên, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Đông nhiên hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lớn tiếng nói, nhanh, đem hắn đầu cắt bỏ. Một cái đại hán nghe vậy, cầm một thanh đao nhọn tại cung bách vạn cổ bộ vị khoa tay một chút, khó khăn nói, lao gia tử, thiếu gia trạng thái mặc dù không quá lạc quan, nhưng dù sao còn chưa ngọn củ tỏi, ta có phải hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp cứu vãn một chút. Cung lão đầu chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí bay thẳng tiểu tiêu, trên trán gân xanh cũng bắt đầu thỉnh thịch chực nhảy. Ta mẹ nó để ngươi cắt chính là cái kia đầu, một ngón tay thẳng tắp chỉ hướng trên mặt đất trong bao bố cái kia người chết. A a a, cung bách vạn hít sâu một hơi, đè xuống chính mình sắp tràn ra lửa giận, tìm hộp đem người đầu trang, sau đó đặt lên bàn nhì, nhanh, ngay lập tức đi Hắc Ứng Vệ, tìm vị kia Hồ công tử, cầu hắn lại cứu bàn nhì. Chỉ cần hắn chịu ra tay, chúng ta cung gia nguyện dâng ra tất cả. Hắc Ứng Vệ trong nha môn, Hồ Thanh Vũ trong tay vân hề kiếm múa thành một đoạn, kiếm quang gào thét, sáng như tuyết một mảnh. Hắn cũng không có diễn luyện xuân lôi kiếm quyết, dù sao đoạn đường này kiếm quyết thanh thế quá mức to lớn, tương đối nhiều dân. Một bên, cái kia 5 cái mới tiểu đệ đang tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán. Lữ lao lớn, ta hôm nay nên làm gì? Đại nhân thế nào cũng không có chỉ rõ tiếp tục đi trên đường nghe ngóng tin tức sao? Đúng à, đại nhân có vẻ giống như không có chút nào sốt ruột. Ta Lữ lao lớn, nếu không ngươi đi hỏi một chút Lữ Chí Hoành, do dự một chút sau, âm thầm cho mình đánh động viên, mới lên tiếng, chờ đại nhân tu luyện kết thúc, ta lại đi. A đang nói, tới một cái tiểu lại báo cáo, nói là có một đám bang hội phần tử đến đây cầu kiến Hồ Thanh Vũ. Hồ Thanh Vũ mấy người cùng ra ngoài xem xét, à, tại sao lại là các ngươi tại sao lại gặp gỡ tên kia? Hồ Thanh Vũ ra tay rút cung bách vạn hóa giải thể nội hàn khí về sau, gia hỏa này ở bên cạnh đại hán nâng đỡ, miễn cưỡng đứng thẳng lên. Lần này bị hàn khí nhập thể thời gian càng dài, đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương cũng càng trọng. Tại cung bách vạn kể rõ hạ, Hồ Thanh Vũ mới hiểu được cụ thể là chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng là rất có tính bền dẻo a. Cung bách vạn chắp tay nói rằng, tiểu tặc này hại cha ta võ công bị phế, tự nhiên không thể tùy tiện coi như xong. Công tử nhiều lần xuất thủ cứu giúp, ta cung gia vô cùng cảm kích, như công tử không chê, từ nay về sau, ta cung gia bằng lòng tại công tử trước người ra sức châu ngựa. Nói theo một gã thủ hạ trong tay tiếp nhận một cái hộp gỗ, đưa cho Hồ Thanh Vũ, ta cung gia bây giờ thực lực mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng vẫn là lưu lại mấy tên hào thủ, hơn nữa tiểu nhân thở nhỏ ở kinh thành lớn lên, đối cái này kinh thành như lòng bàn tay, có thể vì công tử xử lý một chút chân chạy công việc kế. Hồ Thanh Vũ tiếp nhận cung bách vạn đưa tới nhập đội, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ bên trong đựng là cái gì, thuận tay liền mở ra cái này một bù hộp. Ngoa tạo, cái quái gì? Máu phần Phật thử chương 73, sát phạt quả đoán chương 73, sát phạt quả đoán. Nghe xong cung bách vạn giải thích, hắn mới biết được, đối phương thế mà tại vô thanh vô tức ở giữa liền đem kia mặt trắng thiếu niên cho làm. Mau mau thu cái này rác vật, không cần tại cái này tiếp tục trừng mắt. Bên cạnh Lữ Chí Hoành là thật gấp, ta thật lớn người ai, đây chính là đưa tới cửa công trạng a đại nhân, chúng ta không phải đang tiếp điều tra cái này một nhóm sát thủ nhiệm vụ sao? Nói chỉ kia một gỗ. Có cái này một cái đầu người, cơ tờ y liền có thể xem như hoàn thành một nửa. Hồ Thanh Vũ vẫn cho rằng cái này mặt trắng thiếu niên là hướng về phía chính mình tới, cũng không phải là một cái đứng đắn sát thủ, bởi vậy cũng không nghĩ đến dùng biên này đầu người đi giao nhiệm vụ. Lúc này đạt được Lữ Chí Hoành nhắc nhở, đột nhiên quay lại, kỳ thật tại trong mắt mọi người, cái này mặt trắng thiếu niên chính là một sát thủ. Ngươi là thế nào tìm tới người này tung tích, hắn nhưng còn có đồng bọn. Cung Bách Vạn cung kính hồi đáp, từ lần trước bị hắn hãm hại sau, tiểu nhân vẫn tại điều tra hành tung của hắn. Mấy tháng nay cuối cùng là thăm dò hắn mấy cái ẩn thân địa điểm. Về phần hắn đồng bọn, tiểu nhân biết có mấy cái địa phương, hắn từng đi đón quá mức. Còn có khuya ngày hôm trước kia một tên khác sát thủ, hôm qua ta cũng nhìn thấy qua tung tích của hắn. Hồ Thanh Vũ quay đầu cùng Lữ Chí Hoành mấy người liếc nhau một cái, có thể rõ ràng nhìn thấy năm người trên mặt kia một cô nét mặt hưng phấn. Lão Lữ, ngươi nắm ta lệnh bài đi điều người tay, mấy người các ngươi trước cùng ta đã qua tìm kiếm tình huống. Lại quay đầu đối với Cung Bách Vạn nói rằng, dẫn đường. Cung Bách Vạn không hổ là dám khoe khoang đối Ngọc Kinh Thành rõ như lòng bàn tay người, mang theo Hồ Thanh Vũ mấy người ở trong thành các đầu phố lớn ngõ nhỏ bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ, tuần tự trải qua bốn phía dân trạch, hai gian con rồi quán, một nhà quy mô cực nhỏ khách sạn, cuối cùng đi đến một tòa sân rộng đằng sau. Công tử, cái này mấy chỗ địa phương chính là tiểu nhân dò xét đến cùng một nhóm kia sát thủ có thông đồng địa phương. Cái kia chạy trốn sát thủ hiện tại liền trốn ở thứ hai chỗ dân trạch bên trong nghỉ ngơi chữa vết thương. Ngôi viện này chủ nhà họ Quách, kinh doanh một nhà thương hội, trải qua ta trong khoảng thời gian này dò xét, trên thực tế bên trong né không ít người ngoại quốc. Ngay cả kia một gã sát thủ, tối hôm trước thụ thương sau cũng là tới trước nơi này, sau đó mới trốn đến bên ngoài đi nghỉ ngơi chữa vết thương Hồ Thanh Vũ, cái này Quách ra bối cảnh ngươi tình tưởng sao? Cung Bách Vạn lúng túng gãi đầu một cái, ta chỉ biết là nhà hắn kinh thương, trong tay nắm giữ có thể cùng quốc gia khác thông thương tương lộ, phía sau dường như còn có trong triều một vị đại nhân vật nào đó đang ủng hộ, cụ thể cũng không phải là rất rõ ràng. Còn liên lụy tới trong triều người sao? Cao Sa, Đồng Cao Viễn, đại nhân, đi điều tra một chút cái này Quách ra bối cảnh. Đồng Cao Viễn, là đại nhân. Hắn cấp tốc rời đi. Thư Hằng, ba các ngươi đi tiếp cận một cái kia sát thủ, chờ ta tới, chúng ta liền động thủ. Là đại nhân. Ít ba. Lúc này trước mắt trong phủ đệ, Quách gia đương đại gia chủ Quách Hoài Sơn đang mặt mũi tràn đầy âm trầm tiến vào hậu viện, đi vào một gian xương phòng bên ngoài. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng mình các loại cảm xúc, đưa tay trên cửa nhẹ nhàng gõ ba lần. Tiến đến. Một đạo lạnh nhạt thanh âm từ trong nhà truyền đến. Vào trong nhà, Quách Hoài Sơn mặt không thay đổi cúi đầu, cũng không đi xem trong phòng hai người, nhẹ giọng báo cáo, thiền chủ, chúng ta khả năng này muốn bại lộ. Mấy ngày gần đây người phía dưới phát hiện một mực có hai ba mặt đường lưu manh tại phụ cận du đãng. Kia thiền chủ là cái trung niên nam tử, cũng không phải là đầu trọc, trên đầu lưu lại một đầu cọng lông tóc ngắn phát, thân mang tương hồng bên cạnh giả sắc khỏa váy, áo khoác một bộ tử sắc cà sa, thân trên xuyên gấm vóc khẳng kẹp. Trên thân còn đeo từ san hô, mã não, chân châu chờ chân quý bảo thạch xuyên thành anh lạc, châu xuyên rủ xuống đầy người, sặc sỡ lóa mắt. Lúc này hắn chính đại mô hình bản in cả trang báo ngồi trên một cái ghế, tại trước người hắn quỳ sát một nữ tử. Nữ tử này quỳ trên mặt đất vẫn như cũ có thể nhìn ra tư thái thất tha. Nữ tử nửa người trên nằm ở thiền chủ phần dưới bụng, mái tóc màu đen rối tung, hoàn toàn che khuất gương mặt của mình, nhưng nhìn thứ nhất lên một nằm không ngừng vận động đầu, cũng không khó đoán ra nàng ngay tại làm lấy sự tình gì. Quách Hoài Sơn tiếp tục túi đầu thấp xuống, đáy mắt chỗ sâu lại nổi lên một sợi oán hận đến cực điểm u quang. Trước mắt quỳ rạp dưới đất nữ tử đúng là hắn cưới hỏi đàng hoàng nên vào cửa thế tử. Thiền chủ có chút mở to mắt, con ngươi màu xanh lam phóng xạ ra hai đạo quỷ quyệt kỳ quang, rơi vào Quách Hoài Sơn trên thân. Bọn hắn hơn phân nửa là bị sợ dị nị vạ xạ hấp dẫn tới. Thiền chủ duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng nuốt dưới thân nữ tử đầu. Một bên chậm rãi nói rằng, xem ra nơi này đã không thể lại chờ đợi, vừa vặn vật kia cũng đã tới tay, thông chi một chút đi, chuẩn bị rời đi Ngọc Kinh Thành A. Chúng ta cũng nên về nhà thốt ra lời này xong, Quách Hoài Sơn trong lòng căng thẳng, ngay cả thiền chủ thân hạ nữ tử động tác đều ngừng một cái chớp mắt, ngay sau đó mới khôi phục trước kia tần suất. Rời khỏi sư phòng, Quách Hoài Sơn tiến về từng cái viện lạc từng cái thông chi, quá trình bên trong còn giao cho mình nhị đệ Quách Hoài Phong một phần danh sách, nhường chuẩn bị thương đội lương thảo cùng lần này hành thương và sống. Hai huynh đệ liếc nhau một cái, nhưng là đều không nói gì. Bên ngoài viện, Hồ Thanh Vũ trên mặt đống nhiên xuất hiện một tia kinh nghi, bên trong thế nào lập tức náo nhiệt không ít. Đối phương khả năng phát giác được cái gì, tiếp viện của chúng ta còn bao lâu nữa có thể tới. Chúng ta đã đến. Một đạo giọng ôn hòa đống nhiên từ phía sau truyền đến. Hồ Thanh Vũ trở lại, nhìn thấy đã có bốn đạo thân ảnh không biết lúc nào đã vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau mình. Nơi xa đang có mấy đội hắc ứng vệ thành viên cũng đang nhanh chóng tiếp cận bên trong. Trong bốn người dẫn đầu là một cái vóc người cao lớn nam tử thanh niên, Hồ Thanh Vũ nhận biết, tên là Trương Tú Viễn, chỉ huy sứ Trương Long Hiên ruột thịt trưởng tử, một thân thực lực không tại Tào Phi Kiệt phía dưới. Trương đại nhân. Hồ Thanh Vũ thấy tới là cái này một vị, trong lòng lập tức buông lỏng hơn phân nửa, nhanh lên đem chính mình nắm giữ tình huống toàn bộ báo cáo một lần. Trương Tu Viễn nhẹ gật đầu, tán dương nói rằng, Hồ Bách Hộ lần này việc phải làm khá lắm, mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền đã đào ra nhiều như vậy chuột chờ hành động kết thúc sau, bản quan tất định là Hồ Bách Hộ thành công. Dạ Thiên Hộ đại nhân. Trương Tu Viễn vung tay lên, toàn bộ vây quanh, không cần buông tha một người. Trương Tu Viễn bên người một tên khác Thiên Hộ chần chờ một chút, nói rằng, Trương Thiên Hộ, vẫn là lại xác nhận một chút ta, cái này Quách gia tại kinh đô cũng không phải là loại kia không có bối cảnh, chỗ rửa của bọn họ Trương Tu Viễn trực tiếp ngắt lời hắn không chút do dự nói, không cần, đêm dài lắm mộng, hiện tại liền động thủ đi. Như gặp người phản kháng, giết không tha. Cuối cùng ba chữ vừa ra khỏi miệng, một cỗ nồng đậm thiết huyết sát cơ bỗng nhiên bộc phát, cùng hắn vừa mới bộ kia ôn hòa người thiết lập tạo thành rất cường liệt tương phản. Hắc ứng vệ bốn tên tiên hộ một ngựa đi đầu, Trương Tu Viễn đưa tay, huy quyền, nhìn như nhẹ nhàng một quyền, Quách phủ màu son đại môn ầm vang nổ tung thành vô số khối vụn. Người nào dám xông vào ta Quách phủ, có biết hay không chữ chết là thế nào ngọa tạo, là Hắc ứng vệ. Chương 74, ma vực hình chiếu chương 74, ma vực hình chiếu tứ đại tiên thiên cao thủ liên thủ, trong nháy mắt liền đem trong cửa lớn đám người vọt lên người ngựa ngựa lận, không người là địch. Thằng đến từ hậu viện xoay người tiến đến hai cái thai to mặt lớn hòa thượng, mới miễn cưỡng ngăn cản Trương Tu Viễn bốn người. Hai cái này hòa thượng cùng kia thiền chủ đồng dạng cách ăn mặc, tất cả cũng không có cạo thành đầu trọc, mà là lưu lại một đầu cọng lông tấp ngắn phát, đồng thời lại người mặc màu đỏ thắm cà sa, cùng cổ Việt quốc đệ tử Phật môn đại tướng các lạ. Hai người này cũng là tiên thiên cảnh, nhưng thực lực cũng không có vô cùng phát triển, bởi vậy Trương Tu Viễn bọn hắn rất nhanh liền phân ra hai người cùng bọn hắn từng đôi, còn lại hai người lao thẳng tới hậu viện. Hồ Thanh Vũ giống nhau đi theo vọt vào Quách phủ trong nội viện. Hắn đi vào, còn không có thấy rõ bên trong tình hình, đột nhiên đối diện ba thanh trường kiếm đâm tới. Tiêu kiếm quang nối thành một mảnh như một dòng thu thủy, lại nhanh lại mật, bao phủ chính mình quanh tân đại viện. Hồ Thanh Vũ mặc dù kinh không hoảng hốt, kính hồ thư viện quan thủy kiếm pháp. Đường đường kính hồ thư viện nho sinh thế mà cũng tới cho người làm chó săn sao? Đinh 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 liên tiếp giao kích âm thanh liên miên bất tuyệt vang lên, đợi cho kiếm quang thu lại, kia ba tên kiếm thủ đã nhịn không được thối lui 6-7 bước, mỗi người trên cổ tay phải đều nhiều hơn một đạo đỏ tươi lỗ hổng. Mà lại nhìn Hồ Thanh Vũ, lúc này trường kiếm nơi tay, giống như đi bộ nhàn nhã, khoan thai hướng phía trước. Đột nhiên, kia ba tên kiếm thủ sau lưng bay tới hai thanh hỏa hồng loan đao, trên không trung một cái lượn vòng, ba người kia cũng đã đầu người rơi xuống đất. Hai thanh phi đao cũng không ngừng, trên không trung xẹt qua hai đạo đường vòng cung, tiếp tục hướng phía Hồ Thanh Vũ đánh tới. Hồ Thanh Vũ thân hình như quỷ mị, trong tay vân hề kiếm lấp lóe, âm vang hai tiếng nổ vang, tinh chuẩn đánh trúng vào không trung hai thanh loan đao. Trong một chớp mắt, loan đao về sau, hai đạo bành trướng trưởng lực đánh tới. Lòng bàn tay hiện ra yêu diễm ánh sáng màu đỏ, bàn tay năm ngón tay phía trên làn da nhưng lại bánh nhuận như ngọc. Hồ Thanh Vũ hít một hơi thật sâu, tay trái khẽ động, tựa như một cây gậy sắt tiến vào trong đầm nước quái, phương viên 50 mét không khí đều bị quấy lên, tạo thành một cỗ cường đại khí áp. Hồ Thanh Vũ đơn trưởng đánh ra, Thiên Cương Tam Thập Lục Trưởng, Thiên Uy Trưởng. Cương hành trưởng lực tựa như che mà xuống sân nhạc, hung hăng đụng vào hai người trên cánh tay. Hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc, chỉ nghe răng rắc hai tiếng giòn vang, Thiên Quân cự lực trực tiếp đem hắn hai bàn tay xương cho chấn thành vài đoạn. Hồ Thanh Vũ Thiên Cương Tam Thập Lục Trưởng vốn là chiến lược ngưng tụ, chí cương chí dương, trong đó Thiên Uy Trưởng càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, lại thêm nhục thân bên trong cựu mãng kình lực đạo. Nội ngoại kiêm tu ra chỉ phía dưới, càng thêm bá đạo. Cùng hắn đối trưởng, nội công mạnh hơn, ngoại công cũng giống nhau không thể chênh lệch. Hai cái này phiên tăng một kích phía dưới ăn thua thiệt ngầm, xuất trưởng cánh tay cẳng tay đứt gãy, vội vàng lui lại, kéo dài khoảng cách. Hồ Thanh Vũ đắc thế không tha người, thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay vẩy một cái, trường kiếm trong tay liền đã đi tới trong đó một cái phiên tăng cổ họng. Sắt một tiếng kiếm minh về sau, Hồ Thanh Vũ thân hình theo giữa hai người xuyên qua, khoan thai hướng về phía trước, chỉ giữ lại không trung dư âm còn tại lờ lờ. Nhưng này hai cái phiên tăng lại cứng ở nguyên địa, bọn hắn trơ mắt nhìn xem Hồ Thanh Vũ theo bên cạnh mình trải qua, lại là không núp ních, chỉ là tại ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ không thể tưởng tượng nổi sợ hãi. Trong nội viện, Trương Tu Viễn hai người cũng rốt cục bị người ngăn lại, thiền chủ hai tay dâng một tòa cao 30cm kỳ dị pho tượng, xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là một cái nam tính pho tượng, hiện lên nửa quỷ tư thế, trên thân cũng không có quần áo che lấp, có thể lộ, không thể lộ toàn bộ đều lộ tại bên ngoài. Nhưng là pho tượng kia bộ mặt biểu lộ lại cho người ta một loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Vừa nhìn thấy pho tượng này, Trương Tu Viễn liền lập tức sắc mặt nghiêm túc, chần chờ mở miệng hỏi, đây là Dương Hỏa giáo Na Dạ giả Kim Cương tướng. Hóa ra là thiền chủ ở trước mặt. Thiền chủ một tay thi lễ một cái, ngân nga nói rằng, gặp qua thiên hộ, bản tọa cũng định mang theo tất cả giáo chúng rời đi Ngọc Kinh thành, trở về ta Hằng Lạc quốc. Thiên hộ đại nhân phải chăng có thể dàn xếp một hai? Trương Tu Viễn cười lạnh một tiếng, nói rằng, các ngươi Dương Hỏa giáo cái này một tòa Na Dạ giả Kim Cương tướng đã di thất nhiều năm, lần này ngươi thiền chủ tự mình tại Ngọc Kinh thành bên trong ẩn nút hồi lâu, xem ra chính là vì tìm về cái này một tôn Kim Cương pháp tướng. Hừ, dám đến Ngọc Kinh thành bên trong chỗ bảo, quả nhiên là không có đem ta Hắc ứng vệ để vào mắt. Thiên chủ, bọn này rất thôi, quả nhiên là sẽ không theo người giảng đạo lý. Lúc này Quách Hoài Sơn hai người minh đệ cũng là nghe hỏi vội vàng chạy đến, nhao nhao đi tới thiền chủ thân bên cạnh, bày ra một bộ cùng chung mối thủ khí thế. Trong đó đệ đệ Quách Hoài Phong trong tay còn ôm một cái dương lớn, dường như vừa mới ngay tại chuẩn bị vật tư. Hắn đi vào thiền chủ thân bên cạnh sau, thuận tay liền phải đem kia cái dương buông xuống. Cái dương rơi xuống từ trên không, đứng một bên Quách Hoài Sơn đột nhiên mạnh mẽ một quyền đánh vào trên cái dương. Thiên chủ tại Quách Hoài Sơn vừa mới có động tác lúc thân thể chính là khẽ động, nhưng ngay sau đó lại phát hiện đối phương cũng không phải là muốn đánh lén mình, mà là đánh phía cái dương kia, vô ý thức trong lòng nghi ngờ một chút. Chính là lần này nhường hắn ngừng chính mình nguyên bản động tác, cũng làm cho Quách Hoài Sơn thuận lợi đánh trúng vào cái dương. Đối diện Trương Tu Viện giống nhau hai mắt nhắm lại nhìn xem bên này biến cố. Bịch cái dương trong nháy mắt chia 5 x 7, lộ ra bên trong một cái bình. Cái này bình vốn là ở vào bịt kín trạng thái, ở đây không ai có thể thăm dò tới bên trong chứa cái gì, nhưng là tại Quách Hoài Sơn một quyền phía dưới, chẳng những cái dương nổ tung, cái kia bình giống nhau trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, bên trong đựng tràn đầy đỏ thâm chất lỏng lập tức như mưa to đồng dạng vẩy ra hướng thiên chủ, cùng trong tay hắn bưng lấy kia một tôn Na Dạ giả kim cương tướng. Ác lộ! Thiên chủ một tiếng kinh hô, ngay sau đó chính là giận dữ, hô trướng, các ngươi muốn chết! Thiên chủ tay áo vung dậy, che chắn hạ phần lớn máu đen, nhưng chung quy là khoảng cách quá gần, thời gian quá ngắn, không thể ngăn cản lại toàn bộ. Tại Na Dạ giả kim cương tướng bên trên cuối cùng vẫn bị nhiễm phải mấy giọt. Dị biến tỏa ra, Na Dạ giả kim cương tướng bên trên bị máu đen nhiễm địa phương bỗng nhiên bắt đầu toát ra từng đạo yêu diễm như lửa ánh sáng màu đỏ, đồng thời bắt đầu nhanh chóng quyết tán, trong nháy mắt liền đã bao trùm pho tượng toàn thân. Pho tượng bộ mặt biểu lộ bỗng nhiên như sống lại đồng dạng, ánh sáng màu đỏ chập chờn phía dưới, liền phảng phất một vị Phật Đà đang lấy một loại thương xót ánh mắt nhìn xem đám người. Chỉ là tại cái này trách trời thương dân ánh mắt chỗ sâu lại ẩn chứa một loại thâm trầm ma ý, đang không ngừng thiêu động đáy lòng của mọi người kia thuần túy dục vọng. Chư tu viện cảm giác chính mình trong lòng nóng lên, nhìn về phía đối diện kia mập mạp phi tăng, đột nhiên đã cảm thấy đối phương so vừa rồi thuận mắt rất nhiều, thậm chí có điểm mi thanh mục tú cảm giác. Hắn lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng la lớn, mau lui lại, tất cả mọi người lui ra ngoài, đồng thời Quách Hoài Sơn phát ra một hồi điên cuồng tiếng cười to, ha ha ha, chết hết đi, mọi người cùng nhau chết đi. Yêu diệm ánh sáng màu đỏ càng lúc càng nồng nặc, tác động đến phạm vi cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí tạo thành một nửa hình tròn, như cái chén như thế móc ngược trên mặt đất. Đồng thời phạm vi bao phủ còn càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền đã vượt qua hậu viện phạm vi, kéo dài đến tiền viện. Chư tu viện hai người mới vừa vặn lui trở về tiền viện, liền gặp được ánh sáng màu đỏ đã vượt qua chính mình, nháy mắt sau đó, ánh sáng màu đỏ đã đem toàn bộ Quách phủ bao phủ. Bất luận là Dương Hỏa giáo giáo chúng, Nguyên Quách phủ nhân viên, cùng vừa mới xông tới Hắc Ưng vệ đám người, tất cả đều bị bao gồm tiền đến. Ma vực hình chiếu. Chư tu viện ngẩng đầu nhìn bị chiếu rọi thành màu đỏ thiên địa, trong miệng thì thào nói rằng: